Chương 1, nghịch tử, bỏ nhà ra đi lịch sử vô căn cứ, có một số việc kiện sẽ cùng chính sử khác nhau rất lớn, hy vọng các vị độc giả đại đại miệng hạ lưu tình, mọi người xem cái nhạc liền tốt. Cảm tạ. Cảm tạ. Trinh quán năm đầu. Hoàng cung. Cam lộ trong điện, Lý Thế Dân đang nhìn tấu chương. Đột nhiên, một tiếng thê lương kêu to chuyển vào trong thai bệ hạ, không xong. Một vị người mặc màu tím cổ tròn bào áo nam tử trung niên liền lăn một vòng lăn vào. Không lưỡi, ngươi hô cái gì hô, trời sập. Lý Thế Dân đem tấu chương ném lên bàn, bộ mặt tức giận nói. Không lưỡi quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy nói bậy bậy bệ hạ, tam hoàng tử không thấy cái gì. Lý Thế Dân giận dữ đứng lên, chạy đến không lưỡi bên người, một cước đạp lên. Chuyện gì xảy ra? Khác Nhi không phải là cùng thừa cản cùng nhau đi trong thành Trường An đi dạo đi sao? Làm sao lại mất tích? Còn có, thị vệ làm ăn kiểu gì? Thừa cản người đâu? Lý Thế Dân cắn răng nghiến lợi hỏi. Bệ hạ, buổi trưa thời điểm, thái tử điện hạ cùng tam hoàng tử hai người tại Túy Hiển lâu lầu hai gian phòng dùng nữa, đột nhiên tam hoàng tử hô to thái tử điện hạ té xỉu, canh giữ ở cửa nhã gian thị vệ sau khi vào cửa gấp gáp thái tử điện hạ tình huống, một mắt không coi chừng tam hoàng tử liền chạy ra khỏi gian phòng. Không lưới đầu đầy mồ hôi trả lời. Cái kia say hiền cửa lầu thị vệ đâu? Bọn hắn không thấy Khác Nhi ra ngoài. Bệ hạ, canh giữ ở say hiền cửa lầu thị vệ nói, căn bản là không thấy tam hoàng tử từ đại môn ra ngoài. Hô trướng, những thị vệ này làm ăn kiểu gì, ngay cả một cái 8 tuổi hài tử đều xem không được. Còn có, thừa căn đâu? Thừa căn thế nào? Bệ hạ, bây giờ có 4 tên thị vệ đã hộ tống thái tử điện hạ đến thái y địa thự, các thị vệ đang tại tăng cường tìm tam hoàng tử dấu vết. Ngươi cho chấm lăn đi thông chi bất chỉ kính đức cùng trình giáo kim mang binh nhanh chóng cho chấm tìm được cái kia lịch tử. Nói xong Lý Thế Dân cước bộ đội ba hướng thái y thị tự đi đến. Thành Trường An bên ngoài, một cái khuôn mặt cậu bé thanh tú nhìn qua thành Trường An, cười hắc hắc lao đầu tử, để cho ta chạy ra ngoài à, nguyên nhân đơ bái rồi. Nói xong lại cúi đầu nói lầm bầm chính là thái tử ca ca lần này sợ rằng phải thảm rồi. Nam Hải quay đầu nói đi thôi, đinh thúc. Một cái cưỡi ngựa trung niên nam nhân mang theo Nam Hải hướng về phương xa ngồi chung rời đi. Thái y thị tự bên trong, Lý Thế Dân cúi đầu lo lắng đi tới đi lui. Trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở một bên nhìn xem Lý Thế Dân nói nhị ca, ngươi đừng có gấp không có chuyện gì. Nghe được trưởng tôn hoàng hậu lời nói sau, Lý Thế Dân ngẩng đầu đối với thái y nói vương thái y, chuyện gì xảy ra, như thế nào thái tử còn không có tỉnh tóc bạc hoa dâm lao. Thái y đứng lên đối với Lý Thế Dân hành lễ nói bệ hạ, thái tử điện hạ không ngại. Cái kia thái tử thế nào còn không có tỉnh lại? Theo lý thuyết điện hạ đã sớm tỉnh, khả năng. Nói xong, lao thái y ngẩng đầu nhìn một mắt trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn thấy thái y ánh mắt lập tức hiểu rồi chuyện gì xảy ra, lập tức nói tốt, các ngươi đều lui ra đi. Người chung quanh đều đi ra ngoài sau, thái y đi thử bên trong chỉ còn lại Lý Thế Dân, trưởng tôn hoàng hậu cùng với nằm ở trên giường Lý Thừa Cản. Trưởng tôn hoàng hậu đi đến bên cạnh giường nói tốt, Cao Minh đứng lên đi. Lý Thế Dân nghe nói như thế, lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra, một cỗ nộ khí xông thẳng đỉnh đầu. Đồ hỗn trướng, chấm cùng hoàng hậu gấp gáp như vậy, hắn còn cho chấm trang. Nói xong, từ bên hông gỡ xuống đai lưng ngọc, hướng về sập bên cạnh phóng đi. Thấy vậy tình huống, Lý Thừa Cản lập tức từ trên giường ngồi dậy, nhanh chóng trốn đến trưởng tôn hoàng hậu sau lưng. Trưởng tôn hoàng hậu nhanh chóng ngăn lại Lý Thế Dân tốt, nhị ca trước tiên nói khác như chuyện. Nghe đến lời này, Lý Thế Dân mới nhớ tới Lý Khắc mất tích, lần nữa giơ lên đai lưng ngọc đối với Lý Thừa Cản nói đồ hỗn trướng, cái tiêm lịch tử đi đâu? Phu hoàng, nhi thần không biết a. Lý Thừa Cản thấp giọng trả lời. Ngươi lại cho chấm nói không biết thử xem, toàn bộ trong hoàng cung, người nào không biết hai ngươi tốt đều phải chung một phe, ngươi bây giờ cùng chấm nói không biết, chấm nhường ngươi không biết. Chỉ thấy đai lưng ngọc trong nháy mắt hướng về Lý Thừa Cản phía sau lưng đánh tới. Ba a, Lý Thừa Cản từ trên giường nhảy xuống tới, tại thái y tự bên trong trốn tránh Lý Thế Dân truy đánh. Một hồi gà bay chó chạy đi qua, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở trên giường, nhìn xem vị trên mặt đất Lý Thừa Cản. Nói, Khắc Nhi đi đâu phụ hoàng, ngài biết đến, Khắc đệ hắn không muốn trong cung đợi, thế nhưng là ngài lại không để hắn xuất cung cư trú. Lý Thừa Cản ngẩng đầu liếc trộm một chút Lý Thế Dân. Cho chấm nói điểm chính, nếu không nói chấm mới hảo hảo yêu thương ngươi. Lý Thừa Cản sắc mặt chấp nhận, nói tiếp Khắc đệ cụ thể đi đâu, nhi thần thật sự không biết, chỉ biết là hắn mang theo bên người hắn hộ vệ muốn đi tập võ. Lúc này, ngoài cửa chuyển tới không lười âm thanh bệ hạ, Túc Quốc công cùng Ngô Quốc công ở ngoài điện tỉnh cầu yết kiến. Để bọn hắn vào a. Nhìn thấy Lý Thừa Cản muốn đứng dậy, Lý Thế Dân mắt hổ trừng một cái. Ngươi cho lão tử tiếp tục quỳ. Lý Thừa Cản lần nữa ủy khuất ba ba quỳ xuống. Ngoài cửa khẩn cấp tiếng bước chân vang lên, hai tên dáng người khôi ngô nam tử trung niên vội vàng đi đến, đối với Lý Thế Dân hành lễ. Trong đó một tên mặt như than đen nam tử nói bệ hạ, hai người chúng ta chia binh hai đường tại trong thành Trường An tra tìm tam hoàng tử dấu vết, thế nhưng là đều phải đem thành Trường An lật tung rồi cũng không có tam hoàng tử rơi. Một tên khác nam tử nói bệ hạ, tam hoàng tử có thể hay không đã ra thành Trường An, muốn hay không ta hai người dẫn người ra khỏi thành đuổi theo. Lý Thế Dân nghe vậy nói ân, hai người các ngươi nhanh chóng lên binh, ra khỏi thành đi tìm, đem cái này lịch tử cho chấm bắt trở lại. Hai người sau đó hành lễ, chạy mau ra ngoài. Trình Giảo Kim cùng mất chỉ kính đức sau khi đi, Lý Thế Dân quay đầu hướng trưởng tôn hoàng hậu nói quan âm tỷ, chúng ta đi Dương Phi bên kia xem. Sau đó đối với Lý Thừa Cản nói ngươi bây giờ cút cho ta trở về Đông Cung đi, lão tử đợi lát nữa lại đi thu thập ngươi. Lý Thừa Cản lập tức đứng dậy, khập khiễng hướng về Đông Cung đi đến. Cạch 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 Dương Phi tầm cung. Lý Thế Dân sải bước đi đi bảo. Vậy hạ. Vậy hạ. Một bên cung nữ, bọn thái giám đều cung kính cúi đầu. Lý Thế Dân nhìn thấy Dương Phi một mặt lạnh nhạt ngồi uống trà, lập tức liền giận không chỗ phát tiết. Dương Phi, Khắc Nhi mất tích, ngươi liền không có cuống cuồng chút nào. Dương Phi đứng dậy hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói bệ hạ, Khắc Nhi lúc đi cho thần thiếp để thư lại tin, thần thiếp sau khi xem xong cũng biết ngăn không được hắn, ép ở lại xuống còn không biết sẽ làm thành bộ dạng gì. Huống hồ, mấy năm này ngài cũng biết Khắc Nhi tính tình, hắn quyết định chuyện làm sao có thể trở nên nữa nha. Thế nhưng là Khắc Nhi mới 8 tuổi à, hắn như vậy nhỏ hải tử, xảy ra chuyện làm sao bây giờ à? Lý Thế Dân một mặt phẫn nộ. Tốt nhị ca, ngươi ngồi xuống trước từ từ nói. Trưởng tôn hoàng hậu âm thanh từ ngoài cửa truyền vào, Dương Phi sau khi thấy, hướng trưởng tôn hoàng hậu hành lễ. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Muội muội không cần đa lễ. Bởi vì Lý Khắc cùng Lý Thừa Cản quan hệ, cho nên bây giờ hai người quan hệ cũng rất tốt. Nhị ca, muội muội nói rất đúng, nhiều năm như vậy Khắc Nhi mặc dù mỗi ngày chọc giận ngươi sinh khí, thế nhưng là tính cách này người còn không hiểu rõ sao. Hú hồ, Khắc Nhi bên cạnh còn có trước đây Tùy Dương đế lưu cho muội muội ám vệ, Khắc Nhi thì sẽ không có chuyện. Dương Phi bên cạnh liền có ám vệ, về sau gọi ảnh vệ, chuyện Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu vẫn luôn biết, lại bởi vì những thứ này ảnh vệ chỉ là bảo hộ Dương Phi cùng Lý Khắc an toàn, cho nên Lý Thế Dân liền lưu lại, đồng thời chỉ là để cho hắn ám vệ nhìn chằm chằm không có tiến hành quét sạch. Đúng, ám vệ, không lấy đem ám vệ thống lĩnh cho chấm gọi tới. Một lát sau, ám vệ thống lĩnh Lý Quân Ao Ước đi vào quỳ trên mặt đất. Lý Quân Ao Ước, ảnh vệ động tác lớn như vậy, các ngươi ám vệ thế mà cái gì cũng không biết. Ngươi nói cho chấm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Thế Dân cầm bình trà lên hướng về Lý Quân Ao Ước trên đầu ném tới, đập Lý Quân Ao Ước đầu rơi máu chảy. Lý Quân Ao Ước đầu đập hồi đáp bệ hạ, mấy tháng này, ảnh vệ ngày ngày đều ở tại hành động như vậy, ti trước hỏi qua ảnh vệ thống lĩnh, hắn nói bọn hắn là phụng ba hoàng tử điện hạ mệnh lệnh đang tiến hành thao luyện. Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía Dương Phi, giống như là đang hỏi Lý Khắc làm sao biết ảnh vệ, làm sao có thể điều động ảnh vệ. Dương Phi một mặt lúng túng nói bệ hạ, năm ngoái Khắc Nhi tại thần thiếp trong tẩm cung chơi, không cẩn thận để cho hắn đem ảnh vệ lệnh bài cho lộ tới. Thần thiếp suy nghĩ, ảnh vệ sớm muộn đều biết cho hắn biết, cho nên liền nói cho hắn. Dương Phi nói một chút, âm thanh càng ngày càng thấp. Cho nên, ngươi liền đem lệnh bài cho hắn. Lý Thế Dân hướng về Dương Phi trừng mắt liếc, Dương Phi gật đầu. Lý Quân Ao Ước, ngươi nói tiếp. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ám vệ mỗi ngày đi theo ảnh vệ, thế nhưng là phát hiện bọn hắn mỗi ngày đều là đồng dạng lộ tuyến, chính là hướng về thành Trường An bên ngoài chạy, đi ra ngoài sau liền lại trở về, điên cuồng, ti chức tưởng rằng ba hoàng tử điện hạ đang quấy rối, liền để đại bộ phận ám vệ rút về tới, chỉ lưu mấy cái ám vệ đi theo. Lý Quân Ao Ước, việc này ngươi cũng không cùng chấm hồi báo. Lý Thế Dân tức giận vỗ bàn một cái, đứng lên. Lý Quân Ao Ước toàn thân run rẩy. Vậy hạ, ti chức biết tội. Người tới, đem Lý Quân Ao Ước. Lý Thế Dân nói còn chưa dứt lời, Dương Phi âm thanh liền chuyển tới, Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía Dương Phi. Bệ hạ, Khắc Nhi lưu cho ta trong thư nói, hắn tại tẩm cung cũng cho ngươi lưu lại một phong thư. Nếu không thì, ngài xem xong thư làm tiếp quyết đoán. Dương Phi ung dung đối với Lý Thế Dân nói. Nghe xong, Lý Thế Dân lập tức đứng dậy hướng về Lý Khắc cung điện đi đến. Chương 2, khổ cực thái tử Lý Khắc cung điện. Lý Thế Dân vội vã đi vào cung điện. Thử. 3. Ta thao Lý Thế Dân té một cái ngựa mặt hướng thiên, đằng sau đi theo bọn thái giám nhanh chóng đi vào đem Lý Thế Dân đỡ lên. Lý Thế Dân đứng lên, đỡ eo, nhìn chằm chằm trên đất vỏ chuối, khí cười. Ha ha ha, tiểu hỗn đản, bỏ nhà ra đi còn cho chấm cái kinh hỉ a. Nói xong, đỡ eo hướng bên cạnh bàn đi đến, sau đó ngồi xuống, cầm thơ lên nhìn lại. Trong thư nội dung: Thân yêu phụ hoàng, ngã có thảm hay không? Ha 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 ha. Đáng tiếc rồi, ngài sợ là đánh không đến ta, tợ lẹp tợ lẹo tợ lẹo. Nhìn đến đây, Lý Thế Dân biểu lộ lập tức trở nên nghiến răng nghiến lợi. Hỗn đản, tiếp tục xem tiếp. Phụ hoàng, hài nhi trong cung ở lại thực sự quá nhàm chán, ngài cũng biết, để cho nhi thần trong cung còn không phải mỗi ngày thai họa ngài sao, cho nên a, nhi thần liền tự mình chủ động đi rồi, để cho ngài cũng thanh tịnh, ngài nhiều tha thứ a, ngài không cần coi chừng nhi thần an toàn, nhi thần đem ảnh vệ toàn bộ đều mang đi. Nhi thần ra ngoài tập võ, thuận tiện đi xem một chút thay ngài xem cái này đại đường Mỹ hảo phong quang. Đúng, quên cùng ngài nói, nhi thần từ ngài bên trong kho cầm ít tiền, thuận tiện cho thái tử ca ca phân điểm, ngài nếu là tức giận mà nói, liền đi đánh thái tử ca ca một trận, ha 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 ha. Một Lý Thế Dân lập tức đứng lên. Tiểu hỗn đản, dám trộm chấp tiền. Không lưỡi, ngươi cho chấm lăn tới đây. Không lưỡi sau khi nghe được chạy mau bảo. Ngươi đi nội khố xem thiếu đi bao nhiêu tiền, tiếp đó đi Đông Cung nói cho chấm. Nói xong, Lý Thế Dân hướng về Đông Cung đi đến. Đông Cung. Lý Thừa Càn ghé vào trên giường, than thở, thị nữ bên người đang cho hắn bôi thuốc. Khắc đệ a, ngươi thật đúng là hại chết ta. Lý Thừa Càn vừa thở dài xong. Thái giám vội vàng vào nói thái tử điện hạ, ba hoàng tử điện hạ thị nữ bên người tiểu đào muốn gặp ngài, nói là mang đến tam hoàng tử cho ngài thư. Để cho nàng đi bảo. Thái giám đi ra ngoài gọi người. Nô tỳ bái kiến thái tử điện hạ. Tiểu Đào hành lễ nói. Tiểu Đào, đem thư cho ta. Tiểu Đào tiến lên đem thư phóng tới Lý Thừa Càn bên người, thuận tiện thả năm khối kim bính. Ân. Tiểu Đào đây là ý gì? Lý Thừa Càn không hiểu hỏi. Thái tử điện hạ, tam điện hạ biết ngài Đông Cung nghèo, cho nên thời điểm ra đi để cho nô tỳ đem thư cùng kim bính đưa tới. Tiểu Đào giòn tan hồi đáp. Tốt tốt tốt, không hổ là hảo huynh đệ của ta, cái này đông nhiên đánh bị không lỗ. Lý Thừa Càn một mặt hưng phấn từ trên giường bỏ lên, ngay cả thuốc đều không lên. Thái tử điện hạ, tam điện hạ nói đem thư cùng kim bính giao cho ngài sau, để cho nô tỳ lập tức trở về Dương Phi nương nương bên cạnh phục dịch. Ân, ngươi đi xuống đi. Tiểu Đào sau khi hành lễ, quay người rời đi Đông Cung. Lý Thừa Càn cầm lấy Lý Khắc Lưu thư nhìn lại. Thái tử ca ca, cảm tạ trợ giúp của ngươi. Biết ngươi rất nghèo, để tỏ lòng thần đệ cảm tạ, chỉ là năm khối kim bính bất thành kính ý tuyệt đối không nên xúc động, đây đều là thần đệ phải làm. Đúng, thần đệ lần này đi ra ngoài tập võ, có thể có rất thời gian dài về không được, thần đệ mẫu thân mời ngươi chiếu cố nhiều hơn. Còn có cuối cùng nói một câu, thần đệ đề nghị ngươi bảo trong áo mặc dày một điểm. Bao trong áo mặc dày điểm? Có ý tứ gì? Lý Thừa Càn tự lẩm bẩm. Suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ rõ ràng, thế là Lý Thừa Càn đem kim bính cầm trong tay cẩn thận chú đáo, thỉnh thoảng phát ra trận trận cười ngây ngô. Dù sao bây giờ quốc khố không có bao nhiêu tiền, các hoàng tử tiền tháng cũng là Lý Thế Dân từ chính mình bên trong kho cho bọn hắn phát. Lý Thừa Càn mỗi tháng tiền tháng căn bản không đủ đồng cung chi tiêu, cái này năm khối kim bính thế nhưng là có thể để cho Lý Thừa Càn qua một quãng thời gian rất dài ngày tốt lành. Ngay tại Lý Thừa Càn nhìn xem kim bính cười ngây ngô lúc, bên ngoài truyền đến một tiếng bệ hạ giá lâm. Lý Thừa Càn nhanh chóng đứng dậy đem kim bính giấu đến trên giường dưới gối đầu phương, hắn biết mình cái này phụ hoàng nếu như thấy, kim bính chắc chắn không có hắn phận. Đi theo sau nên Lý Thế Dân. Nhìn xem mặt không thay đổi Lý Thế Dân, Lý Thừa Càn trong lòng hoảng hốt, nhanh chóng hành lễ. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Lý Thế Dân đối xử lạnh nhạt nhìn sang Lý Thừa Càn. Thái tử, chấm nhường ngươi trở về Đông cung làm cái gì? A. Lý Thừa Càn mặt hốt hoảng. Đồ hỗn trướng, chấm nhường ngươi trở về Đông cung quỷ, ngươi là không có chút nào làm theo đúng không? Nói xong rút ra đai lưng ngọc, hướng về Lý Thừa Càn rút đi. Lý Thừa Càn lập tức quỳ trên mặt đất. Lý Thế Dân ngồi một bên không nói câu nào, nhìn xem Lý Thừa Càn quỳ trên mặt đất. Đại khái lâu chừng đốt nửa nén nhang, không lưỡi vội vàng đi đến, tại Lý Thế Dân bên thai nói nhỏ. Cao Minh a, tiền đâu? Lý Thế Dân ngữ khí trầm thấp hỏi. Tiền? Phụ hoàng tiền gì a? Lý Thừa Càn quỳ trên mặt đất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Khắc Nhi đưa cho ngươi tiền. Ung dung âm thanh truyền vào Lý Thừa Càn trong tai, Lý Thừa Càn lập tức như bị sét đánh một dạng. Thảo, Đông cung có cầu, tiểu gia ta vừa được ít tiền, làm sao lại chuyển đến lao đầu nhi trong lỗ thai? Lý Thừa Càn thầm nghĩ nói. Mẹ nó, không thể thừa nhận, nếu không liền bánh bao thịt đắng chó, một đi không trở lại. Lý Thừa Càn ngươi làm được, ngươi chắc chắn có thể chống đỡ. Ân. Cao Minh ngươi nói chuyện a. Lý Thế Dân âm thanh đem trong lòng đang tính toán Lý Thừa Càn hô trở về. Phụ hoàng, nhi thần Đông cung có nghèo bao nhiêu ngài là biết đến a, mỗi tháng đều phải dựa vào mẫu hậu tới đón tế nhi thần, nhi thần lấy tiền ở đâu a? Lý Thừa Càn nước mắt lưng tròng nhìn xem Lý Thế Dân. A. Vậy làm sao Khác Nhi cho chấm trong thư nói, đem kim bính cho ngươi một nửa a? Lý Thừa Càn sắc mặt cứng đờ. Ta thảo a, Khác đệ, ngươi lại ra, ngươi đây là trước khi đi cho ta choáng nha móc cái hố to a. Lý Thừa Càn nhanh chóng một mặt lấy lòng đối với Lý Thế Dân nói hắc hắc, phụ hoàng, đây là Khác đệ nhìn ta Đông cung nghèo quá cho ta. A. Vậy ngươi biết tiền của hắn là nơi nào tới sao? Hẳn là Dương phi nương nương cho a. Hừ, không lưỡi, gọi người đem cái này lịch tử để lại. Lý Thế Dân hung hăng nói. A. Phụ hoàng, có chuyện ngài thật tốt nói a, đừng a. Còn chưa nói xong, Lý Thừa Càn liền bị người ép đến trên đất. Lý Thế Dân vung ngay lưng ngọc rút tới. Không có tiền. Ba. Cái kia tiểu hôn đàn cho. Ba. Dương phi cho. Ba. Trong lúc nhất thời, trong Đông cung tiếng kêu rên liên hồi. Đánh ước chừng nửa nén hương thời gian, Lý Thế Dân ngồi một bên thở hổn hển, nhìn xem nằm rạp trên mặt đất gào thảm Lý Thừa Càn. Biết tiền ở đâu ra sao? Lý Thừa Càn hữu khí vô lực nói nhi thần chính xác không biết a. Chấm nói cho ngươi, tiền là từ chấm nội khố bên trong trộm. A. Lý Thừa Càn một mặt chấn kinh. Không lưỡi, chấm ngược lại hỏi một chút ngươi, nội khố chìa khóa tại trong tay ngươi cùng hoàng hậu, cái kia tiểu hôn đản tại sao có thể có nội khố chìa khóa? Không lưỡi nghe xong nhanh chóng nằm rạp trên mặt đất. Vậy hạ, nô tỷ cũng không rõ ràng a, nô tỷ chìa khóa chưa bao giờ rời đi thân thể. A. Vậy ý của ngươi là hoàng hậu cho chìa khóa? Nô tỷ đáng chết, nô tỷ không có ý tứ này, nô tỷ bây giờ chính là cha. Nói xong bay người liền hướng ngoài điện chạy tới. Trở về, người biết chuyện liền tại đây nằm sấp đâu, ngươi cha cái gì cha? Túi đầu nhìn về phía Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói phụ hoàng, nhi thần muốn tố cáo, Khác đệ hắn sẽ mở khóa, hắn cho nhi thần nhìn qua, hắn cầm một cây dây kém liền đem khóa cho mở. Nhi thần không nghĩ tới, hắn thế mà lớn mật như thế, dám đem chủ ý đánh tới trên phụ hoàng nội khố. Nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng, nhất định muốn đem hắn cho bắt trở lại, hung hăng đánh hắn một trận. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Lý Thừa Càn bi phẫn âm thanh trong điện quanh quẩn. Thật lâu, Lý Thế Dân ho nhẹ một tiếng nói Cao Minh à, Khác Nhi trước khi đi thế nhưng là phân ngươi kim bính à, ngươi cứ như vậy bán hắn đi. Lý Thừa Càn nghĩ thầm, lại không đem ngươi đuổi đi liền nhớ lại kim bính, ngươi nhanh đi tìm Khác đệ à, không được, ta còn phải tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Phụ hoàng tục ngữ nói không đánh không ra gì, Khác đệ tuổi còn nhỏ, chính là cần giáo dục niên kỷ, đệ đệ bị đánh, Nhi thần cũng là rất đau lòng, bất quá suy nghĩ một chút vì tương lai của hắn, Nhi thần chỉ có thể đem những thứ này đau chôn ở trong lòng, Nhi thần lần nữa thỉnh cầu phụ hoàng phái binh đi đem Khác đệ bắt trở lại. Lý Thừa Càn hai chân quỳ trên mặt đất, toàn bộ thân thể hướng về phía trước nằm dạp trên mặt đất, đối với Lý Thế Dân lớn tiếng nói. Lý Thế Dân lặng lặng nhìn Lý Thừa Càn biểu diễn, khỏe miệng co quắp một trận. Không lưỡi, truyền lệnh trình rào kim cung ngất chỉ kính đức trở về à, cái kia lịch tử muốn chạy chắc chắn làm đủ chuẩn bị, liền hai người bọn họ mãng phu không có cái kia đầu góc có thể đem người tìm được. Nô tỳ tuân chỉ. Không lưỡi sau khi hành lễ hướng về đi ra ngoài điện. Lý Thừa Càn lập tức ngẩng đầu một mặt đờ đẫn nhìn xem Lý Thế Dân. Hừ hừ, cùng chấm chơi tâm nhãn. Muốn đuổi nhanh đem chấm đuổi đi, để cho chấm quên người chuyện. Mau đem kim bính lấy ra. Lý Thừa Càn đứng dậy, khập khiễng từ bên giường dưới gối đầu đem kim bính lấy ra, giao cho Lý Thế Dân. Ân. Còn kém 5 cái, đi đâu? Lý Thừa Càn nghe xong, lập tức ôm lấy Lý Thế Dân đuổi khóc kể lể. Phu hoàng, nhi thần oan uổng à, Khác đệ thì cho ta 5 cái kim bính, nhi thần tuyệt đối không có tư tàng à, Khác đệ hắn lừa ta à. Nhìn xem Lý Thừa Càn khóc một cái nước mũi một cái nước mắt, Lý Thế Dân cũng không tiện động thủ lại đánh. đi, Đường Gạo, đứng lên thật dễ nói chuyện, nếu không thì chấm còn quất ngươi. Lý Thừa Cản nhanh chóng đứng lên. Lý Thế Dân nói cái này 5 khối kim bính coi như là sớm đưa cho ngươi tiền tháng, còn lại 15 khối từ ngươi về sau phải tiền tháng bên trong trụ, lúc nào trụ xong, lúc nào việc này coi như xong. A, phu hoàng, còn lại kim bính bị khác đệ cầm đi, như thế nào là nhi thần còn a? Lý Thừa Cản nói xong lại muốn bắt đầu khóc lóc kể lể. Lý Thế Dân một cái tát đập tới Lý Thừa Cản trên đầu, ai bảo ngươi là ca ca hắn là đệ đệ, ai bảo ngươi hai là trùng một phe, châm đi, đừng tiện nữa. Nhìn xem Lý Thế Dân đi ra ngoài điện, Lý Thừa Cản trực tiếp cho chính mình một cái tát. Ba, thảo, ta là ca ca là ta có thể làm chủ sao? Ta thực sự là bối thương a, làm sao lại quên khác đệ cũng không tiền chuyện này đâu? Làm sao lại không nghĩ tới hắn sẽ đi trộm phụ hoàng tiền đâu? Em đi, lần này tốt, ta là mất cả trí lẫn trải, an đòn còn có nợ. Chứ ba, cuối cùng đến quá đi, bắt đầu khảo nghiệm Trường An đi tới Hà Bắc đạo trên quan đạo. Hai người một ngựa một đường đi nhanh mà qua. Trên lưng ngựa Lý Khắc một đường lên tiếng ca hát. Không có cái gì có thể ngăn cản, ngươi đối với tự do hướng tới. Không có nghe lầm, đúng là chúng ta quen thuộc Lam Liên Hoa. Đại đường tam hoàng tử Lý Khắc. Chỉ có điều kiếp trước hắn là một tên thế kỷ 21 sinh viên bình thường, cùng các bằng hữu uống xong một hồi rượu, kết quả không hiểu thấu xuyên qua. Thân là một cái người xuyên biệt, thế mà không có hệ thống. Duy nhất một điểm làm hắn trong lòng an ủi là, chính mình từ tiểu cơ thể đặc biệt tốt, trời sinh thần lực, hơn nữa còn thẳng đánh. Căn cứ nhập ra tùy tục ý nghĩ, Lý Khắc bắt đầu mình tại hoàng cung sinh hoạt. 3 tuổi về sau mỗi ngày cùng Lý Thừa Cản sen lẫn trong cùng một chỗ, trong hoàng cung là đủ loại giày vò. Hôm nay đi ngự hoa viên đem Lý Thế Dân nuôi cả nướng, ngày mai vụng trộm tiến vào Lý Thế Dân tẩm cung túm Lý Thế Dân râu ria. Ỷ vào chính mình da dày thịt béo, Lý Thế Dân đánh hắn căn bản cũng không đau, ngược lại Lý Thế Dân chính mình đau không được. Vốn là suy nghĩ chính mình như thế nào cũng muốn 10 tuổi về sau mới có thể rời đi hoàng cung, kết quả không nghĩ tới, tại hắn 7 tuổi thời điểm, cũng chính là năm ngoái, để cho hắn tại mẫu phi mình Dương Phi nơi đó lộn tới ảnh vệ lệnh bài. Hắn liền quân lấy Dương Phi biết lệnh bài công dụng, hơn nữa Dương Phi còn đem lệnh bài cho chính mình. Thế là, một hồi thoát đi thành Trường An tiết mục cứ như vậy sinh ra. Dù sao Lý Thế Dân cũng không nghĩ ra Dương Phi sẽ như vậy sớm đem ảnh vệ giao cho Lý Khắc. Đinh Húc, chúng ta trên đường vết tích đều quét sạch sẽ đi, ta cũng không muốn mới ra tới liền bị bắt trở về. Lý Khắc quay đầu lại hỏi hỏi mình sau lưng cưỡi ngựa nam tử trung niên. Yên tâm đi điện hạ, ta phái ra mấy đội ảnh vệ nhân mã hướng mỗi phương hướng chạy tới, vậy hạ người trong thời gian ngắn tìm không thấy chúng ta. Đinh Vũ, vì Dương Đế lưu cho Dương Phi ảnh vệ thống lĩnh. Tư Tiểu từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem Lý Khắc lớn lên, kể từ năm ngoái Lý Khắc lấy được ảnh vệ lệnh bài, mới cùng Lý Khắc tương kiến. Âu, lên lên lên, hướng về Thái Hành Sơn đi tới, lại nói Đinh Húc, người lão sư bây giờ còn tại trên Thái Hành Sơn ẩn cư sao? Đừng chúng ta đi dọ chút múc nước, công giá chẳng. Yên tâm đi điện hạ, kể từ ngài nói muốn tập võ, ta liền phái thủ hạ đi xem qua, sư phụ lao nhân ra ông ta còn tại. Vậy là tốt rồi. Lý Khắc một mặt hào hứng đáp. Vốn là Lý Khắc ý nghĩ là trong hoàng cung đợi cho xuất cát, tiếp đó đi đất phong bắt đầu qua chính mình tiêu xài thời gian. Nhưng mà đi qua mấy năm này cùng Lý Thừa Cản ở chung, hắn phát hiện Lý Thừa Cản đối với chính mình người em trai này thật sự rất tốt, mặc dù có đôi khi có chút hố. Chính mình không muốn xem lấy hắn cuối cùng bởi vì tạo phản mà lưu vong. Tăng thêm bản thân ý nghĩ chính là làm tiêu giao vương gia, cho nên nội tâm của hắn vẫn là rất ủng hộ Lý Thừa Cản lên trước, dù sao Lý Trị cái kia tiểu âm người trước mắt còn không có xuất sinh. Lại bởi vì nghĩ đến chính mình cái này nguyên thân cuối cùng bởi vì vu cáo mà bị giảo sát, tăng thêm chính mình trời sinh chính là một cái tập võ người kế tục, cho nên Lý Khắc quyết định tập võ, tiếp đó lãnh binh. Dù sao có binh quyền chính mình cũng liền có dựa dẫm, cũng có thể trợ giúp Lý Thừa Cản thoát ly cái kia kết cục bi thảm. Đi qua hơn một tháng ra roi thúc ngựa, hai người cuối cùng đi tới Thái Hành Sơn lòng bàn chân. Thái Hành Sơn mạch bắt ngang phía chân trời, gió núi cuốn lấy tiếng thông reo lướt qua quan đạo, thổi đến Lý Khắc áo bào bay phất phới. Lý Khắc tung người xuống ngựa, nhìn qua cái kia ẩn tại trong mây mù sơn đạo, đáy mắt thoáng qua vẻ hưng phấn cùng ngưng trọng. Điện hạ, đường núi gập ghềnh, ngựa khó mà qua lại, quãng đường còn lại cần chúng ta đi bộ. Đinh Vũ tương dây cương ngựa thắt ở ven đường trên cây, thuận tay từ trong bọc hành lý lấy ra hai cây trường đao, đưa một cái cho Lý Khắc. Trong núi nhiều manh thú, lại sư phụ địa phương ẩn cư cực kỳ kín đáo, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Lý Khắc tiếp nhận trường đao, cầm ở trong tay áng chừng hai cái, tiếp trước chỉ ở phòng tập thể thao lột qua sắt cánh tay, bây giờ 8 tuổi liền có thể nhẹ nhõm nắm chặt chuôi này nặng mấy chục cân trường đao, trong lòng không khỏi cảm thán cô thân thể này thiên phú dị bẩm. Đinh Thúc yên tâm, ta cái này da dày thịt béo, liền xem như đụng phải lão hổ, cũng có thể khiêng nó hai móng vuốt. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Đinh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nhà mình vị này điện hạ cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá mức nhạy thoát. Sư phụ tính tình cổ quái, không thích có người ngoài quấy rầy, đợi chút nữa nhìn thấy lao nhân ra ông ta, điện hạ ngài không thể giống trong hoàng cung như thế hồ nháo. Hiểu được hiểu được. Lý Khắc khoát khoát tay, trước tiên đi lên sơn đạo. Hai người một đường bước về phía trước, đường núi càng dốc đứng, có nhiều chỗ cơ hồ là thẳng đứng vách núi, cần dùng cả tay chân mới có thể leo trèo. Lý Khắc mặc dù trời sinh thần lực, nhưng mà dạng này cường độ cao leo núi còn là lần đầu tiên, không lâu lắm liền thở hổn hển. Đinh Vũ đi theo Lý Khắc sau lưng, gặp Lý Khắc cước bộ phù phiếm, liền đưa tay giúp đỡ Lý Khắc một cái điện hạ, nếu không thì chúng ta nghỉ ngơi sẽ. Không cần. Lý Khắc lau một cái mồ hôi chán. Sớm một ngày nhìn thấy ngươi sư phụ, ta liền có thể sớm một ngày tập võ. Cái này điểm khổ, không tính là gì. Lý Khắc hít sâu một cái, khẽ cắn môi, tiếp tục hướng bên trên leo lên. Không biết leo trèo bao lâu, gió núi dần dần ngừng, Lý Khắc cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một chỗ bằng phẳng khe núi xuất hiện ở trước mắt, trong sơn ao có một gian đơn sơ phòng trúc phía trước có một khối thức nhắm địa, bên cạnh còn đắp một cái củi lều. Phòng trúc trước cửa, một vị tóc trắng lão giả đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Lão giả nghe được tiếng bước chân, âm thanh khàn khàn nói: "Đinh Vũ, ngươi thật to gan, lại dám mang theo ngoại nhân tới quấy rầy ta thanh tu." Đinh Vũ mau tới phía trước một bước, hướng về phía lão giả túi người chào: "Sư phụ, đây là Trường An tới Lý công tử, hắn là cố nhân của ta hài tử, một lòng muốn tập võ, khẩn cầu sư phụ có thể thu hắn làm đồ." Đinh Vũ tận lực giấu Lý Khắc hoàng tử thân phận, hắn biết sư phụ không thích nhất cùng triều đình người có dính dấp. Lý Khắc vội vàng học Đinh Vũ dáng vẻ không mình hành lễ van bối: "Lý Khắc, bái kiến lão tiền bối." Nghe lão tiền bối võ nghệ cao cường, van bối chuyên tới để thỉnh giáo, hy vọng lão tiền bối có thể thu ta làm đồ đệ. Lão giả mở ra nhắm hai mắt, trên dưới đánh giá một phen Lý Khắc. Chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi thân thể này ngược lại là một tập võ tài liệu tốt, chính là tâm tính quá mức nhảy thoát, không chịu nổi tình mình. Tập võ cần bình tĩnh lại, tích lũy tháng ngày mới có thể có thành tựu. Ngươi nếu là nhất thời cao hứng mà nói, vẫn là sớm một chút xuống núi thôi." "Vạn bối tuyệt đối không phải nhất thời cao hứng." Lý Khắc vội vàng mở miệng: "Vạn bối tập võ không phải là vì cậy mạnh yếu thắng, mà là vì cầu một phần sức tự vệ, vì thủ hộ người bên cạnh." Lão giả trầm mặc phút chốc, chỉ phòng trúc bên cạnh một tảng đá lớn: "Vậy trước tiên thử xem a, trong vòng 3 ngày, đem khối này cự thạch đem đến chân núi suối nước bên cạnh, sau đó lại chuyển về tới, ngươi nếu có thể làm đến, ta liền thu ngươi làm đồ." Lý Khắc theo tay của lão giả chỉ nhìn lại, chỉ thấy cự thạch kia chừng cao cỡ nửa người, ít nhất cũng có gần ngàn cân nặng. Lý Khắc trong lòng cả kinh, cái này không phải khiêng đá a, đây là muốn ta mệnh a. Lập tức Lý Khắc khẽ cắn môi: "Vãn bối tuân mệnh." Lão giả không nói gì, một lần nữa nhắm mắt lại. Đinh Vũ khán lấy cự thạch, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nói khẽ với Lý Khắc: "Nói điện hạ, tảng đá kia quá nặng, trong vòng 3 ngày sợ là làm không được." "Không có việc gì." Lý Khắc đánh gậy Đinh Vũ mà nói: "Lao tiền bối tất nhiên nói, khẳng định có đạo lý của hắn. Chẳng phải một khối đá sao, tiểu gia ta trời sinh thần lực, ta cũng không tin chuyện không được." Nói xong, Lý Khắc đi đến cự thạch trước mặt, hít sâu một hơi, hai tay ôm lấy cự thạch, bắp thịt cả người căng cứng, hét lớn một tiếng, cự thạch bị nạnh sinh sinh nâng lên nửa tấc. Đinh Vũ ở một bên nhìn trợn mắt hốt hoồm. Lý Khắc cắn răng, từng bước di chuyển, mỗi đi một bước, mồ hôi trên trán giống như đứt dây chân châu lan xuống, trong chốc lát ướt đẫm quần áo. Tóc trắng lão sư mở hai mắt ra, nhìn xem Lý Khắc ôm cự thạch gian khổ đi lại bóng lưng, khóe miệng hơi hơi câu lên nụ cười nhạt. Chương 4, khổ tu thô trọng tiếng thở dốc tại trong sơn ao quanh quẩn, gần ngàn cân cự thạch ép tới Lý Khắc cánh tay run lên, eo cơ thịt thỉnh thịch chực nhảy. Lý Khắc không dám nâng người lên, chỉ có thể cong lưng, hai tay gắt gao chế trụ cự thạch phần đáy chỗ lom xuống. "Điện hạ, buông ra nghỉ khẩu khí a." Đinh Vũ ở một bên thấy đau lòng, mấy lần muốn hỗ trợ, đều bị Lý Khắc dùng ánh mắt ngăn lại. "Không cần." Lý Khắc cắn răng, âm thanh khàn giọng phải nói một khi thả xuống, liền sẽ không giơ nổi. Lý Khắc cứ như vậy một bước chuyển, từ khe núi đến chân núi suối nước chỗ. Bất quá ngắn ngủn ba dặm đường đi, lại đi dòng dã một ngày. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, hắn cuối cùng đem cự thạch đem đến bên nước suối. Lý Khắc hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên đồng cỏ, toàn thân giống tan thành từng mảnh, cánh tay liền nâng lên, khí lực cũng không có. Hắn dãy rủa leo đến bên nước suối, đem lạnh như băng suối nước tưới vào trên mặt, mới thanh tỉnh một chút. Một đêm này, Lý Khắc liền nằm ở cự thạch cái khác trong bụi cỏ, trên thân che kín Đinh Vũ cho hắn lấy ra chăn mỏng. Trên núi gió đêm thấu xương lạnh, tăng thêm bắp thịt cả người đau nhức, khiến cho hắn một đêm khó mà ngủ. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lý Khắc liền dãy rủa đứng dậy. Không đợi hắn hoạt động gần cốt một chút, phòng trúc phương hướng chuyển đến lão giả âm thanh đem tảng đá chuyển về tới. Lý Khắc nhếch miệng cười khổ, vuốt vuốt cứng ngắc cánh tay, lần nữa hướng đi cự thạch. Trong thời gian 3 ngày, Lý Khắc ngay tại khiêng đá nghỉ ngơi khiêng đá tuần hoàn trung độ qua. Trong lúc này, Lý Khắc nguyên bản trắng nón bàn tay cũng mòn ra thật dày kén, trên thân là vết thương cũ chưa lành lại thêm mới thương, cả người gầy đi trông thấy. Ngày thứ 3 hoàng hôn, khi Lý Khắc đem cự thạch chuyển về khe núi, lão giả từ trong nhà trúc đi ra. Hắn đi đến cự thạch bên cạnh, nhìn về phía Lý Khắc hiện đầy vết thương lại như cũ cao ngất lưng, ngựa khí hỏa hoan nói: "Biết rõ là khổ dịch, vì cái gì không buông bỏ?" Vạn bối nói qua, vì có sức tự vệ, cũng vì thủ hộ nghĩ bảo vệ người. Lý Khắc đứng thẳng người, cứ việc đau nhức toàn thân, hắn nhưng như cũ hướng về phía lão giả hành một cái tiêu chuẩn lễ. Lão giả gật gật đầu, quay người hướng đi phòng trúc Minh Thiên Thần lúc, tới trúc ốc tiền đưa tin. Tập võ không có đường tắt, chỉ có chuyên cần luyện cùng kiên trì. Từ hôm nay trở đi, ngươi trước hết luyện đứng trung bình tấn, trẻ tuổi, gánh nước, không nên hỏi tại sao, chờ ngươi lúc nào đem cơ sở làm chắc, ta sẽ dạy ngươi đạo pháp. Đệ tử tuân mệnh. Lý Khắc trong lòng vui mừng, không mình hành lễ đạo. Những ngày tiếp theo, Lý Khắc trải qua như khổ hạnh tăng tầm thường sinh hoạt. Mỗi ngày trời chưa sáng, hắn liền muốn tại trúc ốc tiền trên đất trống đứng trung bình tấn. Sư phụ yêu cầu cực nghiêm, trung bình tấn một đâm chính là 2 canh giờ. Mới đầu, Lý Khắc liền nửa canh giờ đều nhịn không được, sư phụ an vị ở một bên trên ghế trúc, cầm trong tay một cây trúc tiên, chỉ cần hắn hơi chút buông lỏng, trúc tiên liền sẽ rút đến trên người hắn, cứ việc cơ thể của Lý Khắc khiếm đánh, cũng bị đánh kêu khổ liên tục. Đâm xong trung bình tấn chính là trẻ tuổi, Lý Khắc cần dùng trường đao, đem gỗ tròn chém thành đều tuổi. Cái này không chỉ là một việc tốn thể lực, càng là đối với đao pháp cơ sở huấn luyện. Mới đầu Lý Khắc đao pháp không có kết cấu gì, hoặc là bổ lệch ra, hoặc là lực đạo không đủ. Sau đi qua sư phụ tự mình làm mẫu, Lý Khắc cẩn thận phỏng đoán, một ngày lại một ngày luyện tập, thời gian dần qua, hắn trẻ tuổi động tác càng ngày càng thuần thục, đao pháp cũng càng ngày càng tinh chuẩn. Gánh nước nhưng là đối với sức chịu đựng khảo nghiệm. Khe núi bên cạnh có một ngụm giếng sâu, Lý Khắc cần dùng đòn gánh chọn hai cái thùng gỗ, đi tới đi lui giếng cạn bên cạnh cùng phòng trúc ở giữa, một ngày muốn tìm đầy 20 chậu nước. Đường núi gập ghềnh, trong thùng gỗ tùy lắc lư không ngừng, thường thường vẩy đến Lý Khắc toàn thân ướt đẫm. Nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì ngày qua ngày mà tái diễn gánh nước động tác. Đinh Vũ khán lấy Lý Khắc biến hóa, trong lòng là vừa vui mừng lại đau lòng. Cái kia tại Trường An trong hoàng cung lịch ngợm gây sự, vô pháp vô thiên tam hoàng tử, bây giờ trở nên trầm ổn và kiên nghị, hắn biết, phần này thuế biến là Lý Khắc dùng mồ hôi cùng đau đớn đổi lấy. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lý Khắc đao pháp ngày càng tinh tiến, hắn mỗi ngày ngoại trừ luyện tập đao pháp, còn muốn tiếp tục đứng trung bình tấn, trẻ tuổi, gánh nước, củng cố cơ sở. Sư phụ thường xuyên sẽ cùng hắn đối luyện, buộc hắn trong thực chiến vận dụng sở học chiêu thức, tại trong lần lượt đối luyện, Lý Khắc dần dần nắm giữ đao pháp tinh túy, tốc độ phản ứng cũng càng lúc càng nhanh. Nửa năm sau, Lý Khắc đã có thể cùng Đinh Vũ đang luyện tập với nhau bên trong không rơi vào thế hạ phòng, Đinh Vũ võ công vốn cũng không yếu, nếu không thì cũng sẽ không ngồi trên ảnh vệ thống lĩnh trước, có thể đối mặt Lý Khắc lăng lệ đao pháp cùng trầm ổn hạ bản, Đinh Vũ cũng không thể không toàn lực ứng phó. Một ngày này, trong sơn ao đao quang kiếm ảnh, Lý Khắc cùng Đinh Vũ đang tại đối luyện. Hai người ngươi tới ta đi, chiêu thức lăng lệ. Kịch chiến hơn trăm hiệp sau, Lý Khắc bắt được Đinh Vũ một sơ hở, trường đao đột nhiên một bổ, trực chỉ Đinh Vũ ngực. Đinh Vũ trong lòng cả kinh, vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng vẫn là bị lưỡi đao vạch phá vào áo, người đổ mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng thu đao lui lại, hướng về phía Lý Khắc ôm quyền nói điện hạ đao pháp đã đại thành. Lý Khắc thu đao mà đứng, trên mặt tươi cười. Chúc Cốc Tiền, sư phụ nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi đao pháp của ngươi đã có tiểu thành, kế tiếp ta dạy cho ngươi công phu quyền cước cùng chém giết kỹ xảo. Chiến trường chân chính cũng không phải là cũng là đao quang kiếm ảnh, tay không tất sát lúc cũng cần có thể bảo mệnh giết địch. Lý Khắc không mình hành lễ đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Trường An hoàng cung, Cam Lộ ngoài điện, Lý Thế Dân chắp tay mà đi, không lưỡi theo sát phía sau. Bệ hạ, ngày mưa lộ trưởng, ngài chậm một chút. Không lưỡi thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt lại rơi tại trên Lý Thế Dân thái dương mấy sợi tơ bạc. Kể từ tam hoàng tử rời cung sau, bệ hạ mặc dù vẫn như cũ mỗi ngày lý chính, lại luôn đang phê duyệt tấu chương khoảng cách, không tự chủ đem ánh mắt nhìn về phía tam hoàng tử tẩm cung phương hướng, cái kia không dễ dàng phát giác lo lắng, không thể gạt được hắn vị này đi theo nhiều năm hầu cận. Lý Thế Dân cước bộ không ngừng, khoe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không, chấm còn không có giả đến đi không được lộ thời điểm. Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mênh mông mưa phùn, ngữ khí nhanh nhẹn nói lấy trước kia cái nghịch tử ở thời điểm, mỗi lần trời mưa hắn đều sẽ quấn lấy chấm cùng hắn cùng nhau đi ngự hoa viên đắp nước, nói cái gì ngày mưa tẩy đi bụi trần, vừa vặn bắt cá đem ngự hoa viên quấy đến gà bay chó chạy. Không lưới túi đầu cùng vang tam hoàng tử thiên tính rực rỡ, cho hoàng cung tăng thêm không thiếu sinh khí. Rực rỡ. Lý Thế Dân hừ một tiếng, hắn đó là ngang ngướng. Dám túm chấm dâu ria, dám nướng chấm nuôi cá, toàn bộ đại đường cũng chỉ hắn Lý Khắc có lá gan này. Nghĩ đến Lý Khắc bị chính mình giáo huấn lúc, rõ ràng chính mình da dày thịt béo hời hợt, nhưng lại cố ý làm bộ dáng vẻ bị quất, Lý Thế Dân nhịn không được cười khẽ. Một đoàn người đạp lên nước mưa đi tới đông cùng, đi đến sùng văn quán cửa điện bên ngoài, trong điện truyền đến thái tử thái sư Lý Cương dạy học âm thanh tử biết, quân tử không trọng thì không uy, học thì không cố. Lý Thế Dân đưa tay dừng lại cung nhân thông báo, lặng yên vô tức mà đẩy cửa vào. Lý Thừa Càn ngồi ở trước án, tay trái kéo lên cái cằm, trên bàn bày một quyển luận ngữ, đầu từng điểm từng điểm. Lý Thế Dân tiến đến trước mặt xem xét, thấy được để cho hắn nổi trận lôi đình một màn. Lý Thừa Càn hai mắt nhắm nghiền, trên mí mắt dùng mực nước vẽ lên giả con mắt. Hắn cố nén nộ khí, quay đầu nói khẽ với Không Lưới nói ngươi đi đem chấm roi ngựa lấy ra. Nói xong cũng tại bên này nhìn xem Lý Thừa Càn tiếp tục ngủ. Lý Cương nhìn thấy Lý Thế Dân tới, chống gậy đi đến bên cạnh, hướng về phía hành lễ xong sau, mới biết được Lý Thừa Càn là như thế lừa gạt chính mình, hơn 80 tuổi lão đầu, tức đến sắc mặt đỏ lên. Lý Thế Dân vây tay để cho Lý Cương rời đi, Lý Cương sau khi rời đi, Không Lưới vội vã chạy đến đem ngựa roi giao cho Lý Thế Dân, tiếp đó xoay người đi ngoài điện chờ, thuận tiện đóng lại cửa điện. 3. Roi ngựa trực tiếp rơi vào Lý Thừa Càn phía sau lưng. A, tên hôn đàn nào? Lý Thừa Càn bị đánh nhảy dựng lên, âm thanh im bặt mà dừng, sau đó lập tức quỳ trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết trong điện quanh quẩn, một mực kéo dài thời gian một nén nhang. Lý Thế Dân nhìn xem Lý Thừa Càn nằm dưới đất, Lý Thừa Càn ngươi chính là đọc như vậy sách. Ngươi trên mắt vẽ cái kia hai đồ chơi lừa gạt quỷ. Phụ hoàng nhi thần biết lỗi rồi, nhi thần cũng không dám nữa. Lý Thế Dân hướng đi ra ngoài điện đem hôm nay Lý phu tử dạy nội dung cho chấm trụ 10 lần, chấm ngày mai tới kiểm tra. A ngươi tại a, tin hay không chấm tiếp tục quất ngươi. Lý Thừa Càn mở miệng, nhanh chóng trở lại trước án bắt đầu chép sách. Cửa điện bên ngoài, Không Lưỡi nhìn xem Lý Thế Dân mang theo roi ngựa, một mặt sảng khoái thần sắc hỏi bệ hạ, kế tiếp là trở về Cam Lộ điện sao? Lý Thế Dân lắc đầu không, đi quốc tử giám, trời mưa xuống đánh hải tử, nhàn rỗi cũng là rảnh rỗi, đánh xong tư thái. Một đoàn người hướng về quốc tử giám đi đến. Chương 5, 2 năm trôi qua, Lý Khắc hồi kinh thành Trường An. Hai tên nam tử dắt ngựa chậm rãi mà đi, móng ngựa bước qua lộ diện, tóe lên nhỏ vụn bụi đất, cùng đường phố bên cạnh tiểu quán trà phường ồn ào náo động đan vào một chỗ, phát họa ra một bộ thịnh thế Trường An an lành cảnh tượng. Trong đó một tên chừng 10 tuổi nam hải, nhìn xem trong thành Trường An một mảnh tường hòa cảnh tượng, cảm thán đến ha ha, trở về, Linh Húc, ta cái này đi hơn 2 năm, cái này thành Trường An cũng không có biến hóa gì à. Một tên khác nam tử trung niên cũng cảm thán nói đúng vậy à, vẫn là náo nhiệt như vậy phồn hoa. Hai người này chính là rời đi Trường An 2 năm Lý Khắc cùng Đinh Vũ. 2 năm qua đi, Lý Khắc biến hóa rất lớn, thân hình so sánh 2 năm trước cất cao không ít, thời ra khi còn tấm bé trắng non mềm đu, khuôn mặt hình dáng càng lưu loát, hai đầu lông mày ngưng một tia người tập võ đặc hữu kiên nghị, nhưng như cũng khó nén người thiếu niên tươi sống. Lý Khắc nhìn qua trên mặt đường phồn hoa cảnh tượng, quay đầu đối với sau lưng Đinh Vũ đạo nói đến, đoạn đường này buồn bà, ta trong bụng này sớm đã rông tuyết. Lý Khắc sờ bụng một cái, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa. Đinh Vũ, Nghe Bình Khang phường Bách Hoa lâu món ăn nhất tuyệt, chúng ta không bằng đi trước lấp lấp bao tử. Đình Vũ nghe xong, bước chân dừng lại, lập tức ngây người ở một bên, trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ khổ sở, cái trán toát ra chi tiết mồ hôi lạnh. Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn ở Lý Khắc trước người, hạ giọng nói điện hạ, tuyệt đối không thể. Bách Hoa lâu là Trường An nổi danh thanh lâu sở quán, ngài bây giờ mới 10 tuổi, đi như vậy chỗ thực sự không thích hợp. Này, cái này có gì không ổn? Lý Khắc chống lạnh, ngữ khí khó chịu nói ta nghe Trình Bá Bá nhà nhi tử, 9 tuổi liền đi qua. Lại nói, ta bây giờ còn là một cái mao đầu tiểu tử, ta có thể làm cái gì? Ta bất quá chính là muốn đi mở mang kiến thức kinh thành quan to hiển quý thường đi chỗ, có thể có chuyện gì? Tiếp trước Lý Khắc xem như một cái sinh viên đại học bình thường, chưa bao giờ đi qua loại địa phương này, bây giờ thân ở đại đường, tự nhiên muốn đi nhìn một chút cái này thịnh thế phía dưới phong nguyệt chi địa đến tột cùng là bộ dạng gì. Đinh Vũ gấp đến độ liên tục khoát tay điện hạ, ngài vừa trở về Trường An, nên bệ trước cung bái kiến bệ hạ cùng nương nương. 2 năm không thấy, ngài chẳng lẽ không tưởng niệm bọn hắn sao? Huống hồ, chúng ta vào thành thời điểm cũng không có làm cái gì che lấp, bệ hạ sợ là đã sớm biết, nói không chừng bây giờ đang có thị vệ tại bên ngoài cửa cung chờ đâu. Lời còn chưa dứt, nơi xa liền truyền đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập. Một đội thân mang trang phục màu đen hoàng cung thị vệ chạy nhanh đến phụ cận nhau nhau tung người xuống ngựa, vì một chân trên đất thăm viếng bái kiến ba hoàng tử điện hạ. Bệ hạ đã biết điện hạ trở về, đặc mệnh chúng ta đến đây nên đón điện hạ hồi cung. Lý Khắc thấy thế, hướng Đinh Vũ đưa cái bất đắc dĩ bạch nhãn Đinh Thúc, ngươi cái này miệng thật đúng là miệng quá đen, nói cái gì tới cái gì. Nói đi, hắn đem trong tay cương ngựa đưa cho bên cạnh thị vệ, quay người leo lên sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa. Xe ngựa lộc lộc lái về phía hoàng cung, không bao lâu liền đến ngoài cửa cung. Lý Khắc vén rèm xuống xe, chỉ thấy một cái mặt đen râu quai nón đại hán đang đứng tại trước cửa cung chờ, thấy hắn xuống, lúc này tiến lên một bước, ôm quyền hành lễ, tiếng như hồng trung ba hoàng tử điện hạ. Lý Khắc trên mặt lập tức tràn ra nụ cười, trêu ghẹo nói nha, quý chỉ bà bá, rất lâu không thấy, ngài tại sao còn ở cửa thủ cung? Chẳng lẽ là lại bị lao đầu tử phạt? Bất chỉ kính đức cười hắc hắc, ánh mắt tại Lý Khắc trên thân dò xét một phen, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi nghe nói điện hạ 2 năm này bên ngoài tập võ, nhìn ngược lại là bền chắc không thiếu. Ngày khác rảnh rỗi, chúng ta hai người luận bàn một chút. Dễ nói, chờ ta gặp qua phụ hoàng mẫu phi lại nói. Lý Khắc khoát tay áo, quay người liền hướng cung nội đi đến. Bước vào hoàng cung, quen thuộc đình đài lầu các đập vào tầm mắt, Lý Khắc trực tiếp thẳng hướng lấy tẩm cung của mình đi đến. Vừa tới cửa tẩm cung, thì thấy Lý Thế Dân thái giám không lười sớm đã chờ ở nơi đó, thấy hắn đến đây, liền vội vàng không người hành lễ ba hoàng tử điện hạ, bệ hạ phân phó, để cho ngài tắm rửa thay quần áo sau, lập tức đi tới cam lộ điện kiến lên giá. Lý Khắc nghe vậy, một mặt im lặng, khoát tay áo nói không lưỡi công công, làm phiền ngươi hồi bẩm lão đầu tử, ta sau khi tắm muốn trước đi gặp mẫu phi, ngươi để cho hắn tới tìm ta. Không lưỡi lập tức mặt lộ vẻ khó xử, vẻ mặt đau khổ nói điện hạ, ngài cái này có thể vì khó khăn nhỏ. Không sao, lão đầu tử sẽ không trách tội của ngươi. Lý Khắc vô không lưỡi bả vai, ngữ khí chắc chắn, nói xong trực tiếp đi thẳng tiến vào tẩm cung. Trong tẩm cung, một cái thân mang màu xanh nhạt cùng trang thiếu nữ đang trông mong ngóng trông, gặp Lý Khắc đi vào, trong hốc mắt đỏ lên, nước mắt giống đứt dây chân châu giống như lan xuống. Thiếu nữ này chính là từ nhỏ làm bạn Lý Khắc lớn lên cung nữ Tiểu Đào, trước kia Lý Thế Dân ra khỏi thành lúc nhặt được nữ cô nhi, cùng Lý Khắc tình như huynh muội. Lý Khắc thấy thế, liền vội vàng tiến lên, đưa tay ra nhẹ nhàng lau đi gò má nàng nước mắt, âm thanh phóng nhu Tiểu Đào, đừng khóc, ta đây không phải trở về rồi sao? Tiểu Đào nghẹn ngào, hai tay niết chặt nắm chặt góc áo điện hạ, ngài lần sau cũng không thể lại vụng trộm chạy, 2 năm này, ta mỗi ngày đều đang suy nghĩ ngài. Hảo, ta đáp ứng ngươi, lần sau vô luận đi cái nào, đều nhất định mang theo ngươi. Lý Khắc đội vàng an ủi nhanh, giúp ta chuẩn bị tắm rửa nước nóng, ta tắm rửa xong, còn muốn đi gặp mẫu phi đâu. Tiểu Đào nghe vậy, vội vàng lau khô nước mắt, gật đầu nói điện hạ chờ, ta cái này liền đi phân phó cung nhân chuẩn bị. Một lát sau, Lý Khắc tắm xong tất, đổi lại một thân thêu lên ám kim sắc mãng văn cầm bảo, dáng người kiên cường, càng lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng. Hắn mang theo Tiểu Đào đang muốn đi tới Dương phi tập cùng, lại bị Tiểu Đào đội vàng ngăn lại điện hạ, nương nương không tại tập cùng, bây giờ đang tại hoàng hậu nương nương lập chính điện đâu. Lý Khắc nao, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc a. Mẫu phi tại sao sẽ ở mẫu hậu nơi đó? Kể từ điện hạ sau khi đi, nương nương cả ngày sầu não bất ức. Tiểu Đào nhẹ giọng giải thích hoàng hậu nương nương đau lòng nương nương, liền thường xuyên triệu nương nương đến lập chính điện lời ong tiếng ve dài buồn, trong 2 năm qua chưa bao giờ gián đoạn qua. Lý Khắc trong lòng ấm áp, gật đầu nói mẫu hậu có lòng. Vậy chúng ta thay đổi tuyến đường, đi lập chính điện. Lập chính điện nội, ấm hương mà mịt. Hai tên duyên dáng sang trọng nữ tử ngồi đối diện nhau, trên bàn nấu lấy nước trà, hơi nước lượn lờ bốc lên, mơ hồ giữa lông mày ôn nhu. Trường tôn hoàng hậu một thân màu vàng sáng cung trang, đoan trang đại khí, giữa lông mày tràn đầy tự ái. Dương phi thì thân mang một bộ màu xanh nhạt gấm ấy, khí chất dịu dàng, hai đầu lông mày mang theo một tia nhàn nhạt tưởng niệm. Tại các nàng bên cạnh, đứng thẳng một cái ước chừng 8 tuổi tiểu nữ hài. Nàng có được phấn điêu ngọc trác, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng non kiều nộn, lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt. Một đầu đen nhánh tỏa sáng mái tóc chạy thành 2 cái dí dòm song nhạc kế, dùng màu hồng dây lụa buộc lên. Theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư, lông mi thật dài giống 2 thanh tiểu phi tử, vụ sáng mà bừng bóng, che khuất cặp kia thanh tịnh như khe nước mắt to. Bây giờ, nàng đang nín hơi ngưng thần nhìn chằm chằm trên bàn pha trà lò lửa nhỏ, thần sắc chuyên chú lại nghiêm túc. Không bao lâu, tiểu nữ hài phát giác được hỏa hầu đã tới, cẩn thận từng ly từng tí rôi ra ngón tay trắng nõn, bước lên một cái xinh xắn ngân địa, múc trong nồi hơi hơi sôi trào trà nóng, chậm rãi đổ vào 2 cái bạch ngọc trong chén nhỏ. Sau đó nâng mắt trà, nện bước loạn choạng đi đến trước mặt hai người, thanh âm trong trẻo như hoàng oanh hót vang mẫu hậu, Dương phi nương nương, trà nấu xong, các ngươi mau nếm thử. Trường Tôn Hoàng hậu cùng Dương Phi nhìn nhau nở nụ cười, đang muốn tiếp nhận bát trà, ngoài điện đống nhiên truyền đến một đạo quen thuộc lại cởi mở tiếng hô hoán, mang theo khó che giấu vui sướng mẫu hậu, mẫu phi, Khắc Nhi trở về. Tiểu nữ hài nghe vậy, cơ thể đống nhiên cứng đờ, lập tức con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, ném trong tay bát trà, hướng về ngoài điện chạy như bay. Thanh thúy tiếng hô hoán tại cung điện ở giữa quanh quẩn là Tam Ca. Tam Ca trở về. Lý Khắc vừa bước vào đình viện, thì thấy một đạo hồng ảnh hướng về tự bay chạy mà đến. Hắn vội vàng giang hai cánh tay, vững vàng đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, chót mũi quanh quẩn trên người nàng nhàn nhạt hương hoa. Giai Nhạc, hai năm không thấy, có hay không nhớ Tam Ca? Giai Nhạc công chúa Lý Lệ Chất, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu trưởng nữ, tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, từ nhỏ cùng Lý Khắc người thân nhất, Lý Khắc từ nhỏ đã mang theo nàng trong cung làm sàng làm bậy. Bây giờ, nàng hai tay niết chặt ôm Lý Khắc cổ, cái đầu nhỏ tại hắn đầu vai cọ sát, cười híp mắt đáp đương nhiên muốn rồi. Tam Ca không tại, đại ca cùng tứ ca đều không bồi ta chơi, trong cung cực kỳ nhàm chán. A, Lý Khắc trong lòng hơi động, thuận miệng hỏi đại ca cùng tứ đệ thế nào. Giai Nhạc bệnh bệnh lên miệng nhỏ, trên mặt lộ ra một tia hoang mang không biết nhà, trong khoảng thời gian này bọn hắn gặp mặt, lúc nào cũng lạnh như băng, một câu nói đều không nói, thật kỳ quái đâu. Lý Khắc nghe vậy, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái mâu thuẫn, vậy mà đến mức như thế chi sớm. Chính mình bất quá rời đi 2 năm, trong cung thế cục liền đã lặng yên biến hóa. Hắn âm thầm suy nghĩ, nhất định phải tìm Lý Thừa Càn thật tốt tâm sự. Khắc Nhi, trở về. Trưởng Tôn Hoàng hậu thanh âm ôn nhu cắt đứt Lý Khắc suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Dương Phi đang đứng tại lập chính điện môn khẩu, Dương Phi hốc mắt đã phím hồng, đang hàm chứa nhiệt lệ nhìn qua hắn. Lý Khắc liền vội vàng đem Giải Nhạc thả xuống, bước nhanh đi lên trước, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính dập đầu một cái. Khắc Nhi, bái kiến mẫu hậu, bái kiến mẫu phi. Hai năm không thấy, may mắn được ngài hai vị cơ thể an khang, Khắc Nhi trong lòng rất an ủi. Mau dậy đi, mau dậy đi. Trưởng Tôn Hoàng hậu liền vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy, trong giọng nói mang theo vài phần oán trách, vừa trở về liền nhiều như vậy lễ, muốn đập cũng nên cho ngươi mẫu phi đập đi. Ngươi nhìn một chút ngươi mẫu phi, con mắt đều khóc đỏ lên. Lý Khắc đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Dương Phi, trong lòng tràn đầy áy náy mẫu phi, để cho ngài lo lắng, Khắc Nhi trở về. Dương Phi đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của hắn, đầu ngón tay mang theo hơi run rẩy. Nàng quan sát tỉ mỉ lên trước mắt nhi tử, nước nở nói Khắc Nhi trưởng thành, cũng thay đổi đen, hai năm này, sợ là chịu không ít khổ. Bây giờ, đều nhanh so mẫu phi cao. Nói xong, nước mắt liền giống đứt dây hạt châu, theo gương mặt lăn xuống. Muội muội, đừng khóc. Trường Tôn Hoàng hậu giữ chặt Dương Phi tay, ôn nhu an ủi hài tử bình an trở về chính là thiên đại hỷ sự, chúng ta vào nhà nói chuyện, đừng để hài tử nhìn xem đau lòng. Nói đi, nàng dắt Dương Phi tay, trước tiên đi vào trong điện. Lý Khắc trong lòng ấm áp, dắt dài vui tay nhỏ, đi theo phía sau tiểu đảo, cùng nhau bước vào lập chính điện. Chương 6, huynh đệ tương kiến cam lộ trong điện. Đàn hương lượn lờ quấn quanh lấy trên bàn tấu chương, Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn trên long ỷ, đầu ngón tay vướt ve tấu chương bên dưới, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài điện, mang theo vài phần khó che giấu cháy bỏng. Trên bàn ngự bút sớm đã gắt lại, cái kia chồng thật dày tấu chương, lại rất lâu chưa từng phiên động một tờ. Cửa điện bị nhẹ nhàng đẩy ra, không lưỡi vẻ mặt đưa đám không người mà vào, vừa vượt qua cánh cửa liền phụ phụ một tiếng quỳ rạp xuống đất, âm thanh mang theo vài phần run rẩy bệ hạ, nô tỳ không thể đem ba hoàng tử điện hạ mời đến cam lộ điện, còn xin bệ hạ thứ tội. Lý Thế Dân bỗng nhiên thả ra trong tay tấu chương, đứng dậy bước nhanh đi đến không lưới trước mặt, hơi nhíu mày à, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Không lưới đem đầu chôn đến thấp hơn, thanh âm nhỏ như mũi bẩn, đứt quãng nói bệ hạ, ba hoàng tử điện hạ nói muốn trước đi bái kiến Dương Phi nương nương, còn nói cái gì? Lý Thế Dân trừng mắt, ngữ khí đột nhiên tăng thêm. Không lưới thân thể run lên, cắn răng đem lời còn sót lại nói ra, tam hoàng tử nói để cho bệ hạ ngài tự mình đi tìm hắn. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền gắt gao nằm dạp trên mặt đất, liền không dám thở mạnh một cái. Lý Thế Dân đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lại giận quá mà cười, trong tiếng cười mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng cương triều, ha ha, hảo một cái nghịch tử. Vừa trở về hoàng cung liền dám cho chấm tự cao tự đại, từ xưa đến nay đều là con cái trở về nhà trước tiên bái phụ mẫu, đến chấm chỗ này, ngược lại chấm cái này phụ hoàng chủ động đến nhà đi gặp hắn. Hắn đi hai bước, quay đầu đối với không lưới nói, không lưới, Dương Phi bây giờ nơi nào? Bẩm bệ hạ, Dương Phi nương nương bây giờ đang tại hoàng hậu nương nương lập chính điện. Không lưới bội vàng đáp. Hảo. Lý Thế Dân vỗ xuống tay, ngữ khí mang theo vài phần hung dữ ý vị, không lưới, đi đem chấm roi ngựa mang tới, theo chấm đi lập chính điện. Chấm muốn để cái này gan to bằng trời nghịch tử, thật tốt cảm thụ một chút chấm cái này phụ hoàng tư niệm chi tình. Lập chính điện nội, hương trà mở mịt. Lý Khắc ngồi ở Dương Phi bên cạnh thân, nhìn xem mẫu phi nâng lên tay của hắn tinh tế vuốt ve, chỉ bụng xẹt qua lòng bàn tay thật dày vết chai, nước mắt theo gương mặt im lặng trượt xuống, nhỏ xuống tại trên mu bàn tay của hắn, ấm áp mà nóng bỏng. Mẫu phi, đừng khóc. Lý Khắc nhẹ giọng an ủi, âm thanh mang theo vài phần khàn khàn, hài nhi tại trên Thái Hành Sơn hết thảy mạnh khỏe, sư phụ cùng đinh thúc đều chăm sóc phải vô cùng tốt, những thứ này vết chai cũng là tập võ luyện ra được, không có gì đáng ngại. Khắc Nhi. Trường Tôn Hoàng hậu thanh âm ôn nhu ở một bên vang lên, Lý Khắc nước mắt nhìn lại, chỉ thấy hoàng hậu nương nương trên mặt mang nụ cười ôn hòa, trong mắt tràn đầy lo lắng, lần này trở về bước thoải mái đi. Ân, không đi. Lý Khắc gật gật đầu, khoe môi câu lên một vòng cởi mở cười, trở về nghe lao đầu tử an bài, hảo hảo ở tại trường ăn đợi. Trường Tôn Hoàng hậu bị hắn chọc cho cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay nhẹ gật gật chán của hắn, ngươi à, đều lớn như vậy vẫn là không giữ mồm giữ miệng như vậy, nên cứ gọi phụ hoàng mới là, nếu để cho bệ hạ nghe thấy lại muốn tức giận. Dương Phi cũng thu hồi nước mắt, vỗ nhẹ nhẹ phía dưới Lý Khắc mu bàn tay, trong mắt mang theo vài phần oán trách. Được rồi, nghe mẫu hậu. Lý Khắc đội vàng đổi giọng trở về nghe phụ hoàng an bài chính là. Trở về liền tốt sinh nghỉ ngơi chút thời gian. Trường tôn hoàng hậu ngữ khí càng ôn hòa, năm ngoái ngươi phụ hoàng đã cho thành tức phong vương, ngươi lần này trở về cũng nên luận đến phong hảo. Này, mẫu hậu quá lo lắng. Lý Khắc khoát tay áo, một mặt chẳng hề để ý, ta vừa trở về thì cho phụ hoàng một hạ mã uy, không có đi trước bái kiến hắn, ngược lại tới trước bái kiến ngài hai vị, phụ hoàng không chắc đang nín nhiệt tình muốn cầm bóp ta đây. Bất quá cũng không sao, coi như phụ hoàng không cho ta phong vương, sau này đại ca đăng cơ cũng tất nhiên sẽ không bạc đãi ta người em trai này. Trường tôn hoàng hậu nghe vậy nhịn không được cười ra tiếng. Dương Phi cũng bị hắn bộ dạng này hỗn bất lận bộ dáng chọc cho nín khóc mỉm cười, đưa tay khe khẽ gõ một cái đầu của hắn, ngươi cái này bị hầu tử, vừa trở về liền nghị khí ngươi phụ hoàng. Nói đến cũng thực sự là kỳ. Trường tôn hoàng hậu nhìn qua Lý Khắc, trong mắt mang theo vài phần ý cười, nhiều trong hoàng tử như vậy, cũng chỉ có Khắc Nhi dám. Như vậy cái vã bệ hạ. Ta coi lấy bệ hạ tuy là ngoài miệng sinh khí, trong lòng lại là cực thụ dụng, các người hai cha con này ở chung chi đạo, thực sự là người bên ngoài không học được. Dương Phi rất tán thành gật đầu, trong mắt mang theo vài phần cảm khái, đúng vậy a, tỷ tỷ. Trước đó mỗi lần Khắc Nhi gây bệ hạ sinh khí, ta đều lo lắng đề phòng, nhưng đến cuối cùng, bệ hạ cũng chưa từng chân chính trách phạt qua hắn, ngược lại càng thương yêu. Lý Khắc trong lòng âm thầm cười trộn, đây cũng không phải là đi. Các huynh đệ khác người người đối với Lý Thế Dân kính sợ có phép, không dám có nửa phần vượt quân, chỉ có hắn dám. Như vậy phản địch, ngược lại làm cho phụ hoàng cảm thấy mới mẻ thân cận. Vừa tới như vậy, giữa cha con ngăn cách thiếu đi, Lý Thế Dân trong lòng tự nhiên cũng liền nhiều hơn mấy phần thiên hướng. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một đạo cởi mở tiếng hô hoán các đệ coi là thật trở về. Lý Khắc trong lòng vui mừng, liền đội vàng đứng lên hướng về đi ra ngoài điện. Chỉ thấy Lý Thừa Cản thân mang thái tử thường phục, bước nhanh đến, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Lý Khắc tiến lên một bước, không mình hành lễ đại ca, ta trở về. Ngươi tiểu tử này, cùng ta còn tới bộ này nghi thức xã giao. Lý Thừa Cản cười ha ha một tiếng, tiến lên một tay lấy hắn ôm lấy, bàn tay nhẹ nhàng vô vô lồng ngực của hắn, ngựa khí rất quen mà thân mật trước đó cái dạng gì, bây giờ còn cái dạng gì. Cảm thụ được Lý Thừa Cản vẫn như cũ thân thiện thái độ, Lý Khắc trong lòng ấm áp, hội tâm nở nụ cười. Xem ra hai năm này thời gian cũng không làm yếu đi giữa hai người tình nghĩa huynh đệ. Hắn trở tay ôm lấy Lý Thừa Cản bả vai, hai người câu tiên đáp bối đi vào trong điện. Trường tôn hoàng hậu cùng Dương Phi thấy thế đều là lắc đầu bất đắc dĩ, trong mắt lại tràn đầy ý cười. Một cái thái tử, một cái hoàng tử, như vậy không cố kỵ chút nào bộ dáng, giống như là về tới trước đó cùng một chỗ gây họa thời gian. Lý Thừa Cản tiến sau điện, đầu tiên là cung kính hướng trường tôn hoàng hậu cùng Dương Phi đi lễ, sau đó liền lôi kéo Lý Khắc ở một bên án bên cạnh ngồi xuống, hai người đầu sát bên đầu, thấp giọng hàn huyên. Khắc đệ, hai năm này tập võ nhất định là chịu không ít khổ a. Lý Thừa Càn nhìn xem Lý Khắc đen thui khuôn mặt, lại sờ lên hắn lòng bàn tay vết chai, trong mắt tràn đầy đau lòng nhìn ngươi bộ dáng này, có thể so sánh trước đó rắn chắc nhiều, cũng đen không thiếu. Tập võ nào có không cần khổ đạo lý. Lý Khắc cười cười, giọng nói nhẹ nhàng bất quá cũng đáng, bây giờ cuối cùng luyện thành một thân bản sự. Đại ca hai năm này tại Đông Cung, trải qua như thế nào? Còn có thể như thế nào, bất quá là ngày qua ngày mà đọc sách. Lý Thừa Càn khoát tay áo, trên mặt lộ ra mấy phần đủ rũ, ngươi không tại, trong cung đều không người bồi ta nói chuyện giải buồn, thực sự nhàm chán đến rất. Lý Khắc lời nói xoay chuyển, hạ thấp giọng hỏi đúng, đại ca, ta nghe giải nhạc nói, ngươi cùng lao tứ gần nhất, gặp mặt đều không nói lời nào như thế. Lý Thừa Càn nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn cực nhanh che Lý Khắc miệng, cảnh giác ngắm nhìn một phía, gặp trưởng tôn hoàng hậu cùng Dương Phi đang thấp giọng kể lời nói, cũng không lưu ý bọn hắn bên này, mới thở phào nhẹ nhõm, tiến đến Lý Khắc bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, việc này hôm nay không để cập tới, trở về đầu ta đi ngươi tập cùng, hoặc là ngươi đến Đông Cung tới, chúng ta nói tỉ mỉ nữa. Lý Khắc trong lòng hiểu rõ, trịnh trọng gật đầu một cái. Hai người không còn nói, ngược lại nhắc tới tuổi nhỏ chuyện Lý Thú, cùng với Lý Khắc tại Thái Hành Sơn tập võ sự tình. Chương 7, tức đi nữa Lý Thế Dân nương nương, bệ hạ tới lập chính điện. Trường tôn hoàng hậu thiếp thân cung nữ bước nhẹ đi vào. Tiếng nói vừa ra, ngoài điện liền truyền đến thái giám kiêu ngạo thanh lượng tuân lệnh bệ hạ giá lâm, đám người nghe tiếng, liền vội vàng đứng lên đứng trang nghiêm, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cửa điện. Lý Thế Dân thân mang vàng sáng long bảo, thắt eo đai lưng ngọc, đi lại trầm ổn bước vào trong điện. Quanh thân cuốn lấy đế vương đặc hữu uy nghiêm, nhưng khi liếc xem trong điện cái tia xóa quen thuộc thiếu niên thân ảnh, đáy mắt lặng lẽ tràn ra một tia không dễ dàng phát giác đu hòa. Không lưỡi con người theo sát phía sau, trong tay bỗng nhiên nâng một thanh màu đen mã tiền, chính là lúc trước Lý Thế Dân cố ý phân phó lấy đi. Thân thiếp, nhi thần, tham kiến bệ hạ. Đám người cùng nhau không mình hành lễ, âm thanh chỉnh tề như một. Lý Khắc ngước mắt nhìn lại, ánh mắt rơi vào trên không lưỡi roi ngựa trong tay, lúc này câu lên một vòng hài hước cười, cất cao giọng nói nha, lao đầu đây là mang theo gia pháp tới. Chẳng lẽ là muốn cho nhi thần bày tiệc mời khách, tiện thể giáo huấn một phen? Lý Thế Dân nhìn xem hai năm này không thấy, rút đi ngây thơ nhưng như cũng ngang bướng như tử, vừa tức vừa yêu, lạnh rên một tiếng nói gử, đây không phải ba hoàng tử điện hạ sao? Chấm nghe điện hạ trở về, cố ý đến nhà thỉnh an. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí chậm lại mấy phần, hướng Lý Khắc đưa tay ra tới, để cho phụ hoàng nhìn một chút, hai năm này có phải hay không giải sai lệnh? Lý Khắc đấy mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, khoe miệng ngậm lấy cười xấu xa, cất bước hướng về Lý Thế Dân đi đến, trong miệng la hét phụ hoàng nói bừa, nhi thần hai năm này ngày nhớ đêm mong, đã sớm nóng trông trở về gặp ngài. Ngay tại Lý Thế Dân tay sắp nắm ở hắn đầu vai lúc, Lý Khắc thân hình đột nhiên nhoáng một cái, trong nháy mắt lấn đến gần không lưỡi bên cạnh. Hắn thủ đoạn một lần, chưa từng lưới trong tay đoạt lấy Mã Tiên, lập tức giơ tay hướng về Lý Thừa Càn ném đi, cất cao giọng nói đại ca, tiếp lấy. Lý Thừa Càn phản ứng cực nhanh, đưa tay vững vàng tiếp lấy Mã Tiên, trong lòng đã sáng tỏ Lý Khắc dụng ý. Lý Khắc lúc này mới cười híp mắt quay người lại, hướng về phía Lý Thế Dân giang hai cánh tay đến đây đi phụ hoàng, nhi thần cho ngài một cái to lớn ôm. Nói xong liền nhào tới phía trước, ôm chặt lấy Lý Thế Dân hung thân, đầu tiến đến hắn bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh thấp giọng cười nói lao đầu, muốn quất ta. Tính toán thất bại rồi, hắc hắc. Nói xong, hắn liền muốn quay người chạy đi. Nhưng mới vừa quay người lại, Lý Thế Dân sớm đã đưa tay nắm chặt cổ tay của hắn, ánh mắt chuyển hướng Lý Thừa Càn, trầm giọng nói cao minh, đem ngựa roi cho chấm đưa tới. Bằng không thì, đợi chút nữa chấm quất nhưng chính là ngươi. Lý Thừa Càn lập tức lâm vào lưỡng nan. Một bên là tình như thủ túc, vừa trở về đệ đệ, một bên là uy nghiêm hiển hách, nói một không hai phụ hoàng. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, thực sự khó mà lựa chọn. Hắn nắm Mã Tiên đứng tại chỗ, lông mày nhíu chặt, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt. Nếu là không nghe phụ hoàng, chính mình khó tránh khỏi chịu lấy phạt, nhưng nếu là đem ngựa roi đưa trở về, khắc đệ tất nhiên muốn chịu một trận dễ đánh. Đúng lúc này, hắn liếc xem Lý Khắc hướng về trưởng tôn hoàng hậu phương hướng, bất động thanh sắc đưa cái ánh mắt. Lý Thừa Càn trong lòng hơi động, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, đội vàng cất bước hướng về trưởng tôn hoàng hậu đi đến, đem trong tay Mã Tiên nhẹ nhàng đặt ở hoàng hậu trước án, không người nói mẫu hậu, phụ hoàng Mã Tiên vẫn là bởi ngài bảo quản thỏa đáng nhất, miễn cho đã ngộ thương đệ đệ. Lý Thế Dân thấy thế, lập tức trợn tròn trong mắt, hung hăng oan Lý Thừa Càn một mắt, trong ánh mắt kia tràn đầy người cái này ích kỷ bên trong vô tư bên ngoài nghịch tử lên án. Một bên Giải Nhạc công chúa sớm đã thấy buồn cười, bây giờ cũng lại không nín được, khanh khách mà cười ra tiếng, tiếng cười giòn giả như chuông bạc trong điện quanh quẩn, hòa tan mấy phần không khí khẩn trương. "Tốt, nhị ca." Trường Tôn hoàng hậu cố nén cười, mở miệng giải vây nói khác nhi vừa phong trần phó mà trở về, một đường mệt nhọc, ngươi cũng đừng lại đùa hắn. Mau buông ra hài tử, đồ ăn đều phải lạnh. Lý Thế Dân nghe vậy, bất đắc dĩ buông lòng ra Lý Khắc cổ tay. Lâm buông tay lúc, ra vẻ tức giận tại hắn trên mông nhẹ nhàng đạp hai cước, lực đạo lại nhẹ giống như gãi ngứa. Hắn lạnh rên một tiếng, quay người hướng về trưởng tôn hoàng hậu cùng Dương Phi đi đến, một tay lấy Giải Nhạc ôm vào trong ngực, đưa tay méo méo nàng béo mập gương mặt, ngựa khí trong nháy mắt nhu hòa xuống ta Giải Nhạc bà bối, nghị phụ hoàng không có. "Tốt, chia thức ăn a." Trưởng tôn hoàng hậu đối với một bên cung nữ phân phó nói. Các cung nữ nối đuôi nhau mà bảo, đem từng đạo thức ăn tinh xảo bưng lên bàn trà. Khay ngọc chân tu, hương khí bốn phía, vừa có trường ăn món ăn nổi tiếng, cũng có Lý Khắc hồi nhỏ thích ăn điểm tâm, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Đám người theo thứ tự nhập tọa, trong điện bầu không khí ấm áp mà hòa thuận. Lý Khắc quét mắt một vòng bàn trà cái khác đám người, duy chỉ có không thấy Lý Thái thân ảnh, liền quay đầu đối với bên cạnh Lý Thừa Càn thấp giọng hỏi đại ca, lao tứ như thế nào không đến? Lý Thừa Càn nghe vậy, hừ nhẹ một tiếng, đáy mắt thoáng qua vẻ bất mãn, hạ giọng nói hắn phong vương sau, phu hoàng cố ý tại ngoài cùng cho hắn xây tọa vương phủ, khí phái vô cùng, hắn đã sớm dọn ra ngoài ở. A. Lý Khắc hơi nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vậy hắn ngày bình thường không cần đi quốc tử giám đi học. Phu hoàng thương hắn, cố ý phái mấy vị bác học lão sư đi hắn trong phủ giảng bài. Lý Thừa Càn trong giọng nói mang theo vài phần không dễ dàng phát giác thất lạc, hắn chỉ cần mỗi tháng tiến cung, tại trước mặt phụ hoàng khảo hạch một lần liền có thể. Lý Khắc gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, quả là thế. Trong lịch sử Lý Thái chính là như vậy sủng quan chư vương, Lý Thế Dân quá độ thiên vị, trung quy là vì sau này chữa vị chi tranh trôn xuống thai hoàng ẩm. Nghịch tử, lần này trở về, bước thoải mái đi. Lý Thế Dân âm thanh đột nhiên vang lên, cắt đứt Lý Khắc suy nghĩ. Lý Khắc giả vờ không có nghe được, cúi đầu lay trong chén đồ ăn, ăn đến say sưa ngon lành. Lý Thế Dân thấy thế, gương mặt hơi hơi đỏ lên. Hiển nhiên là bị tiểu tử thúi này không nhìn dẫn đến. Dương Phi lắc đầu bất đắc dĩ, đưa tay nhẹ nhàng vô Lý Khắc cái chán, ngươi phụ hoàng cha hỏi ngươi đâu, đừng chỉ biết tới ăn. Lý Khắc lúc này mới ngẩng đầu, trên mặt giả trang ra một bộ mờ mịt luôn cuốn bộ dáng, mở chừng hai mắt nói à. Phụ hoàng là đang gọi ta sao? Ta còn tưởng rằng ngài tại cùng đại ca nói chuyện đâu. Ngồi ở một bên Lý Thừa Càn nghe vậy, nhịn không được liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, Khắc đệ diễn kỹ này, thực sự là càng tình trạng. Lý Thế Dân lạnh rên một tiếng, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ai nha, phụ hoàng, ngài sao có thể bảo ta nghịch từ đâu? Lý Khắc lập tức thay đổi một bộ ủy khuất ba ba thần sắc, xẹp xẹp miệng nói ta chẳng lẽ không phải ngài thương yêu nhất tiểu bảo bối sao? Ngài gọi ta như vậy, ta có thể quá thương tâm. Nhìn xem hắn như vậy sái bảo giả ngây thơ bộ dáng, trong điện đám người cũng nhịn không được nữa, nhao nhao cười ra tiếng. Dương Phi vừa tức vừa cười chụp hắn một chút thật dễ nói chuyện, đừng tại trước mặt ngươi phụ hoàng ba hoa. Lý Khắc thu liễm lại cười đùa tí tưởng, thần sắc trở nên trịnh trọng thêm vài phần, gật đầu nói hồi phụ hoàng, nhi thần võ nghệ đã học thành, kế tiếp, nhi thần hết thảy mặc cho phụ hoàng an bài. Lý Thế Dân thấy thế, trên mặt tức giận dần dần tan đi, thỏa mãn gật đầu một cái ân, lúc này mới giống lời nói. Một hồi dùng cơm xong, ngươi theo chấm đi Cam Lộ điện, chấm có lời muốn nói với ngươi. Nhi thần tuân chỉ. Lý Khắc cung kính đáp ứng, cầm đũa lên, tiếp tục yên tâm thoải mái hưởng dụng lên trên bàn mỹ thực. Trong điện tiếng cười dần dần lắng lại, thay vào đó là ấm áp chuyện phiếm, đồ ăn hương khí cùng thần tình ấm áp đan vào một chỗ, tràn ngập tại lập chính điện. Chương 8, yêu cầu binh quyền dùng qua ăn trưa sau, Lý Khắc liền theo Lý Thế Dân, một trước một sau, hướng về Cam Lộ điện phương hướng bước đi. Tiến vào cái này Lý Thế Dân xử lý chính vụ chiếu cố nghỉ ngơi Cam Lộ điện, Lý Khắc hoàn toàn liều mạng sau Lý Thế Dân, vượt lên trước một bước, cực kỳ thuần thục nghiêng người ngã lệch ở cái kia trường chuyên cung cấp Lý Thế Dân nghỉ ngơi trên giường êm. Lý Thế Dân đi đến trước giường, nhìn xem Lý Khắc như vậy không có chút nào quy củ bộ dáng, vừa tức giận vừa bật cười, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, lắc đầu nói đường đường hoàng tử, thiên hoàng quý tộc, liền một điểm lễ nghi thể thống cũng không có. Lý Khắc nghe vậy, hướng Lý Thế Dân ném đi một cái to lớn liệt liệt bạch nhãn, đắc chí mà phản bác tại trước mặt phụ hoàng, xem trọng những cái kia hư đầu bà não lễ nghi làm cái gì? Như thế nào thoải mái làm sao tới thôi. Nói xong, hắn hướng đứng tại Lý Thế Dân sau lưng Không Lưỡi cất giọng nói: Không Lưỡi công công, làm phiền, cho ta cầm chén trà nhỏ tới. Không Lưỡi công công lặng lẽ không một tiếng động không người lui ra chuẩn bị. Lý Thế Dân ở một bên ghế tay ngay ngồi xuống, ánh mắt rơi vào Lý Khắc trên mặt, chỉ hoan âm thanh mở miệng tốt, nói một chút đi, tại sao muốn tập võ? Lý Khắc vừa vặn tiếp nhận Không Lưỡi dâng lên chén trà, chậm gì gì nhấp một cái, nghe vậy lại là một cái liếc mắt lật qua nhi thần vì cái gì tập võ ngài sẽ không biết. Biết do còn cố hỏi. Thứ hứ Lý Thế Dân trong lỗ mũi phát ra hai tiếng hừ lạnh quanh co lòng vòng. Trong lòng ngươi điểm này tính toán, khi chấm nhìn không ra. Nói thằng A, ngươi muốn binh quyền làm cái gì? Lý Khắc trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, khoe miệng phủ lên một vòng cười xấu xa, thấp giọng mang theo vài phần rêu rêu nói hắc hắc, ngài nói nhi thần muốn binh quyền có thể làm gì? Cũng không thể là học người nào đó, cũng tới cái Huyền Vũ môn quyết chiến a. Làm cản. Huyền Vũ môn ba chữ giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt bổ vào Lý Thế Dân trên đầu. Sắc mặt hắn đổi biến, gầm thét một tiếng, một trưởng vỗ tại bên giường trên bàn trà, đống nhiên đứng dậy, rút ra bên hông ngai lưng ngọc liền hướng Lý Khắc rút đi. Huyền Vũ môn thay đổi, đó là chôn sâu tại Lý Thế Dân đấy lòng không thể nhất đụng vào vậy ngược. Trước kia, chính mình phụ hoàng Lý Uyên đối với thái tử Lý Kiến Thành thiên vị có thừa, đối với hắn cái này công cao chấn chủ tần vương lại là một mực nghi kỵ chèn ép, huynh đệ thù ghét ngày càng sâu, như nước với lửa, cuối cùng ép hắn không thể không tại trong Huyền Vũ môn, tự tay bắn chết thái tử Lý Kiến Thành, cùng tề vương Lý Nguyên Các, đặt lên huynh đệ máu tươi, mới đi lên cái này chí cao vô thượng vị trí. Lý Khắc lời này, không khác đâm thẳng trong lòng của hắn đau nhất chỗ. Đai lưng ngọc ba một tiếng quất vào Lý Khắc trên thân, Lý Khắc trong lòng biết mình nói đùa lớn rồi, nhanh chóng hướng Lý Thế Dân cầu xin tha thứ phụ hoàng bất giận. Nhi thần biết sai, nhi thần thật tốt nói, thật tốt nói. Lý Thế Dân lồng ngực chập trùng, nắm đai lưng ngọc đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệnh. Hắn gắt gao chừng Lý Khắc phút chốc, gặp nhi tử thật là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hối hận, lúc này mới trọng trọng lạnh rên một tiếng, đem đai lưng ngọc ném qua một bên, ngồi xuống. Lý Khắc thấy thế, lập tức bày ra một bộ chân chó bộ dáng, tay chân lênh lẹ mà một lần nữa châm một chén trà, hai tay một mực cùng kính nâng đến Lý Thế Dân trước mặt, trên mặt chất đầy đủ cười lấy lòng phụ hoàng, ngài ngàn vạn bất giận, vì nhi thần câu này lời hỗn trướng tức điên lên long thể cũng không đáng. Ngài uống một ngụm trà, thở thông suốt, nhi thần không dám tiếp tục hầu ngôn loạn ngữ. Lý Thế Dân liếc hắn một mắt, tiếp nhận chén trà, tiến đến bên môi nhấp một miếng, nhờ vào đó bình phục nỗi lòng. Nửa ngày, Lý Thế Dân đem chén trà thả xuống, mắt liếc thấy quanh tay đứng ở một bên Lý Khắc, ngựa khí mang theo một tia không tán lành ý nói đi, muốn minh quyền, đến tột cùng muốn làm gì? Lý Khắc đoan đoan chính chính đứng vững, hắng giọng một cái, nghiêm mặt đáp hồi phụ hoàng, nhi thần muốn luyện tinh binh, tự nhiên là vì ta đại đường xa tắc, muốn thay cha hoàng càn quét đột quyết chi hoạn, dương ta quốc uy. A, Lý Thế Dân nhíu mày lại, trong giọng nói mang theo rõ ràng khinh thường cùng chất vấn ta đại đường mãnh tướng như mây, Lý Tĩnh, Lý Tích, Quất Chỉ kính đức bối, đều là đương thời danh tướng, quét ngang lục hợp, công huân lớn lao, dẹp yên đột quyết, ở trong tầm tay, còn thiếu ngươi một cái mới ra đời tiểu tử. Không phải vậy, phụ hoàng, nhi thần đi đại biểu là hoàng gia, là phụ hoàng ngài mặt mũi. Lý Khắc nghiêm trang nói ngài nghĩ, nếu con của ngài có thể thay ngài dẹp yên đột quyết, bách tính sẽ như thế nào ca tụng? Chắc chắn sẽ nói phụ hoàng dạy con có phép, hổ phụ vô quyền tử. Cái này há chẳng phải là cho ngài trên mặt làm dạng dỡ thêm vinh dự? A, nói dễ nghe. Chờ ngươi hy vọng ngày càng hưng thịnh, bước kế tiếp có phải hay không liền nên đem đại ca ngươi từ thái tử chi vị bên trên kéo xuống? Lý Thế Dân ngữ khí nghiền ngẫm. Lý Khắc nhịn không được lại là một cái bạch nhãn nhi thần tranh cái kia thái tử chi vị làm cái gì? Làm hoàng đế? Cậu đều không làm. Ngủ được so cậu mượn, lên được so gà sớm, bực này khổ sai chuyện, vẫn là để đại ca bị liên lụy đi thôi. Nhi thần mừng rỡ làm tiêu giao vương ra, khoái khoái hoạt hoạt. Cậu đều không làm. Lý Thế Dân vẫn là lần đầu tiên trong đời nghe được có người đánh giá như thế, nhất thời lại có chút chố mắt. Lý Khắc càng nói càng hăng hái, đến trên đầu ngón tay cỡ trách ngài nghĩ à, làm hoàng đế có cái gì tốt? Mỗi ngày lên so gà còn sớm, ngủ được so cậu trễ hơn. Vĩnh viễn có phê không xong đấu trương, bên hai vĩnh viễn có ẩm ý không xong triều nghị, còn phải cân bằng cái này, trấn an cái kia, hơi ra một chút lầm lỗi, không phải là bị sử quan dùng ngòi bút làm vũ khí, chính là bị hậu thế lên án. Loại này lao tâm lao lực, lo lắng hai hùng khổ sai chuyện, vẫn là để đại ca như thế chứng trạng nhân hậu người đi gánh chịu ai nhi thần đi, chỉ cầu tương lai phụ hoàng khai ân, thưởng khối giàu có và đông đúc đất phòng, làm phú quý người rảnh rỗi, tiêu giao khoái hoạt một thế, há không so cái kia bị vây ở trong hoàng cung hoàng đế mạnh ngàn vạn lần. Nghe Lý Khắc lần này lị kinh phản đạo, lại lộ ra mấy phần thật chân tình ngôn luận, Lý Thế Dân trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp như thế nào. Từ xưa đến nay, vì cái kia Trương Long ý đi, phụ tử nghi ngờ lẫn nhau, huynh đệ tương tàn thảm kịch lịch sử không dứt sách, bao nhiêu hoàng gia tử đệ tranh đến đầu rơi máu chảy, người chết ta sống. Nhưng trước mắt này con trai lại nói ra cậu đều không làm lời nói tới, là thật tâm như thế, vẫn là lấy lui vì tiến thủ đoạn. Lý Thế Dân nhìn chăm chú Lý Khắc cặp kia thanh tịnh bằng phẳng, không thấy mảy may ngụy sức ánh mắt, phát hiện mình càng là càng ngày càng xem không hiểu cái này tính tình mẹ thoát, làm việc mỗi lần ngoài dự đoán của mọi người con trai. Được rồi, càng nói càng không biên giới. Lý Thế Dân phất phất tay, cắt đứt hắn phản nàn biệt xả đông kéo tây. Chấm liền hỏi ngươi, cái này binh quyền, ngươi đến cùng làm muốn, cũng không cần. Muốn. Đương nhiên muốn. Lý Khắc lập tức tiếp lời. Bên cạnh ngươi không phải đã có một chi chú tâm huấn luyện ảnh vệ? Lý Thế Dân nhớ tới chuyện này, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lý Khắc nghe vậy, lập tức dùng một loại nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn về phía phụ hoàng, ngài hồ đồ rồi. ảnh vệ sao có thể lộ ra ngoài trước mặt người khác? Ngài nếu không sợ triều đình chấn động, không sợ triều thần nghị luận ngài âm thầm xúc dưỡng tiền triều để lại sức mạnh, nhi thần cứ như vậy mang theo bọn hắn rêu rao khắp nơi cũng không sao. Lý Thế Dân nghe vậy, đưa tay vỗ nhẹ cái chán, vị nịch tử này tức đến hồ đồ, liền tầng này kiêng kỵ đều nhất thời quên. Trầm ngâm chốc lát, Lý Thế Dân cuối cùng nhả ra, nhưng cũng có chỗ giữ lại cũng được. Chấm liền cho ngươi 200 người. Nhân thủ, chính ngươi đi bắt chỉ kính đức tả võ vệ bên trong chọn lựa, thấy vừa mắt, chỉ cần bản thân hắn nguyện ý, liền có thể mang đi. Bất quá, chấm đã nói trước hắn nhấn mạnh chấm chỉ phụ trách tháng thứ nhất lương đồng quân giới, lui về phía sau tất cả chi tiêu, chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Mơ tưởng từ chấm trong quốc khố lánh một cái tiền đồng. A. Lý Khắc nghe xong, khuôn mặt lập tức sụ xuống mới 200 người. Còn chưa đủ nhét cái răng. Cái này cũng chưa tính, lương đồng quân giới còn chỉ cấp một tháng. Phu hoàng, ngài cái này không phải để cho nhi thần đi luyện binh, rõ ràng là để cho nhi thần đi làm ăn mày thủ lĩnh a. Như thế nào? Ngại ít. Lý Thế Dân mí mắt vừa nhấc, ngựa khí chuyển sang lạnh lẽo, nếu là không muốn, vậy liền coi như không có gì. Chấm còn bất lo. Muốn. 200 liền 200. Lý Khắc nhanh chóng đáp ứng, lập tức xích lại gần một bước, thử hỏi dò đã như vậy, nhi thần đem dưới quyền mình ảnh vệ, cũng cùng nhau pha trộn vào cái này 200 người trong đội ngũ, có thể chứ? Ngược lại ngoại nhân lại phân biện không ra. Tùy ngươi xử trí. Lý Thế Dân không kiên nhẫn phất phất tay. Đúng vậy. Cái kia nhi thần cáo lui. Lý Khắc từ trên giường nhảy lên một cái, hướng đi ra ngoài điện. Chờ đã. Lý Thế Dân âm thanh từ sau lưng truyền đến. Lý Khắc bước chân dừng lại, nghi ngờ quay đầu lại. Lý Thế Dân nhìn xem hắn, thần sắc hơi trì hoãn, nói qua mấy ngày chấm liền vì ngươi đi phong vương chi lễ. Trong thành Trường An, ngươi tự chọn một nơi, chấm mệnh công bộ cho ngươi khởi công xây dựng một tòa mới vương phủ. Lý Khắc lại không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, không cần lao dân thương tài, nhi thần nhìn ngài lúc trước ở phủ Tần Vương liền rất tốt. Khu vực rộng rãi, kiến trúc cũng rắn chắc. Phu hoàng ngài nếu là cam lòng, liền đem phủ Tần Vương ban cho nhi thần chính là, cũng tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Nói xong, Lý Khắc không còn lưu lại, quay người ra Cam Lộ điện. Tần Vương phủ. Lý Thế Dân nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, ngón tay khẽ mướt cằm, thì thào nói nhỏ tiểu tử thúi này, mở miệng liền muốn phủ Tần Vương. Hắn đến tột cùng là tâm tư đơn thuần, không cố kỵ gì, vẫn là có mưu đồ khác. Hắn chẳng lẽ không biết, vào ở nơi đó, đối với người khác trong mắt, ý vị như thế nào sao? Kỳ thực, Lý Thế Dân lần này thật là suy nghĩ quá sâu. Lý Khắc yêu cầu phụ Tần Vương, bất quá là đồ cái không bị ràng buộc, nghĩ sớm ngày chuyển ra hoàng cung, còn nữa, hắn nhưng là đã sớm nghe, phụ Tần Vương kho tàng bên trong, còn phong tồn lấy không thiếu Lý Thế Dân trước kia làm Tần Vương lúc Nam Trinh Bắc chiến cất giữ ở dưới thần binh lợi khí cùng giáp trụ, đó mới là hắn chân chính nóng mắt đồ tốt. Chương 9, đánh tơi bời trưởng tôn hướng rời đi Cam Lộ điện, Lý Khắc chậm rãi trong hoàng cung đi tới, trong đầu bắt đầu tính toán sau này sắp đặt. 2 năm trước chuẩn ra Trường An lúc, hắn thuận tay từ Lý Thế Dân nội khố trộm 15 khối 1-2 trọng kỳ bánh, bây giờ còn lại 12 khối. Chuyển đổi thành bạc chính là 120 lượng, tương đương đồng tiền 120 sâu. Chút này tiền tài, nếu là dùng làm bình thường chi tiêu còn có thể chèo chống, chỉ khi nào binh mã lương đồng, thay đổi tiện tay quân giới, lại thêm hắn tâm tâm niệm niệm muốn nghiên cứu thuốc nổ, quả thực là hạt cát trong sa mạc. Muốn thành sự, nhất định phải kiếm tiền trước, việc cấp bách là đến tìm đáng tin cậy người đầu tư. Càng nghĩ, một đạo giản mua lại mặt mũi hiền lành đột nhiên trong đầu hiện lên. Lý Khắc đấy mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, cười hắc hắc tìm Hoàng gia gia. Lão gia tử mặc dù trong tay không có quyền, nhưng mà tiền có lẽ còn là có, trong thành Trường An này không có người có thể so sánh được lão nhân gia ông ta. Hạ quyết tâm, Lý Khắc quay người bước nhanh trở về tẩm cung của mình, kêu lên trở bên ngoài đình vũ, hai người dắt ngựa, hướng về cung ngoài thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Cam Lộ trong điện, không lời rón rén không người mà vào, hạ giọng đối với ngồi ngay ngắn trước án Lý Thế Dân bẩm báo bệ hạ, vừa mới cung nhân tới báo, ba hoàng tử điện hạ mang theo đình vũ giá mã xuất cung. Lý Thế Dân nắm ngự bút tay một trận, ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc a. Nhưng biết hắn chạy hướng nào. Bẩm bệ hạ, tạm thời không biết tường tình, nhưng thấy được tiến phương hướng, giống như là hướng về ngoài thành Đại An cung đi. Lý Thế Dân nghe vậy, thả xuống ngự bút, nhếch miệng lên một vòng hiểu rõ ý cười, lắc đầu cảm thán nói ha ha, nghịch tử này, vừa trở về liền vội vã đi tìm hắn hoàng gia ra tống tiền. Lý Thế Dân ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, ánh mắt phức tạp nói đến cũng kỳ quái, phụ hoàng đối với nghịch tử này, càng là đau đến tận xương tủy. Trong những hải tử này bên trong, ngoại trừ Cao Minh cùng Dài Nhạc, có thể tại trước mặt phụ hoàng có chút sắc mặt tốt, những người còn lại ở trước mặt hắn, sợ là liền nhìn nhiều tình cảm cũng không có. Một bên khác, Lý Khắc cùng Đinh Vũ ra dõi thúc ngựa, không bao lâu liền đã tới Đại An cung môn ngoại. Đại An cung tọa lạc ở thành Trường An bên ngoài ngoại ô, rời xa chợ búa ồn ào náo động, chỗ vắng vẻ, thành cung bên ngoài đường lát đá bên trên hiếm thấy bóng người, lộ ra mấy phần vắng vẻ. Cửa cung bèn bèn đứng vài tên thị vệ, thấy hai người cưỡi ngựa mà đến, lập tức tiến lên ngăn cản, thần sắc cảnh giác dừng lại. Nơi đây chính là hoàng gia cấm địa, người không có phận sự cấm tới gần. Lý Khắc ghim chặt ngựa cương, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, quay đầu đối với Đinh Vũ đạo Đinh Thúc, đây là có chuyện gì? Ta bất quá 2 năm không có trở về, thị vệ lại đều đổi người. Ngay cả ta cũng không nhận ra. Coi như không biết chúng ta, ta đang mặc áo mãng bảo hắn đều không nhận. Đinh Vũ tung người xuống ngựa, trầm giọng nói điện hạ chờ một chút, ti trước tiến lên hỏi thăm một phen. Nói đi, hắn cất bước đi đến thị vệ trước mặt, ngựa khí trầm ổn nói vị này là hiện nay bệ hạ con thứ 3 Lý Khắc điện hạ, chuyên tới để thăm thái thượng hoàng. Thỉnh cầu thông báo một tiếng. Nói xong, liền đem đại biểu Lý Khắc thân phận ngư phủ đưa tới. Không có chỉ ý của bệ hạ, bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Một đạo phách lối kêu căng âm thanh từ cửa cung bên trong truyền đến. Chỉ thấy một cái thân mang bộ giáp màu bạc tuổi trẻ nam tử chậm rãi đi ra, trên áo giáp đường vân ở dưới ánh tà dương hiện ra lênh quang. Ánh mắt hắn khinh mạn, thờ ơ quét Lý Khắc một mắt, sắc mặt tràn đầy khinh thường. Trường Tôn Sông. Lý Khắc hơi nhíu mày, nhận ra người tới. Trường Tôn Sông, Triệu Quốc công Trường Tôn Vô Kỵ trưởng tử. Trường Tôn Vô Kỵ là Trường Tôn hoàng hậu thân huynh, Huyền Vũ môn thay đổi công thần, Huyền Vũ môn thay đổi sau bị Lý Thế Dân phong làm Triệu Quốc công, thứ cấp 1300 thạch, đương nhiệm lại bộ thượng thư. Càng là thái tử Lý Thừa Càn cậu ruột, đáng tin người ủng hộ. Lẽ ra, Lý Khắc cùng Lý Thừa Càn thở nhỏ thân cận, Trường Tôn gia cùng hắn cũng nên ở chung hòa thuận. Nhưng Trường Tôn Vô Kỵ từ đầu đến cuối kiêng kỵ Lý Khắc trên người tùy chiếu huyết mạch, nhận định hắn sẽ đối với Lý Thừa Càn thái tử chi vị cấu thành uy hiếp, nhiều năm qua một mực đem hắn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ba hoàng tử điện hạ Trường Tôn hướng hai tay ôm ngực, ngựa khí âm dương quái khí không có bệ hạ khẩu dụ hoặc thánh chỉ, tha thứ ta không thể nhường ngươi vào cung. Lý Khắc tung người xuống ngựa, chậm rãi hướng về Trường Tôn cuốn đi đi, ánh mắt lạnh dần Trường Tôn sông, ngươi không hảo hảo tại trong thành Trường An làm ngươi tiểu công gia, chạy đến cái này Đại An cung tới làm gì? Ta phụng bệ hạ chi mệnh, ở đây hộ vệ thái thượng hoàng an toàn, nghiêm phòng có người mưu đồ làm loạn, hành thích thanh giá. Trường Tôn hướng có ý riêng nói, ánh mắt tại trên thân Lý Khắc quay tròn. Ý của ngươi là, bản cung là tới ám sát hoàng gia gia? Lý Khắc âm thanh chợt trầm xuống, quanh thân tản mát ra một cỗ người tập võ đặc hữu lạnh thấu xương khí tức. Ta cũng không có nói như vậy, Trường Tôn hướng nhún nhún vai, hai tay bày xuống, ra vẻ vô tội điện hạ nếu là nhất định phải hiểu như vậy, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Hào một cái không lời nào để nói. Lý Khắc giận quá thành cười, lời còn chưa dứt, tay phải đã vung lên, mang theo phong thanh hướng về Trường Tôn sông gương mặt rút đi. Ba. Một tiếng thanh thúy giòn vang, vang vọng trước cửa cùng, Trường Tôn hướng bị bất thình lình một cái tát quất đến lảo đảo lấy té ngã trên đất, nửa bên gò má trong nháy mắt sưng đỏ đứng lên, nóng bỏng đau. Không đợi hắn phản ứng lại, Lý Khắc đã tiến lên một bước, nhấc chân liền hướng trên người hắn đã tới, một bên đạp một bên âm thanh lạnh lùng nói nhường ngươi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nhường ngươi ngậm máu phun người. Thị vệ chung quanh thấy thế, liền vội vàng tiến lên muốn ngăn cản. Lý Khắc đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lăng lệ như lao, nghiêm nghị quát lên không muốn chết, đều cho bản cung cút sang một bên. Ai dám lên phía trước, đừng trách bản cung hạ thủ vô tình. Bọn thị vệ bị trong mắt của hắn ngoan lệ chấn nhiếp, cước bộ lập tức dừng ở tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, không còn dám tùy tiện tiến lên. Lý Khắc thấy thế, càng là không hề cố kỵ, hướng về phía trên đất Trường Tôn hướng lại là một trận đấm đá. Trong lúc nhất thời, Trường Tôn sông tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vang dội toàn bộ Đại An cung môn ngoại. Đúng lúc này, một cái tóc bạc hoa dâm láo thái giám từ Đại An cung nội vội vã chạy ra, xa xa liền hướng Lý Khắc lớn tiếng hô ba hoàng tử điện hạ. Thủ hạ lưu tình, đừng đánh nữa. Lão thái giám thở hổn hển chạy đến bên cạnh Lý Khắc, không lưng đỡ đầu gối, liếc quáng nói ba hoàng tử điện hạ. Thái thượng hoàng xin ngài lập tức vào cung. Lý Khắc lúc này mới dừng lại tay, từ trên cao nhìn xuống liếc qua có giúp ở trên mặt đất lẩm bẩm Trường Tôn sông, hướng về phía lao thái giám cười nói ta nói lao đới công công, ngài lớn tuổi như vậy, chạy nhanh như vậy coi chừng chợ hông. Yên tâm, ta có chừng mực, đánh không chết hắn. Nói đi, lại đối Trường Tôn sông cái mông đạp một ước, mới quay người đi theo đái công công vào cung. Đúng Lý Khắc đi đến cửa cung, đột nhiên dừng bước, quay đầu về những cái kia do dự thị vệ âm thanh lạnh lùng nói đem cái này ngu xuẩn khiên xuống đi trị thương. Còn có các ngươi, đều cho bản cung từ đâu tới về đâu mà đi, chuyện hôm nay phụ hoàng bên kia ta tự sẽ giao phó, không cần các ngươi lắm miệng. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý những thị vệ kia, đi theo đái công công nhanh chân hướng về Đại An cung chỗ sâu đi đến. Chương 10, Trường Tôn Vô Kỵ vào cung cáo trạng bình phục cung nội. Một vị thân mang vàng sáng long bào, thắt eo đai lưng ngọc lão giả dựa nghiêng ở trên giường êm, mặc dù tóc hoa râm, lại sát mặt hồng nhuận, tinh thần khỏe mạnh. Trong tay hắn nắm một cái bạch ngọc chén rượu, ánh mắt lười biếng rơi vào trong điện tiên tiên khởi vũ xinh đẹp ca cơ trên thân, đầu ngón tay theo nhạc khúc tiết tấu nhẹ nhàng đập bên giường bàn con, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Lý Khắc đi theo đái công công bước vào trong điện, thấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi thầm than, vẫn là Lý Uyên biết được hưởng thụ. Trái lại Lý Thế Dân, mỗi ngày bị triều đình chính vụ quân thân, vội vàng chân không chạm đất, nơi nào có nhàn hạ thoải mái như vậy. Trong lòng cảm thán xong, Lý Khắc sải bước đi lên trước, không khách khí chút nào đặt mông ngồi ở Lý Uyên bên cạnh trên nệm êm, thuận tay cầm lên trên bàn tươi giòn hoa quả, xoa xoa liền nhét vào trong miệng, ăn đến say sương ngon lành. Lý Uyên nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng lên một vòng nụ cười cương triều ý, ngữ khí mang theo vài phần oán trách người cái này bị hầu tử, đều dài hơn 2 tuổi. Vẫn là như vậy không có quy củ. Lý Khắc cười hắc hắc, lúc này thả ra trong tay hoa quả, đứng dậy, hướng về phía Lý Uyên hai đầu gối quỳ xuống đất đông một tiếng trọng trọng dập đầu một cái, âm thanh mang theo vài phần rõ ràng tôn nhi bất hiếu, 2 năm chưa từng đến thăm hoàng gia gia, hôm nay gặp thân thể ngài khỏe mạnh, tinh thần khỏe mạnh, tôn nhi trong lòng rất là vui vẻ. Lui về phía sau, tôn nhi định thời gian thường bạn tại ngài tả hữu, cũng không tiếp tục gây ngài lo lắng. Lý Uyên nhìn lên trước mắt cái này chính mình thương yêu nhất cháu trai, hốc mắt dần dần phiếm hồng. 2 năm không thấy, đứa nhỏ này cởi ra khi còn tấm bé non nớt, thân hình cất cao không ít. Hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng, nhưng phần này thân mật bộ dáng không chút nào không biến. Trầm mặc thật lâu, Lý Uyên chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng vô vô Lý Khắc đỉnh đầu, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghẹn ngào đứng lên đi, vì hầu tử. Lý Khắc theo lời đứng dậy, một lần nữa ngồi trở lại Lý Uyên bên cạnh. Lý Uyên đưa tay quơ quơ, ra hiệu trong điện ca cơ cùng nhạc sĩ lui ra, trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Khắc, trực tiếp nói đi, thỉnh an cũng mời, đến cùng có mục đích gì? Hoàng gia gia, tôn nhi có thể có mục đích gì? Lý Khắc thuận thế ôm lấy Lý Uyên cánh tay, đầu nhẹ nhàng cọ sát ống tay áo của hắn, ngựa khí ủy khuất ba bất quá là 2 năm không thấy, thực sự tưởng niệm ngài cực kỳ, nghĩ đến bồi bồi ngài thôi. A, đã như vậy, vậy liền tiếp tục xem ca múa a. Lý Huyên nhíu mày, làm bộ liền muốn gọi Đái Công Công chuyển ca cơ trở về. Lý Khắc trong lòng quý lên, vội vàng đưa tay ngăn lại hắn, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hoàng gia gia, mỗi ngày nhìn những thứ này ca múa rất không có ý tứ. Tôn Nhi mang ngài đi thành Trường An dạo chơi như thế nào? Ngài sợ là nhiều năm không có ở chợ búa ở giữa đi một chút đi. Lý Huyên nghe vậy, trong mắt hào quang ảm đạm mấy phần, lạnh rên một tiếng, ngươi cảm thấy Lý Thế Dân sẽ thả trông ra ngoài. Có Tôn Nhi tại, ngài sợ cái gì? Lý Khắc vỗ bộ ngực cam đoan, ngựa khí chắc chắn bên ngoài ai dám ngăn cản ngài, Tôn Nhi thay ngài cản trở. Chúng ta bây giờ liền đi. Nói đi, hắn quay đầu đối với Đái Công Công hô lao đới. Nhanh phục dịch hoàng gia ra thay quần áo, lại chuẩn bị một chiếc thoải mái dễ chịu xe ngựa. Nô tỳ tuân mệnh. Đái Công Công đội vàng ứng thanh tiến lên. Lý Huyên nhìn xem cháu trai một mặt hào hứng bộ dáng, đáy mắt tịch mịch dần dần tan đi, lộ ra mấy phần ý động. Hắn rất lâu chưa từng bước ra quá lớn ăn cùng, chính xác cũng nghĩ xem bây giờ Trường An đến tuột cùng là dáng dấp ra sao. Đái Công Công dẫn Lý Huyên về phía sau điện thay quần áo, Lý Khắc thì bước nhanh đi đến ngoài điện, ngang nhau đợi ở nơi đó. Đinh Vũ thấp giọng phân phó Đinh Thúc, tốc để cho ảnh vệ âm thầm bố phòng, ven đường dò xét an toàn. Ta muốn dẫn hoàng gia ra trở về thành Trường An dạo chơi, nhất thiết phải bảo đảm không có sơ hở nào. Đinh Vũ gật đầu, điện hạ yên tâm, thi chức cái này liền đi an bài. Nói đi, liền lặng lẽ lui ra, lấy tay bố trí. Cùng lúc đó, cam lộ trong điện, Lý Quân Ao Ước đang không người đứng tại trong điện, hướng Lý Thế Dân kỹ càng bẩm báo bình phục bên ngoài cửa cung phát sinh sự tình. Từ trưởng tôn hướng ngăn cản Lý Khắc vào cung, đến Lý Khắc động thủ đánh người đi qua, từng cái trần thuật tinh tường. Tiếng nói vừa ra, không lưới bước nhẹ đi đến, không người nói bệ hạ, lại bộ thượng thư trưởng tôn vô kỵ ở ngoài điện cầu kiến, thần sắc có chút vội vàng. Lý Thế Dân lông mày nhíu một cái, đáy mắt thoáng qua một tia không kiên nhẫn hử, hắn vẫn còn có khuôn mặt tới. Lập tức đối với Lý Quân Ao Ước đạo, Lý Quân Ao Ước, ngươi lui xuống trước đi a. Thần tuân chỉ. Lý Quân Ao Ước không mình hành lễ, chậm rãi ra khỏi ngoài điện. Không lưới, tuyên hắn đi vào. Lý Thế Dân trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo vài phần lãnh ý. Không bao lâu, trưởng tôn vô kỵ liền lệ rơi đầy mặt đi tiến trong điện, mới vừa vào cửa, liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, tiếng khóc bi thiết bệ hạ. Ngài cần phải vì lão thần làm chủ a. Lý Thế Dân đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, phụ cơ, sự tình gì nhường ngươi thất thố như vậy? Hu hu, bệ hạ. Trưởng tôn vô kỵ bối nước mắt, nước nở nói, lao thần trưởng tử trưởng tôn sông, phụ bệ hạ chi mệnh hộ vệ thái thượng hoàng an toàn, lại bị ba hoàng tử điện hạ không phân tốt xấu một trận đánh đập, bây giờ đã nằm trên giường không dậy nổi, ngay cả lộ đều không chạy được. Cầu bệ hạ vì lao thần chủ trì công đạo a. A. Lý Thế Dân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm trưởng tôn vô kỵ đạo, khác nhi vì sao muốn đánh hắn? Người tinh tế nói đến. Trưởng tôn vô kỵ bị Lý Thế Dân ánh mắt lạnh như băng đảo qua, trong lòng lập tức run lên, ánh mắt có chút né tránh. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhắm mắt nói, bệ hạ, Xung Nhi chỉ là dựa theo quy củ, ngăn cản tam hoàng tử vào cung, không ngờ ba hoàng tử điện hạ không nghe rằng giải, liền động thủ đánh người. Quy củ? Lý Thế Dân đông nhiên đánh gây hắn, ngựa khí đột nhiên tăng thêm phụ cơ, chấm nếu là nhớ không lầm, chấm nói là không cho phép võ đức trong năm lão thần thăm hỏi thái thượng hoàng a. Chấm lúc nào xuống ý chỉ, không cho phép hoàng tử thăm thái thượng hoàng. Trưởng tôn vô kỵ thân thể cứng đờ, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, bệ hạ, chưa từng nói qua. Ngươi cũng biết chấm chưa từng nói qua. Lý Thế Dân vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi đến trưởng tôn vô kỵ trước mặt, tức giận quát lớn, cái kia trưởng tôn hướng dựa vào cái gì ngăn cản Khắc Nhi vào cung? Hắn đối với hoàng tử thái độ kiêu căng, nói năng lô mãng, ngươi như thế nào không để cập tới? Thật coi chấm cái gì cũng không biết sao? Trưởng tôn vô kỵ dọa đến toàn thân phát run, nằm dạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu, liền không dám thở mạnh một cái. Còn không biết xấu hổ đến tìm chấm làm chủ. Lý Thế Dân lửa giận chưa tiêu, tiếp tục nổi giận nói, chấm còn không có tìm ngươi bấn tội, ngươi đổ lên trước môn khóc lóc kể lể. Trưởng tôn hướng ngày thường bị ngươi quen đến vô pháp vô thiên, mục vô tôn ti, lần này ăn đòn cũng là hắn gieo gió gặt bão. Bệ hạ bất giận. Bệ hạ bất giận. Trưởng tôn vô kỵ cuống quýt dập đầu, lao thần có tội, lao thần quản giáo không nghiêm, cầu bệ hạ thứ tội. Lý Thế Dân nhìn xem hắn bộ dáng này, lửa giận trong lòng dần dần bình phục mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói, trở về nói cho trưởng tôn sông, để cho hắn an phận thủ thường chút. Chuyện lần này chấm liền không truy cứu, nếu lại có lần sau, đừng trách chấm không niệm tình xưa. Thần tuân chỉ. Trưởng tôn vô kỵ run rẩy mà đáp. Cút đi. Lý Thế Dân phất phất tay, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Trưởng tôn vô kỵ như được đại xá, liền đội vàng đứng lên, không người lui về ra khỏi ngoài điện, bóng lưng lộ ra phá lệ tịch mịch. Trong điện, Lý Thế Dân nhìn qua hắn rời đi phương hướng, cao mày, trong lòng thầm nghĩ, trưởng tôn vô kỵ tâm tư này, thực sự là càng ngày càng nặng. Chương 11, mang theo Lý Huyên trở về Trường An khiển trách xong trưởng tôn vô kỵ, Lý Thế Dân vừa ngồi ở trên long ỷ, ngón tay còn không có chạm đến trên bàn chồng chất tấu chương, không lưỡi liền vội vàng đi bảo, không người thấp bẩm bệ hạ, Lý Quân Ao Ước cầu kiến, nhìn thần sắc rất gấp. Lý Thế Dân hai đầu lông mày ngưng tụ lại mấy phần không kiên nhẫn, trầm giọng nói, lại đã xảy ra chuyện gì? Không lưỡi nhìn xem Lý Thế Dân không nhịn được sắc mặt, âm thanh thả càng nhẹ, nghe Lý tướng quân lời nói, chuyện này tựa hồ cùng Thái thượng hoàng có liên quan. Tuyên hắn đi bảo. Lý Thế Dân ngữ khí trong nháy mắt chìm xuống dưới, đầu ngón tay tại long ỷ trên lan can nhẹ nhàng đập, lộ ra mấy phần không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Một lát sau, Lý Quân Ao Ước nhanh chân bước vào trong điện, không mình hành lễ, tiếng như hồng trung bệ hạ, ám vệ cấp báo ba hoàng tử điện hạ mang theo Thái thượng hoàng rời đi Đại An cung, đang hướng về thành Trường An phương hướng mà đến. A. Lý Thế Dân nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng biết bọn hắn muốn làm gì. Bẩm bệ hạ, thư ảnh vệ truyền về tin tức là ba hoàng tử điện hạ phải bồi Thái thượng hoàng dạo chơi Trường An chợ bữa, để cho Thái thượng hoàng tận mắt nhìn một chút thịnh thế của hôm nay quan cảnh. Lý Quân Ao Ước đúng sự thật bẩm báo, lập tức nghiêm mặt nói, bệ hạ, thái thượng hoàng thân phận tôn quý, trong phố xá nhiều người phức tạp, e rằng có bất chắc. Có phải hay không là yêu cầu lệnh ám vệ ven đường ngăn cản, hộ tống thái thượng hoàng trở về Đại An cung? Lý Thế Dân cúi đầu trầm tư, đầu ngón tay tiếng đánh dần dần trì hoãn. Trong điện yên tĩnh im lặng. Nửa ngày, hắn dương mắt nhìn về phía Lý Quân Ao Ước không cần ngăn cản. Bệ hạ. Lý Quân Ao Ước cảm thấy ngoài ý muốn. Khắc Nhi mặc dù ngày thường ngang bướng nhảy thoát, nhưng tuyệt không phải không biết nặng nhẹ người. Lý Thế Dân ngữ khí chắc chắn, đáy mắt thoáng qua một tia tín nhiệm hắn đã dám mang phụ hoàng xuất cung, trong lòng tất có phân tích. Truyền chấm ý chỉ, lệnh ám vệ toàn bộ xuất động, trong bóng tối phối hợp ảnh vệ bố phòng, ven đường rõ ràng chướng hộ giá, không được có nửa phần sai lầm. Mặt tướng tuân chỉ. Lý Quân Ao Ước không cần phải nhiều lời nữa, không người lĩnh mệnh sau đó xoay người bước nhanh rời đi, lập tức an bài ám vệ bố trí. Chờ Lý Quân Ao Ước đi xa, không lưới mới lặng yên tiến lên, thấp giọng nói bệ hạ, như vậy an bài phải chăng quá mức mạo hiểm? Thái thượng hoàng xuất cung, có thể hay không đối với triều đình? Lý Thế Dân đưa tay đánh gậy hắn mà nói, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, ngựa khí mang theo vài phần buồn vô cớ phụ hoàng kẹt ở Đại An cung nhiều năm, trong lòng tích tụ khó khăn thư. Chấm trước đây đem thái thượng hoàng kẹt ở Đại An cung là vì triều cục có thể củng cố. Bây giờ cái này Giang Sơn chấm đã ngồi bước vàng, phụ hoàng hắn dung chuyển không được ta mảy may. Khắc Nhi cử động lần này, tuy là hồ nháo, nhưng cũng hợp lòng cho ý. Không lưới ngay vậy, liền không còn quên nhiều, không người lui đến một bên yên tĩnh phục dịch. Cùng lúc đó, Đại An cung thông hướng thành Trường An trên quan đạo. Một chiếc trang trí thanh lịch nhưng không mất hoa lệ xe ngựa chậm rãi tiến lên. Trước xe ngựa sau, hơn 10 người thân mang trang phục ảnh vệ thị vệ cưỡi ngựa tùy hành, người người yêu bội lưỡi dao, ánh mắt sắc bén, cảnh giác quét mắt dọc đường động tĩnh. Trong xe, Lý Huyên dựa nghiêng ở phủ lên nệm êm ngồi trên giường, trong tay nâng một chiếc cấm áp trà, rèm xe vén lên một góc, nhìn qua ngoài cửa sổ lao vùn vụt mà qua điền biên phong quang, trong mắt tràn đầy cảm khái. Kể từ Lý Thế Dân đăng cơ, hắn liền bị kẹt ở Đại An cung, rất lâu chưa từng đặt chân ngoài cung, dọc đường cảnh trí vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đồng ruộng bên trên không người lao động nông phu, ven đường truy đuổi hi hi hài đồng, qua lại thường khách đà đội, không một không lộ ra khói lửa nhân gian tiên hoạt khí hơi thở. Đây là Đại An cung chúng chưa bao giờ có náo nhiệt. Nhìn xem Lý Huyên đấy mắt cảm khái, Lý Khắc tiến lên trước, cười hì hì nói hoàng gia gia, ngài nhìn, đi ra đi một chút có phải hay không tâm tình thoải mái nhiều. Cuối cùng muộn trong cung, rất không có ý tứ. Lý Huyên thả xuống chén trà, quay đầu dùng mang theo vài phần ngoạn vị ánh mắt nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười nói đi, theo ngươi ý tứ đi ra, bây giờ có thể ngươi nói một chút chuyện chính à. Lý Khắc nghe vậy, lập tức thay đổi một bộ thân mật bộ dáng, tiến đến Lý Huyên bên cạnh, hai tay lôi ống tay áo của hắn nhẹ nhàng lay động, chu miệng nhỏ nói hoàng gia gia, tôn nhi muốn theo ngài lấy ít tiền. A. Lý Huyên nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, ngươi thân là hoàng tử, chẳng lẽ ngươi phụ hoàng không cho ngươi tiền tháng? Lý Khắc trong nháy mắt thay đổi một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, hốc mắt hơi hơi phím hồng, âm thanh mang theo vài phần nghẹn ngào ô ô, hoàng gia gia, tôn nhi có thể thảm. Lý Huyên bị hắn bất thình lình bộ dáng làm cho càng nghi hoặc, liền vội vàng hỏi thế nào? Ngươi phụ hoàng khắc nghiệt ngươi, còn không phải sao? Lý Khắc tức giận bất bình nói tôn nhi lần này tập võ trở về, một lòng nghĩ lanh binh lịch luyện, nhưng phụ hoàng cái kia lão vương bát chỉ cho ta 200 người tay, 200 người tay cũng coi như, hắn còn chỉ phụ trách một tháng lương đồng quân giới, còn lại toàn bộ để cho chính ta nghĩ biện pháp. Ngài nói, đây không phải vì làm khó người khác đi. Lý Huyên nghe vậy, nhịn không được bật cười, liếc xéo lấy hắn cho nên, ngươi là muốn để cho chấm cho ngươi bỏ tiền nuôi quân. Không không không, hoàng gia gia ngài hiểu lầm. Lý Khắc đội vàng khoát tay, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, tôn nhi là muốn cho ngài ra một khoản tiền xem như đầu tư. Tôn nhi dự định mở tử phường, bán rượu kiếm tiền. Bán rượu? Lý Huyên nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại, một mặt không nói nhìn xem hắn, ngươi chẳng lẽ không biết, triều đình sớm đã có lệnh cấm tư nhân dùng lương thực cất rượu. Hoàng gia gia, tôn nhi cất rượu, căn bản không cần lương thực. Lý Khắc thần thần bí bí nói trong này môn đạo có chút phức tạp, trong thời gian ngắn cùng ngài nói không rõ ràng. Chờ tôn nhi đem đồ vật đều chuẩn bị xong, ngài tự mình đi xem một chút liền biết, cam đoan là phần độc nhất rượu ngon. Nói đi, hắn lại nắm lấy Lý Huyên ống tay áo một hồi nũng nịu, quấy giày đòi hỏi không chịu buông tay. Lý Huyên bị hắn cuốn lấy không có cách nào, lắc đầu bất đắc dĩ tốt tốt tốt, thực sự là sợ ngươi rồi. Cần bao nhiêu bạc, ngươi trực tiếp cùng lao đời nói, chớ ngày mai liền để hắn cho ngươi được qua. Cảm tạ hoàng gia gia. Lý Khắc trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, khắp khuôn mặt là hưng phấn, hoàng gia gia ngài yên tâm, tôn nhi cam đoan, trong vòng 3 năm, nhất định cho ngài tạo một tòa càng thêm khí phái tân cung điện. Đến lúc đó, ta không ở kia cái lao vương bát địa bàn, ta chính mình tiêu giao khoái hoạt đi. Lý Huyên nghe xong, nhịn không được cười lên ha ha, vỗ vỗ đỉnh đầu của hắn hảo. Hoàng gia gia chờ lấy, nhìn ngươi cho chấm tạo tân cung điện. Đúng, bị hầu tử Lý Huyên bỗng nhiên thu ý cười, thần sắc dần dần nghiêm túc lên, ánh mắt rơi vào Lý Khắc trên mặt, nghiêm túc hỏi lần này trở về, ngươi phụ hoàng sợ là muốn cho ngươi phong vương đi. Lý Khắc nghe vậy, gật đầu đáp đúng vậy a hoàng gia gia. Hôm nay ăn trưa đi qua, ta theo cha hoàng đi Cam Lộ điện, đòi hỏi xong binh mã sau, lúc gần đi phụ hoàng nhắc lên, nói sẽ vì ta an bài phong vương sự tình. Lý Huyên khẽ gật đầu, lại hỏi vậy ngươi trong lòng nhưng có mong muốn đất phong? Lý Khắc khẽ khẽ lắc đầu, hoàng gia gia, tôn nhi tạm thời chưa có đầu mối. Hết thảy nghe theo an bài chính là. Ân, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Lý Huyên đấy mắt thoáng qua một tia chắc chắn, trầm giọng nói từ hoàng gia gia tới vì ngươi mưu đồ chính là. Lý Khắc nghe vậy, lập tức lộ ra khôn khéo bộ dáng, không người gật đầu toàn bộ nghe hoàng gia gia an bài. Lý Khắc trong lòng âm thầm nghĩ tới, có Lý Huyên lời hứa, xem ra lần này phong vương sẽ không giống trên sử sách ghi lại như thế, chỉ đành phải đất thuộc khối kia xa xôi đất phòng, làm nhàn tản thuộc vương. Chương 12, thuyết phục Lý Huyên trở về hoàng cung, xe ngựa chậm rãi dừng ở thành Trường An chợ phía tây đầu phố, trên đường tiếng người huyên náo, tiếng giao hàng, tiếng trả giá liên tiếp, hòa với hương liệu, thức ăn ngon hương khí đập vào mặt. Lý Khắc tại trong xe thay đổi một thân màu trắng y phục hàng ngày, hắn quay đầu đỡ đồng dạng đổi màu trắng áo vải Lý Viên xuống xe, thấp giọng cười nói Hoàng gia gia, ngài nhìn cái này chợ phía tây náo nhiệt, chúng ta đi vào thật tốt dạo chơi. Lý Viên dương mắt nhìn lên, chỉ thấy thành phố trong phường cửa hàng chỉnh tề bên đường trải rộng ra, ngụy trang theo chiều gió phất phới, tây bực thương nhân dắt đà đội đi xuyên ở giữa, đầu đội hồ mũ nữ tử thiếu ý hiệp như hoa, đám trẻ con tại ngõ hẻm mạch ở giữa truy đuổi vui đùa ầm ĩ ở lâu đại an cung tịch liêu trong nháy mắt bị một màn này khói lửa nhân gian làm yếu đi. Lý Uyên trong mắt lóe lên một tia màu sáng, gật đầu nói hảo, đi vào nhìn một chút. Hai người sóng vai bước vào chợ phía tây, Lý Khắc tận lực thả chậm cước bộ, đỡ Lý Uyên cánh tay, thỉnh thoảng chỉ điểm cho hắn lấy ven đường cảnh trí hoàng gia ra ngài nhìn, đó là tây vực tới lưu ly phô, bên trong đèn lưu ly hóng ánh trong suốt, còn có bên kia hồ bính bày, mới ra lô hồ bính vừa thơm vừa giòn, ngài có muốn nếm thử một chút hay không? Lý Uyên mỉm cười gật đầu, ánh mắt tại rộn ràng trong đám người lưu chuyển, nhìn xem dân chúng trên mặt an cư lạc nghiệp đủ cười, nhìn xem trên giá hàng rực rỡ muôn màu hàng hóa, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hai người một đường vừa đi vừa nghỉ, khi thì ngừng chân nhìn bách tính biểu diễn gánh xiếc, khi thì tại hương liệu phô phía trước nghe dị vực mùi thơm ngát, cứ như vậy đi dạo trên dưới một nén nhang thời gian. Lý Khắc nhìn thấy Lý Uyên hơi có vẻ mệt mỏi thân sắc. Hoàng gia gia, chúng ta tìm nơi trà lâu nghỉ chân một chút, uống chén trà giải giải phạt. Lý Khắc đỡ Lý Uyên đi vào góc đường một nhà gần cửa sổ trà lâu, tìm cái tầm mắt bao la chỗ ngồi ngồi xuống. Không bao lâu, tiểu nhị bưng tới hai bát nóng hổi trà. Lý Khắc cầm lấy chén trà, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới trong tay Lý Uyên, nói khẽ Hoàng gia gia, ngài từ từ dùng. Lý Uyên tiếp nhận chén trà, cạn nhấp một cái. Hắn dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, trà lâu phía dưới, chợ phía tây cảnh tượng phồn hoa thu hết vào mắt. Nhìn qua phái này quốc thái dân an thịnh thế cảnh tượng, trong mắt Lý Uyên tràn đầy cảm khái, chậm rãi nói cảnh tượng như vậy, thực sự là hiếm thấy. Xem ra, ngươi phụ hoàng vị hoàng đế này, chính xác làm rất tốt. Tiếng nói vừa ra, thần sắc của hắn đột nhiên ảm đạm xuống, ánh mắt trôi hướng phương xa, mang theo vài phần buồn vô cớ cùng mê mang, bờ môi khẽ nhúc nhích, tự lẩm bẩm chẳng lẽ chấm trước kia, thật sự làm sai sao? Lý Khắc nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Hắn biết hoàng gia gia trong lòng từ đầu đến cuối nín một ngụm nước khí. Huyền Vũ môn thay đổi chuyện xưa, nhường ngôi sau tịch liêu, chung quy là hắn khó mà tiêu tan chấp niệm. Hắn vội vàng nghiêng về phía trước thân thể, nắm chặt Lý Uyên tay, ngữ khí kiên định mà khẩn thiết hoàng gia gia, ngài không có sai. Hắn nhìn xem Lý Uyên trong mắt tịch mịch, tiếp tục nói trước kia tùy mạt loạn thế, dân chúng lầm than, là ngài khởi binh phản tùy, bình định quân hùng, mới lập nên cái này đại đường cơ nghiệp. Nếu không phải ngài đánh xuống mảnh giang sơn này, tại sao bây giờ quốc thái dân an? Phu hoàng có thể đem đại đường quản lý đến tốt như vậy, cũng là đứng tại ngài trên bờ vai, a ngài là đại đường khai quốc chi quân, phần này chiến công đủ để ghi tên sử sách. Tại sao đúng sai mà nói? Nếu như chấm không có làm bị hoàng đế này, có lẽ xây thành cùng nguyên cắt cũng sẽ không. Hoàng gia gia, ngài không nên tự trách. Ngay lúc đó triều đình phân tranh, chữa bị chi tranh, sớm đã là tên đã trên dây, không thể không phát. Cho dù ngài muốn ngăn cản, sớm đã hết cách xoay chuyển. Đây cũng không phải là ngài sai lầm, mà là loạn thế hướng trị, quyền hạn thay đổi bên trong khó mà tránh khỏi quá trình. Đại ba cùng tứ thúc bi kịch, là thời đại bất đắc dĩ, mà không phải là ngài một người chi qua. Lý Uyên trầm mặc rất lâu, trong mắt không có vừa rồi tịch mịch, chậm rãi nói ngươi đứa nhỏ này, thấy ngược lại là sò chấm thông thấu. Hắn khe khẽ thở dài, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Có lẽ đây chính là thiên ý ai, trước kia là nhị lang cho chấm đánh xuống cái này hơn phân nửa giang sơn, chấm không có cho hắn muốn có đãi ngộ, người lại đối với hắn nhiều hơn nghi kỵ chèn ép. Bây giờ cái này giang sơn mãi cho tới nhị lang trong tay, nhị lang còn khai sáng cái này thì thế, đem chấm vây ở đại an cùng hai hai chống đỡ, xem như hòa nhau à? Hoàng gia gia, ngài đừng nói như vậy. Lý Khắc đội vàng an ủi, nào có cái gì hòa nhau mà nói. Cũng bởi vì chuyện năm đó, phụ hoàng những năm này một mực sống ở trong hối hận, hắn hối hận trước đây không nên giết chết đại bá, Lý Nguyên cắt chết đáng đời, đồ chơi kia sớm đáng chết, cũng hối hận đem ngài kẹt ở Đại An cung bên trong, dẫn đến biến thành bộ dáng bây giờ. Coi là thật. Lý Nguyên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không tin, hắn cùng với Lý Thế Dân nhiều năm ngăn cách, sớm đã không biết trong lòng đối phương suy nghĩ. Đương nhiên là thật sự. Lý Khắc ngữ khí chắc chắn đạo. Hai năm này ngài tại Đại An cung bên trong không muốn thấy hắn, phụ hoàng trong lòng một mực ghi nhớ lấy ngài, thường xuyên nhắc tới muốn đi thăm, lại sợ ngài thấy hắn sinh khí, chỉ có thể lặng lẽ phái thái y đến hỏi tình huống thân thể của ngài. Lý Khắc thuận thế đong đưa Lý Uyên cánh tay, làm lũng nói Hoàng gia gia, ngài lần này đi ra, cũng đừng trở về Đại An cung, cùng Tôn Nhi trở về hoàng cung ở a. Dạng này thuận tiện khác nhi mỗi ngày đều có thể thăm hỏi ngài, còn có đại ca cùng giải nhạc, bọn hắn cũng mỗi ngày ngóng trông có thể bồi ngài nói chuyện đâu, ngài liền không muốn bọn hắn sao? Nói xong, Lý Khắc trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, một mặt hưng phấn mà nói bổ sung, nếu là ngài còn giận, chúng ta bây giờ liền hồi cung, Tôn Nhi giúp ngài án lấy phụ hoàng, để cho ngài thật tốt đánh cho hắn một trận, xuất một chút trong lòng khí. Lý Uyên bị hắn bộ dáng này chọc cho dở khóc dở cười, lườm hắn một cái, ngươi cái này bị hầu tử, sạch nói chút lời vô vị. Ngoài miệng mặc dù oán trách, khoe miệng cũng đã hơi hơi dương lên trở về hoàng cung sau, chấm ở đâu à? Hoàng gia gia ngài yên tâm, Tôn Nhi đều nghĩ tốt. Lý Khắc lập tức nói, ngài trước tiên ở tẩm cung của ta ở vài ngày, ta đi đông cung cùng đại ca chen một chút. Chờ ta phong vương sau, ngài liền dọn đi vua của ta phủ, Tôn Nhi mỗi ngày bồi ngài đi dạo Trường An, nếm mỹ thực, ngài muốn thế nào thì làm thế đó, có hay không hảo? Lý Uyên nhìn qua trong mắt cháu trai chân thành chờ đợi, trong lòng một mảnh ấm áp, nhiều năm tích tụ phảng phất đều ở đây trong nháy mắt tiêu tan. Hắn cười sờ lên Lý Khắc đầu, ngữ khí tràn đầy cương triều, tốt tốt tốt, tất cả nghe theo ngươi. A, hoàng gia gia vạn tuế. Lý Khắc trong lòng vui mừng, trong giọng nói tràn đầy tung tăng. Hắn lúc này đứng dậy hoàng gia gia, tôn nhi này liền phái người tiến cung bẩm báo phụ hoàng, để cho hắn cỡ nào chuẩn bị nên đón ngài. Nói đi, liền quay người hướng trà lâu đi ra ngoài. Trà lâu cửa ra vào, Đinh Vũ đang đứng trang nghiêm thủ vệ, gặp Lý Khắc đi ra, lập tức không mình hành lễ điện hạ. Đinh thúc Lý Khắc nghiêm sắc mặt, ngựa khí trở nên trịnh trọng, ngươi lập tức cầm cá của ta phủ tiến cung, gặp mặt lao đầu tử. Hắn đem đại biểu thân phận ngư phủ đưa tới, dặn dò ngươi nói cho lao đầu tử, liền nói hoàng gia gia nguyện hồi cung cư trú, để cho hắn tốc làm an bài, tự mình nên đón hoàng gia gia quy cung. Thuộc hạ tuân chỉ. Đinh Vũ hai tay tiếp nhận ngư phủ, trịnh trọng gật đầu, quay người liền hướng chợ phía tây nhanh miệng bước mau chóng đuổi theo, thân ảnh rất nhanh dung nhập rộn ràng trong đám người, hướng về hoàng cung phương hướng chạy tới. Chương 13, Lý Uyên trở về hoàng cung cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa dồn dập bạch phá Trường An phố đạo ồn ào náo động. Đinh Vũ ra roi thúc ngựa, thoáng qua liền đến hoàng cung Thuận Nghĩa môn. Hắn tung người xuống ngựa, đem đại biểu Lý Khắc thân phận ngư phủ đưa về phía thủ vệ tướng lĩnh, trầm giọng nói tại hạ là Tam hoàng tử dưới trướng hộ vệ, cầm điện hạ ngư phủ cầu kiến bệ hạ, có chuyện quan trọng bẩm báo. Tướng lĩnh tiếp nhận ngư phủ cẩn thận kiểm tra thực hư, sau khi xác nhận không có sai lầm trả lại cho hắn, gật đầu nói ở đây chờ một chút, bản tướng vào cung bẩm báo. Nói đi, quay người sắp bước vào cung. Cam lộ trong điện, Lý Thế Dân đang phê duyệt tấu chương, không lưới bước nhẹ mà vào, không người thấp bẩm bệ hạ, Thuận Nghĩa môn thủ vệ tới báo, có một cái tự xưng Tam hoàng tử dưới quyền hộ vệ cầu kiến, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. A, Lý Thế Dân ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc khác nhi, tại sao đột nhiên phái người tiến cung? Không lưới, ngươi tự mình đi một chuyến, dẫn người vào tới. Nô tỳ tuân chỉ. Không lưới ứng thanh, quay người bước nhanh hướng về Thuận Nghĩa môn chạy tới. Vừa tới Thuận Nghĩa môn, Không lưới liền nhìn thấy đứng tại chỗ Đinh Vũ, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc. Xem như Lý Thế Dân hầu cận, hắn tự nhiên nhận ra vị này nhiều năm qua âm thầm hộ vệ Tam hoàng tử ảnh vệ thống lĩnh. Hắn bước nhanh về phía trước, thấp giọng hỏi Đinh Vũ, ngươi như thế nào tự mình vào cung? Ba hoàng tử điện hạ bên kia xảy ra chuyện gì? Đinh Vũ hướng về phía Không lưới chắp tay hành lễ, ngựa khí ngưng trọng, Không lưới công công, điện hạ có khẩn cấp yếu sự, mệnh ta diện bẩm bệ hạ. Thấy hắn thần sắc nghiêm nghị, Không lưới biết sự tình không thể coi thường, vội vàng nói mau theo chúng ta tới, bệ hạ đang tại cam lộ trong điện chờ. Hai người cước bộ vội vàng, một đường hướng về cam lộ điện mau chóng đuổi theo. Bước vào trong điện, Đinh Vũ đương tức không mình hành lễ Đinh Vũ, bái kiến bệ hạ. Lý Thế Dân nhìn lên trước mắt vị này thân hình kiên cường, khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, chậm rãi nói Đinh Vũ, những năm này khổ cực ngươi hộ vệ Khắc Nhi. Bệ hạ quá khen, hộ vệ điện hạ chu toàn, chính là ảnh vệ chỗ chức trách, nói gì khổ cực hai chữ. Đinh Vũ nghiêm nghị trả lời, ngữ khí cung kính nhưng không mất kiên định. Ha ha, nói đi, Khắc Nhi nhường ngươi vào cùng, đến tột cùng có chuyện gì? Lý Thế Dân mỉm cười. Bẩm bệ hạ, Đinh Vũ ngẩng đầu, lớn tiếng hồi bẩm đạo điện hạ đưa tin, thái thượng hoàng nguyện trở về hoàng cung cư trú, đặt mệnh ta đến đây bẩm báo, thỉnh bệ hạ lập tức chuẩn bị, đi tới chợ phía tây nên đón thái thượng hoàng quy cung. Cái gì? Lý Thế Dân bỗng nhiên đứng lên, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng khó có thể tin, bước nhanh đi đến Đinh Vũ trước mặt, lần nữa xác nhận nói ngươi nói thế nhưng là thật sự. Phu hoàng hắn, thật sự nguyện ý hồi cung. Bẩm bệ hạ, chắc chắn 100, điện hạ chính miệng phân phó, không dám có nửa phần nói ngoa. Đinh Vũ khẳng định trả lời. Tốt tốt tốt. Lý Thế Dân liên tiếp nói ba cái hảo chữ, trong mắt tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn, vừa đi vừa về trong điện dạo bước, trong miệng lẩm bẩm nói Khắc Nhi nghịch tử này, lần này ngược lại là lập công lớn. Còn phải là hắn a. Lý Thế Dân trầm tư phút chốc, lúc này hạ lệnh Đinh Vũ, ngươi lập tức chạy về chợ phía tây, bảo vệ cẩn thận thái thượng hoàng cùng Khắc Nhi an nguy. Là. Đinh Vũ không mình hành lễ, quay người bước nhanh rời đi. Không lưới. Lý Thế Dân lớn tiếng kêu. Nô tỳ tại. Không lưới liền vội vàng tiến lên. Mau truyền chấm ý chỉ, lệnh tốc quốc công trình chi tiết xuất lĩnh 500 phi kỵ, lập tức đi chợ phía tây, toàn trình hộ tống thái thượng hoàng quy cùng, không được có nửa phần sai lầm. Lý Thế Dân ngữ khí gấp rút, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Nô tỳ tuân chỉ. Mặt khác, phái người nhanh chóng thông chi hoàng hậu, Dương phi, thái tử cùng dài nhạc công chúa, để cho bọn hắn lập tức theo chấm đi tới bên ngoài cửa cung, cùng nhau nên đón phụ hoàng quy cung. Nô tỳ tuân mệnh. Không lưỡi không dám trì hoãn, quay người vội vàng hướng về ngoài điện chạy tới, phân công cung nhân truyền lại ý chỉ. Trong điện chỉ còn lại Lý Thế Dân một người, trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo khó che giấu hưng phấn, hai tay thả lỏng phía sau, nhìn qua ngoài điện bầu trời, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng ấy nấy. Cùng lúc đó, chợ phía tây trong trà lâu, Lý Khắc bồi tiếp Lý Uyên chuyện trò vui vẻ, tổ tôn hai người tiếng cười xuyên thấu qua cửa sổ, đẩy vào huyên náo trong phố xá. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Vào đi. Lý Khắc cất giọng nói. Đinh Vũ đẩy cửa vào, hướng về phía Lý Uyên cùng Lý Khắc không mình hành lễ thái thượng hoàng, điện hạ, ti chức đã vào cùng đem sự tình báo cáo bệ hạ. Hảo, khổ cực Đinh thúc. Lý Khắc cười gật đầu, đứng dậy kéo qua Đinh Vũ nhanh ngồi xuống uống chén trà nghỉ ngơi một chút, một đường buôn ba, chắc hẳn cũng khát. Ti chức không dám. Đinh Vũ đội vàng chối từ, không mình hành lễ đạo. Đinh thúc, ngươi không cần câu nệ như thế. Lý Khắc không nói lời gì đem hắn đặt tại trên chỗ ngồi, ngươi bảo vệ ta nhiều năm như vậy, sớm đã không phải ngoại nhân, là người nhà của ta. Năm đó ở trên Thái Hành Sơn, chúng ta cùng ăn cùng ở, không phân khác biệt, bây giờ tại trước mặt hoàng gia gia, càng không cần khách khí như vậy. Lý Uyên nhìn một màn trước mắt này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, quay đầu hỏi Lý Khắc, Khắc Nhi, vị này là? Hoàng gia gia, hắn là Đinh Vũ, ta ảnh vệ thống lĩnh. Lý Khắc giới thiệu nói những năm này, một mực là Đinh Thúc xuất linh ảnh vệ âm thầm bảo hộ ta, vô luận ta đi nơi nào, hắn đều như hình với bóng. Ảnh vệ? Lý Uyên hơi nhíu mày, thần sắc càng kinh ngạc, là ngươi phụ hoàng đưa cho ngươi ám vệ? Làm sao có thể? Lý Khắc cười nhạo một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần khinh thường, cái này ảnh vệ là ông ngoại của ta Tùy Dương đế trước kia lưu lại mẫu phi bên người ám vệ, chuyên môn phụ trách bảo hộ mẫu phi an toàn. 3 năm trước đây, ta tại mẫu phi trong tẩm cung tìm được ảnh vệ lệnh bài, mẫu phi liền đem chi này ảnh vệ giao cho ta. Lý Huyên nghe vậy, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, trầm giọng nói: ngươi phụ hoàng biết được chuyện này, hắn đối với chi này ảnh vệ liền yên tâm như vậy. Ảnh vệ những năm này một mực ở vào phụ hoàng ám vệ dưới sự giám thị, mọi cử động trong lòng bàn tay của hắn. Lý Khắc Thần sắc đạm nhiên, quay đầu đối với Đinh Vũ đạo: Đinh thúc, ngươi cùng hoàng gia ra nói một chút đi. Đinh Vũ đứng dậy, hướng về phía Lý Huyên không mình hành lễ, ngựa khí trịnh trọng khởi bẩm thái thượng hoàng: ảnh vệ từ đi theo điện hạ đến nay, liền chỉ trung tâm với điện hạ cùng Dương phi nương nương, tuyệt không nửa phần khôi phục tùy triều ý niệm. Những năm này, ảnh vệ từ đầu đến cuối tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, chưa bao giờ tham dự bất luận cái gì triều đình phân tranh, duy nhất chức trách chính là hộ vệ điện hạ cùng nương nương an nguy. Lý Huyên chậm rãi gật đầu, ánh mắt rơi vào Lý Khắc trên thân, thần sắc nghiêm túc dặn dò Khắc Nhi: ảnh vệ sự tình, can hệ trọng đại, không được để cho đại thần trong triều biết được. Bằng không, một khi có người mượn chuyện này làm loạn, nói ngươi cấu kết tiền triều Dương Nghiệt, ngươi phiền phức nhưng lớn lắm. Hoàng gia gia yên tâm, tôn nhi tự có chừng mực. Lý Khắc cười trả lời: lần này phụ hoàng cho ta 200 người tay, ta dự định đem ảnh vệ cũng sắp xếp trong đó, góp đủ 300 người. Chuyện này ta đã cùng phụ hoàng nói qua, hắn cũng đồng ý. Ân, ngươi có chuẩn bị liền tốt. Lý Huyên gật đầu, lập tức hơi nhíu mày: bất quá, chỉ cấp ngươi 200 người tay, chính xác quá ít một chút. Trở về cung sau, ta đi cùng nhị lang nói một chút, cho ngươi lại tăng phái đám nhân mã. Thật sự, trong mắt Lý Khắc trong nháy mắt thoáng qua vẻ hưng phấn, đội vàng nói cảm tạ hoàng gia gia. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, tiền đối với đến từ thế kỷ 21 hắn mà nói, cũng không phải là việc khó. Ngoại trừ rượu, hắn còn biết được rất nhiều có thể kiếm tiền biện pháp, tuy có chút cụ thể công nghệ không nhớ rõ lắm, nhưng đại khái nguyên lý lại nhớ kỹ trong lòng, chỉ cần để cho trung thành thủ hạ đi chậm rãi nghiên cứu liền có thể. Có hoàng gia gia ủng hộ, lại thêm phong phú tài chính cùng nhân thủ, kế hoạch của hắn liền có thể thuận lợi đẩy vào. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên lần nữa, lao đối công công âm thanh từ ngoài cửa truyền tới thái thượng hoàng: ba hoàng tử điện hạ, Túc Quốc công trình chi tiết đã xuất lĩnh 500 phi kỵ đến chợ phía tây miệng, cung nên thái thượng hoàng hồi cung. Chương 14, phụ tử tương kiến hảo. Lý Huyên trong mắt lóe lên một tia màu sáng, đứng dậy lúc Gael không tự giác cưỡn thẳng mấy phần đi thôi, chúng ta hồi cung. Lý Khắc liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Lý Khắc, vừa cười vừa nói: hoàng gia gia, lần này nhưng có phụ hoàng dễ chịu, ngài hồi cung sau nên thật tốt gõ hắn một phen, báo trước kia cầm tù mối thù. Lý Huyên bị hắn chọc cho bật cười, đưa tay điểm một chút trán của hắn: ngươi cái này bị hầu tử, liền biết châm ngòi thổi gió. Tổ tôn hai người sóng vai đi ra trà lâu, Đinh Vũ theo sát phía sau. Vừa tới chợ phía tây miệng, thì thấy một đội thân mang ngân giáp, cầm trong tay trường thường phi kỵ chỉnh tề xếp hàng, khí thế lâm nhiên. Cầm đầu chính là Túc Quốc công trình chi tiết, hắn gặp Lý Huyên cùng Lý Khắc đi ra, lập tức tung người xuống ngựa, bước nhanh đến phía trước không mình hành lễ, tiếng như hồng trung lao thần: trình chi tiết, tham kiến thái thượng hoàng. Tham kiến ba hoàng tử điện hạ. 500 phi kỵ cùng nhau tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hô to: tham kiến thái thượng hoàng. Tiếng gầm chấn động đến mức dân chúng chung quanh nhao nhao ngừng chân vây xem, thấy vậy chiến trận mới hiểu trước mắt vị này Tố Ý lão giả càng là thái thượng hoàng Lý Huyên, đội vàng quỳ xuống đất hành lễ, trong miệng hô to: vạn tuế. Trong lúc nhất thời, chợ phía tây nhân khẩu âm thanh huyên náo, vạn tuế âm thanh liên tiếp. Lý Huyên nhìn lên trước mắt chi này tinh nhuệ phi kỵ, lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy cùng kính trình chi tiết, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn giơ tay hư đỡ nói: trình giáo kim, đứng lên đi, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là tinh thần như vậy. Nam thái thượng hoàng phúc, ta thể cốt rất cường tráng. Trình chi tiết cười ha ha, đứng dậy lúc không quên treo chọc thái thượng hoàng: ngài có thể tính nguyện ý hồi cung, bệ hạ những năm này thế nhưng là ngày ngày nhớ ngài đâu. Lý Khắc ở một bên cười nói: trình bà bá, lần này thế nhưng là ta công lao lớn nhất, quay đầu phụ hoàng thưởng ngươi, nhưng phải chia cho ta phân nửa. Trình chi tiết cười vỗ bả vai của hắn một cái: yên tâm, không thể thiếu ba hoàng tử điện hạ chỗ tốt. Nói giỡn ở giữa, trình chi tiết đã sai người chuẩn bị tốt một chiếc càng thêm hoa lệ xe ngựa, tự mình phù Lý Huyên cùng Lý Khắc lên xe, sau đó chở mình lên ngựa, lớn tiếng hạ lệnh hộ giá: hồi cung. 500 phi kỵ lập tức đứng dậy xếp hàng, trước sau hộ vệ lấy xe ngựa, trùng trùng điệp điệp hướng lấy hoàng cung phương hướng chạy tới. Ven đường bách tính nhao nhao né tránh, quỳ xuống đất hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Lý Huyên tựa ở toa xe trên nệm êm, nhìn qua ngoài cửa sổ quen thuộc đường đi, trong mắt tràn đầy hồi ức. Trước kia hắn chính là dọc theo con đường này đánh vào Trường An, thiết lập đại đường, bây giờ trở lại chỗ cũ, cảnh còn người mất, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hoàng gia gia, ngài nhìn, cái này Trường An đường đi so trước kia càng phồn hoa. Lý Khắc nhẹ nói. Lý Huyên gật đầu, ngữ khí mang theo vài phần vui mừng: đúng vậy a, so trước kia tốt quá nhiều. Nhị lang tuy có sai lầm, nhưng ở trên trị quốc quả thật có mấy phần bản sự. Tổ tôn hai người một đường chuyển tiếm, xe ngựa rất nhanh liền đến cửa hoàng cung bên ngoài. Lúc này Lý Thế Dân đã xuất lĩnh hoàng hậu, Dương phi, thái tử Lý Thừa Cản, Dài Nhạc công chủ bọn người ở tại bên ngoài cửa cung chờ. Xa ngựa dừng lại, trình chi tiết trước tiên tiến lên phủ Lý Huyên xuống xe. Lý Huyên mới vừa rơi xuống đất, Lý Thế Dân liền bước nhanh về phía trước, hai đầu gối quỳ xuống đất, âm thanh mang theo vài phần nghẹn ngào: nhi thần bái kiến phụ hoàng. Hoàng hậu, Dương phi, Lý Thừa Cản, Dài Nhạc mấy người cũng nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ bái kiến phụ hoàng. Hoàng gia gia. Lý Huyên nhìn qua quỳ gối trước mặt nhi tử, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp, có oán hận, hổ thẹn, càng nhiều hơn là thoải mái. Hắn trầm mặc phút chốc, chậm rãi đưa tay: đứng lên đi, đều đứng lên đi. Lý Thế Dân đứng dậy, trong mắt tràn đầy kích động cùng áy náy, tiến lên muốn nâng Lý Huyên, nhưng lại có chút do dự. Lý Khắc nhìn ở trong mắt, đi đến Lý Thế Dân sau lưng thấp giọng nói: lao đầu tử, đội vàng đi đỡ lấy hoàng gia gia a. Nói xong Lý Khắc đẩy Lý Thế Dân một cái, Lý Thế Dân đưa tay ra, đỡ Lý Uyên cánh tay, Lý Uyên liếc Lý Thế Dân một cái, nhẹ nói đi thôi, hồi cung lại nói. Lý Thế Dân trong lòng ấm áp, vội vàng đỡ Lý Uyên, quay người hướng về trong hoàng cung đi đến. Hoàng hậu, Dương Phi bọn người theo sát phía sau, Lý Thừa Cản cùng Lý Khắc đi song vai, Dài Nhạc công chủ hoạt bát đi tại Lý Uyên bên cạnh, kỳ kỳ cha cha nói chuyện, chọc cho Lý Uyên thỉnh thoảng bật cười. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp mà tiến vào hoàng cung, hướng về Cam Lộ điện đi đến. Dọc đường cung nữ, thái giám nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ. Lý Uyên nhìn qua quen thuộc thành cung cung điện, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn biết, hôm nay hồi cung, không chỉ có là về tới tòa này hoàng cung, càng là về tới lâu ngày không gặp thân tình bên trong. Cam Lộ trong điện, các cung nữ bưng lên nước trà điểm tâm. Lý Thế Dân đỡ Lý Uyên ngồi ở thượng tọa, chính mình thì ngồi ở một bên, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Lý Uyên trên thân, chỉ sợ hắn có nửa điểm khó chịu. Hoàng hậu, Dương Phi mấy người cũng nhao nhao ngồi xuống, trong điện bầu không khí ấm áp mà hòa thuận. Phu hoàng, những năm này, nhi thần bất hiếu, để cho ngài chịu ủy khuất. Lý Thế Dân trước tiên mở miệng, ngữ khí tràn đầy áy náy. Lý Uyên nâng chén trà lên, cạn nhấp một cái, chậm rãi nói chuyện quá khứ, hãy để cho nó qua đi. Ngươi là đại đường hoàng đế, lúc này lấy quốc sự làm trọng. Chấm hôm nay ngồi cùng, không phải là vì truy cứu quá khứ, mà là muốn nhìn một chút cái này đại đường thịnh thế, xem các ngươi một chút. Phu hoàng nói cực phải. Lý Thế Dân mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói nhi thần đã sai người đem Cam Lộ điện bên cạnh cung điện thu thập thỏa đáng, phu hoàng sau này liền ở tại nơi đây, trong điện công trình đầy đủ mọi thứ, ngài nếu có bất luận cái gì nhu cầu, chỉ cần phân phó. Không cần phiền toái như vậy. Lý Uyên khoát tay áo, ngữ khí kiên quyết chấm liền ở Khác Nhi tẩm cung liền có thể, chờ Khác Nhi phong vương sau, chấm liền xuất cùng, đi hắn vương phủ cùng hắn cùng ở. Phu hoàng, cái này sợ là không thích hợp a. Lý Thế Dân mặt lộ vẻ khó xử, Khác Nhi tẩm cung tuy rộng rãi, lại trung quy là hoàng tử chỗ ở, để cho thái thượng hoàng cư trú, tại lễ không hợp, chớ đừng nói chi là về sau muốn ở tại vương phủ. Có gì không hợp? Lý Uyên trừng mắt liếc hắn một cái, ngữ khí mang theo vài phần cố chấp ra ra ở tại cháu trai nhà, thiên kinh địa nghĩa. Sau đó khuôn mặt hòa hoãn lại, âm thanh mang theo vài phần khẩn thiết nhị lang, chấm giả, sống không được bao lâu, chấm liền nghĩ cuộc sống về sau có thể nhẹ nhõm khoái hoạt chút. Ở tại Khác Nhi trong vương phủ, chấm có thể mỗi ngày đi trong thành Trường An dạo chơi, xem chợ búa khói lửa, so tại trong hoàng cung này không bị ràng buộc nhiều. Cái này hoàng cung quá lớn, cũng quá tịch mịch. Lý Thế Dân nhìn qua Lý Uyên trong mắt khẩn thiết, hầu kết khẽ nhúc nhích, khi trước khó xử trong nháy mắt bị nồng nặc cái náy thay thế. Hắn buông xuống mi mắt, âm thanh mang theo vài phần khàn khàn nhi thần. Nhi thần tuân phụ hoàng ý chỉ. Lý Uyên lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngu bàn tay của hắn thế này mới đúng. Trường tôn hoàng hậu ôn nhu phụ họa nói nhị ca, phụ hoàng vừa có ý đó, chính là tốt nhất. Khác Nhi xưa nay hiếu thuận, chắc chắn thật tốt phục dịch phụ hoàng. Lui về phía sau trong cung thiết yến, cũng có thể thường thỉnh phụ hoàng tới, người một nhà nhiệt nhiệt náo náo, thật tốt. Dương Phi cũng gật đầu nói đúng vậy a bệ hạ, Khác Nhi tính tình sinh động vui tươi, vừa vặn có thể đùa phụ hoàng vui vẻ. Phụ hoàng ở hài lòng, chúng ta làm văn bối cũng yên tâm. Lý Thế Dân thấy mọi người đều nói như vậy, trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng tan thành mây khói, gật đầu nói hảo. Cái kia chấm liền sai người đem Khác Nhi tẩm cung mới hảo hảo tu sửa một phen, thêm chút phụ hoàng thường dùng vật, nhất thiết phải để cho phụ hoàng ở không bị ràng buộc hài lòng. Trong điện bầu không khí càng hòa thuận, Dài Nhạc công chủ tiến đến Lý Uyên bên cạnh, lôi kéo ống tay áo của hắn nũng nịu hoàng gia gia, lui về phía sau ngài cần phải thường bồi Dài Nhạc chơi nha. Dài Nhạc còn nghĩ nghe ngài kể chuyện xưa đâu. Lý Uyên cười méo méo khuôn mặt của nàng hảo, hảo, hoàng gia gia mỗi ngày kể cho người cố sự. Dài Nhạc công chủ reo hò một tiếng, giúp vào Lý Uyên bên cạnh, kỳ kỳ cha cha nói đến trong cung chuyện mới mẻ. Lý Thừa Càn cũng hợp thời mở miệng hoàng gia gia, Tôn Nhi gần đây được một bức tiền triều cổ họa, quay đầu đưa cho ngài đi qua, ngài nhìn một chút phải chăng hợp ý. Tốt. Lý Uyên gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng. Nhìn xem trước mắt con cháu nhiêu đầu gối, vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, trong lòng của hắn đọng lại nhiều năm khói mù triệt để tan đi, chỉ còn lại lâu ngày không gặp ấm áp cùng an bình. Chương 15, huynh đệ hai người dạ đàm Cam Lộ trong điện bữa tối ấm áp hòa thuận, dùng qua bữa tối sau, Lý Thế Dân liền phân phó đám người riêng phần mình nghỉ ngơi. Trường Tôn hoàng hậu cùng Dương Phi dắt Dài Nhạc công chỗ tay, hướng về hậu cung phương hướng chậm rãi mà đi, Lý Thừa Cản cùng Lý Khắc kề vai sát cánh, cười cười nói nói hướng về Đông cung ung dung mà đi. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy Cam Lộ trong điện chỉ còn lại Lý Uyên cùng Lý Thế Dân hai cha con. Lý Uyên dựa nghiêng ở trên giường êm, trong tay nâng một chiếc ấm áp trà xanh, cạn hớp một miếng sau, ánh mắt rơi vào Lý Thế Dân trên thân, nhàn nhạt mở miệng nhị lang, lần này ngươi định cho Khắc Nhi phong cái gì vương? Đất phong ổn định ở nơi nào? Lý Thế Dân đồng dạng ngồi ở một bên trên giường, trong tay vuốt ve chén trà, nghe được Lý Uyên tra hỏi, thành thật trả lời phụ hoàng, nhi thần đã cùng một đám triều thần thương nghị qua, cuối cùng quyết định phong Khắc Nhi vì thủ vương, đất phong chính là đất thủ. Đất thủ. Lý Uyên lông mày nhíu một cái, hừ lạnh một tiếng phá vỡ trong điện bình tĩnh, ngữ khí mang theo chân thật đáng tin gạt bỏ không thích hợp, đổi một cái. Lý Thế Dân trong lòng khẽ giật mình, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Không biết phụ hoàng cảm thấy đất thủ nơi nào không thích hợp, mặt khác nơi nào càng thích hợp hơn. Lý Uyên thả xuống chén trà, chậm rãi nói chấm nhìn, liền phong Tịnh Châu A Phong Hảo cùng trước đây nguyên cắt giống nhau, liền kêu thể vương. Thanh âm của hắn không cao, không cho phép nửa phần xen vào. Lý Thế Dân nghe vậy, trong tay chén trà bỗng nhiên một trận, trà thang tràn ra mấy giọt tại trên long bảo, hắn lại hoàn toàn không biết, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin. Phu hoàng, này, cái này chỉ sợ không thích hợp. Lý Thế Dân liền vội vàng đứng lên, không người nói Tịnh Châu chính là Bắc Cương trọng trấn, tiếp giáp đối quyết, chiến lược địa vị cực kỳ trọng yếu. Lại Tề Vương cái này Phong Hảo, chính là tứ đệ năm đó Phong Hảo, bây giờ lại phong cho Khắc Nhi, triều thần sợ là sẽ phải có nhiều chỉ trích, cũng sợ làm cho người hồi ức chuyện xưa, đồ sinh gợn sóng à. Lý Uyên ngước mắt, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem hắn, ngựa khí mang theo vài phần lanh ý chỉ trích.
Cái gì chỉ trích?
Khắc Nhi là chấm cháu trai, là ngươi hoàng tử, hắn văn võ song toàn, can đảm hơn người, chẳng lẽ không phối tọa trấn Tịnh Châu, không xứng làm cái này tề vương. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói đến nỗi nguyên cát, chuyện quá khứ sớm đã hết thảy đều kết thúc. Phong Khắc Nhi vì tề vương, tọa trấn Tịnh Châu, đã coi trọng năng lực của hắn, cũng là muốn cho hắn thay đại đường trấn thủ Bắc Cương, hộ quốc an bang. Cái này cùng nguyên cát có gì liên quan? Chẳng lẽ cũng bởi vì nguyên cát trước kia làm qua tề vương, cái này phong hào liền muốn vĩnh viễn phong tồn hay sao? Lý Thế Dân bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, khắp khuôn mặt là khó xử phụ hoàng, nhi thần cũng không phải là ý này. Chỉ là Tịnh Châu chính là binh gia vùng giao tranh, Khắc Nhi niên kỷ còn nhẹ, chưa bao giờ có lãnh binh trấn thủ biên cương kinh nghiệm, đột nhiên để cho hắn tọa trấn trọng yếu như vậy chi địa, nhi thần lo lắng hắn khó mà có thể gánh vác.
Hừ, trẻ tuổi thế nào?
Lý Uyên lạnh rên một tiếng, trước kia ngươi bình định thiên hạ thì niên kỷ so Khắc Nhi cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Chấm nhìn Khắc Nhi đứa nhỏ này, hữu dung lung lưu, tâm tư kín đáo, so ngươi năm đó còn phải mạnh hơn mấy phần. Cho hắn một cái cơ hội, hắn chưa hẳn không thể làm rất khá. Hắn đứng dậy đi đến Lý Thế Dân trước mặt, vỗ bả vai của hắn một cái, ngựa khí hòa hoãn mấy phần. Nhị lang, chấm biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng ngươi phải hiểu được, Khắc Nhi trên thân chạy chúng ta Lý thị huyết, triều thần bởi vì hắn dương ra huyết mạch, đối với hắn có nhiều kiêng kỵ. Ngươi nếu đem hắn phong tại đất thuộc cái kia vùng đất xa xôi, nhìn như an ổn, kỳ thực là đem hắn biên giới hóa, để cho hắn vĩnh viễn không ngày nổi danh. Chấm nhường ngươi đem Khắc Nhi phong tại Tịnh Châu, để cho tay hắn nắm binh quyền, trấn thủ Bắc Cương, thứ nhất có thể để cho hắn kiến công lập nghiệp, chứng minh năng lực của mình, thứ hai cũng có thể để cho triều thần xem, hắn có năng lực vì đại đường hiệu lực. Dạng này, sau này hắn trong triều cũng có thể có một chỗ cắm rủi, không đến mức bị người tùy ý nắm. Lý Thế Dân trầm mặc, phu hoàng lời nói câu câu đều có lý, đâm trúng tâm sự của hắn. Hắn chính xác lo lắng Khắc Nhi trên người tùy triều huyết mạch sẽ dẫn tới triều thần chỉ trích, cũng lo lắng hắn công cao trấn chủ, uy hiếp được Lý Thừa Cản chữ vị. Cho nên, đem hắn phong tại đất tục, nhìn như là đất phong bao la, kỳ thực là rời xa trung tâm chính trị, để cho hắn làm nhàn tản vương ra. Nhưng hôm nay phụ hoàng đề nghị, lại làm cho hắn lâm vào lưỡng nan chi địa. Phong Lý Khắc vì tề vương, tọa trấn Tịnh Châu, tất nhiên có thể để cho hắn kiến công lập nghiệp, nhưng cũng mang ý nghĩa muốn cấp cho hắn quyền lực lớn hơn cùng tín nhiệm, này đối Lý Thừa Cản chữ vị đến nói, không thể nghi ngờ là một cái tiềm tàng uy hiếp. Lý Uyên nhìn xem hắn do dự dáng vẻ, trong lòng hiểu rõ, tiếp tục nói, nhị lang, ngươi là đại đường hoàng đế, muốn lấy quốc sự làm trọng. Khắc Nhi là cái khả tạo chi tài, ngươi nếu có thể thật tốt bồi dưỡng hắn, hắn sau này nhất định có thể trở thành đại đường lương đống chi thần, vì ngươi phân ưu giải nạn. Trái lại, ngươi như một mực nghi kỵ hắn, chèn ép hắn, sẽ chỉ làm hắn lòng sinh oán hận, cuối cùng ngủ thành đại họa. Trước kia ngươi cùng xây thành, nguyên cắt sự tình, chấm không hy vọng sẽ ở Khắc Nhi trên thân tái diễn. Chấm giả, tâm nguyện lớn nhất chính là nhìn thấy huynh đệ hòa thuận, con cháu cả sảnh đường, đại đường trưởng trị cửu an. Lý Thế Dân nghe vậy, chấn động trong lòng, phụ hoàng lời nói giống như một cái cảnh báo, gõ tỉnh hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Uyên trong mắt chờ đợi cùng lo nghĩ, trong lòng do dự dần dần tiêu tan. Hắn hít sâu một hơi, không người nói, nhi thần hiểu rồi, phụ hoàng nói cực phải. Nhi thần sẽ phong Khắc Nhi vì tề vương, đất phong Tịnh Châu. Lý Uyên trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng, gật đầu một cái hảo. Hắn quay người trở lại trên giường em ngồi xuống, nâng chén trà lên uống một ngụm, lại nói mặt khác, Khắc Nhi bọn thủ hạ tay không đủ, ngươi lại cho hắn tăng phái 800 nhân mã, để cho hắn thật tốt huấn luyện, sau này cũng tốt trấn thủ Tịnh Châu. Nhi thần tuân chỉ. Lý Thế Dân không người đáp. Lý Uyên thỏa mãn gật đầu một cái, nhắm mắt dưỡng thần. Lý Thế Dân nhìn xem Lý Uyên mặt mũi giàn mua, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn biết, phụ hoàng lần này vì Khắc Nhi, có thể nói là hao tổn tâm huyết. Mà lúc này, trong đông cung, Lý Khắc cùng Lý Thừa Cản đang ngồi ở trong đình viện uống trà nói chuyện phiếm. Đại ca, nói một chút đi, ngươi cùng lão tứ là chuyện gì xảy ra? Lý Khắc uống một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi. Ai, có thể chuyện gì xảy ra? Phu hoàng phong thanh tức vì Ngụy Vương, Tương Châu đô đốc, đồng thời hứa hắn xuất các sau không cần rời đi Trường An đi nhậm chức. Lý Thừa Cản uống một ngụm trà, ngữ khí trầm thấp tiếp tục nói. Biết phụ hoàng dạng này phong thưởng, ta vẫn rất cao hứng. Dù sao mình đệ đệ về sau có thể không cần rời đi Trường An, có thể một mực bồi bạn phụ hoàng mẫu hậu. Thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, kể từ hắn mang ra hoàng cung, ở đến trong thành vương phủ sau, mỗi lần gặp ta, lời nói lạnh nhạt, trong ngôn ngữ có chút ít điểm ai. Lý Khắc bưng chén trà tay có chút dừng lại, dương mắt nhìn về phía Lý Thừa Cản, nhẹ giọng hỏi, đại ca là cảm thấy thanh tước đây là ỷ vào phụ hoàng tin mù quáng, dần dần sinh tâm tư khác. Lý Thừa Cản cười một cái tự rêu, mới đầu ta chỉ coi hắn là thiếu niên tâm tính, vừa có mình vương phủ, lòng dạ cao chút. Nhưng về sau nhiều lần, hắn ánh mắt nhìn ta đều mang chút không hiểu ý. Ngay tại ngươi trở về mấy ngày trước đây cung yến, hắn trước mặt mọi người trích dẫn kinh điển, công khai thầm nói ta đông cung lễ nghi sơ hở, còn nói cái gì thái tử lúc này lấy tài đức phục người, nói gần nói xa đều lộ ra không phục. Lý Khắc trầm mặc phút chốc, trong lòng đã sáng tỏ. Lý Thế Dân đối với Lý Thái đặc thù phong thường, phá vỡ giữa hoàng tử cân bằng. Đại ca Lý Khắc thả xuống chén trà, ngựa khí trầm ổn, lão tứ bên cạnh sợ là có người mê hoặc a. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đại ca không cần lo nghĩ, vạn sự có thần đệ giúp ngươi. Chỉ là sau này đại ca cùng lão tứ ở chung, không cần mọi chuyện nhường nhịn, nên lập quy củ không thể thiếu, muốn xuất ra ngươi xem như mình trưởng bộ dàn tới. Lý Thừa càng ngước mắt nhìn về phía Lý Khắc, hắn mặt lộ vẻ khó xử, dù sao cũng là em một mẹ khắc cha, ta thực sự không nhẫn tâm. Đại ca nhân hậu, đây là ưu điểm của ngươi, nhưng ở trong chữa vị chi tranh, nhân hậu cũng có thể là trở thành ngươi điểm yếu. Lý Khắc giọng thành khẩn, ngươi không cần chủ động đi tính toán hắn, nhưng cũng không thể mặc hắn từng bước ép sát. lần sau hắn lại xuất lời kiêu ngạo, ngươi liền để hắn biết, thái tử uy nghiêm không thể mạo phạm. Lão đầu tử mặc dù sủng hắn, nhưng cũng sẽ không dung túng hắn dĩ hạ phạm thượng. Chương 16, Phong Vương đã định đang nói, một cái Đông cung thái giám gấp đội vàng bước vào đình viện, không người bẩm nói thái tử điện hạ, ba hoàng tử điện hạ, vậy hạ có chỉ, triệu hai vị lập tức đi tới Cam Lộ điện, không được trì hoãn. Lý Khắc cùng Lý Thừa Càn liếc nhau, đều là sửng sở. Cái này đêm khuya thời gian, Lý Thế Dân đột nhiên truyền triệu, tuyệt không phải bình thường việc vặt, chắc là có chuyện quan trọng tuyên bố. Biết, chúng ta này liền đi qua. Lý Thừa Càn thu liễm nỗi lòng, đứng dậy sửa sang lại một cái áo bào. Lý Khắc cũng theo đó đứng dậy, trong lòng ẩn ẩn có thêm vài phần ngờ tới hơn phân nửa là liên quan tới hắn Phong Vương sự tình có kết luận. Hắn đè xuống trong lòng gợn sóng, vỗ vỗ Lý Thừa Càn bả vai đại ca thoải mái tinh thần, nghĩ đến không phải chuyện xấu. Nói xong, hai người sóng vai hướng về Cam Lộ điện phương hướng đi đến. Lý Thừa Càn dọc theo đường đi trầm mặc không nói, nhíu mày, rõ ràng còn tại suy nghĩ Lý Thái sự tình, cùng với bất tình lình chuyển triệu sau lưng phải chăng cùng Lý Thái ở giữa có liên quan. Lý Khắc thì âm thầm tính toán, Lý Uyên cùng Lý Thế Dân đến tuột cùng sẽ đem hắn đất phong định ở nơi nào, là như trong lịch sử như vậy xa xôi đất thủ, vẫn là như Lý Uyên lúc trước nói, có thể để cho hắn thi triển quyền cước yếu điểm. Hắn nhớ tới ban ngày Lý Uyên nói giao cho hắn tới mưu đồ, trong lòng vừa có chờ mong, cũng có mấy phần đối với không biết con đường phía trước lo nghĩ. Không bao lâu, hai người liền đến Cam Lộ điện bên ngoài. Lý Khắc vẫn là một bộ tùy tính bộ dáng, nhanh nhẹn thông suốt liền đẩy cửa đi vào, trực tiếp ngồi ở Lý Uyên bên người trên giường êm, còn thuận tay cầm lên trên bàn một quả mức táo ném vào trong miệng. Lý Thừa Càn thì quy quy củ củ đứng ở ngoài điện, chỉnh lý tốt y quan sau mới không người vào điện, cung kính hành lễ nhi thần tham kiến phụ hoàng, tham kiến hoàng gia gia. Lý Thế Dân đang cùng Lý Uyên nói chuyện, gặp Lý Khắc như vậy vô câu vô thúc bộ dáng, lúc này trừng mắt liếc hắn một cái xem đại ca ngươi, tiến thôi có độ, nhìn lại một chút ngươi, nửa điểm hoàng tử uy nghi cũng không có, cả ngày cả lơ phất phơ, không ra thể thống gì. Lý Khắc lườm hắn một cái, hướng về Lý Uyên bên cạnh lại đụng đụng, ngựa khí mang theo vài phần không đếm xỉa tới nũng nịu hoàng gia gia còn ở lại chỗ này lâu rồi, lao đầu tử ngươi liền hung ta. Lại nói, tôn nhi tại hoàng gia gia trước mặt, cái nào dùng bưng những cái kia lễ nghi phiền phức, có mệnh hay không nha? Hoàng gia gia, ngài nói có đúng hay không cái này lý? Lý Uyên bị hắn chọc cho bật cười, đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, đối với Lý Thế Dân nói thôi thôi, Khắc Nhi đứa nhỏ này xưa nay tùy tính, tại trước mặt chấm không cần giữ lễ tiết. Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại nhìn về phía không người đứng yên Lý Thừa Càn cao minh, đứng lên đi, một bên ngồi xuống. Chờ Lý Thừa Càn vào chỗ, Lý Thế Dân chính liêu chính thần sắc, trầm giọng nói hôm nay triệu huynh đệ các ngươi hai người tới, không vì cái gì khác, chính là muốn đem Khắc Nhi Phong Vương sự tình cáo chi hai người các ngươi. Lý Khắc nghe vậy, con mắt trong nháy mắt sáng lên, lúc này ngồi thẳng người, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lý Thế Dân, trên mặt nhiều hơn mấy phần rõ ràng chờ mong cùng trịnh trọng. Cái này không chỉ có liên quan đến hắn đất phong cùng danh phận, càng liên quan đến hắn có thể hay không thoát khỏi lịch sử gông cùng xiềng xích, tại cái này ầm ầm sóng dậy đại đường sông ra một phen thuộc về mình tiên địa. Lý Thế Dân ngữ khí dừng một chút, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Lý Khắc trên thân, ngữ khí trịnh trọng nói Khắc Nhi, chấm cùng ngươi hoàng gia ra thương nghị, phong ngươi làm kẻ vương, đất phong Tịnh Châu. Xuất các sau đi tới Tịnh Châu liền tiền, mặt khác cho ngươi tăng binh 800, tổng cộng 1000, xem như ngươi sau này thân binh doanh. Không thể. Phụ hoàng không thể a. Lý Thế Dân tiếng nói vừa ra, một bên Lý Thừa Càn liền đỗng nhiên đứng lên, sắc mặt đột biến, ngựa khí mang theo khó mà ức chế kích động, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Lý Thế Dân hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, trầm giọng nói cao minh, chuyện này chấm cùng ngươi hoàng gia gia đã thương nghị thỏa đáng, ngươi vì cái gì đột nhiên ngăn cản? Có gì không thể? Lý Thừa Càn thần sắc cháy bỏng, không người dập đầu nói phụ hoàng, cũng không phải là nhi thần cố ý làm trái, thật sự là chuyện này can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể qua loa. Đem Khắc Đệ Phong làm tề vương, đây không thể nghi ngờ là đem hắn gác ở trên lửa nữa a. Hắn ngẩng đầu, ngữ khí vội vàng đại thần trong triều vốn là bởi vì Khắc Đệ trên thân chạy xuôi tiền triều huyết mạch mà có nhiều kiêng kỵ, không ít người âm thầm chỉ trích hắn thân có hai chủ chi huyết, e rằng có dị tâm, chỉ là trở ngại phụ hoàng cùng hoàng gia ra mặt mũi chưa từng nói rõ. Bây giờ, ngài phong Khắc Đệ vì tề vương, đây chính là tứ thúc năm đó phong hào a, chuyện xưa mặc dù đã qua đi, nhưng trong triều không thiếu lao thần vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ, khó tránh khỏi sẽ xúc cảnh sinh tình, dẫn phát chỉ trích, Khắc Đệ xuất các sau, còn muốn đem Khắc Đệ phái đi Tịnh Châu bực này Bắc Cương trọng trấn, tay cầm trọng binh, nơi đó tiếp giáp được quyết, cái này há chẳng phải là cho những cái kia có ý đồ khác người công kích Khắc Đệ mở cớ. Đến lúc đó, sợ là sẽ phải dẫn tới triều chính dung chuyện, lời đồn đại nổi lên bốn phía, cũng không lợi cho triều đình an ổn, càng sẽ đưa Khắc Đệ tại hiểm cảnh a. Lý Uyên ngồi ở trên giường êm, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ôn hòa, yên tĩnh nghe Lý Thừa Càn lời nói, chờ Lý Thừa Càn nói xong, mới chậm rãi mở miệng Thừa Càn, tâm tư ngươi kỳ náo, vận tâm tình nghĩa huynh đệ, điểm này rất tốt. Ngươi tứ thúc chuyện sớm đã hết thể đều kết thúc, chuyện cũ đã qua, hà tất để cho chuyện xưa ràng buộc người sống tất bộ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói phong Khắc Nhi vì tề vương, tọa trấn Tịnh Châu, cũng không phải là chấm nhất thời cao hứng, cũng không thiên vị. Vừa tới, là coi trọng năng lực của hắn Khắc Nhi thở nhỏ tập võ, can đảm hơn người, lại thông minh thông thấu, đủ để đảm đương trấn thủ Bắc Cương nhiệm vụ quan trọng. Thứ hai, Tịnh Châu chính là đại đường Bắc Cương môn hộ, tiếp giáp bất quyết, cần một vị có quyết đoán, có năng lực hoàng tử tọa trấn, trấn nhiếp ngoại địch, hộ quốc cân bằng. Khắc Nhi là đại đường hoàng tử, trên thân đồng dạng chảy Lý thị huyết mạch, để cho hắn vì đại đường hiệu lực, trấn thủ một phương, vốn là bổn phận của hắn. Lý Uyên nhìn về phía Lý Thừa Càn, ánh mắt ôn hòa lại ý vị thâm trường huống hồ, ngươi một mực cùng triều đình chỉ trích, lại quên hỏi hỏi Khắc Nhi ý nghĩ của mình. Hắn nếu là không muốn, chấm cùng ngươi phụ hoàng đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, nhưng hắn nếu là nguyện ý, ngươi cần gì phải bởi vì người bên ngoài lời đàm tiếu, đoạn mất hắn kiến công lập nghiệp tưởng niệm. Lý Thừa Càn nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lý Khác, trong mắt tràn đầy vội vàng cùng lo nghĩ khác đệ, ngươi có thể nghĩ tốt. Đây cũng không phải là như trò đùa của trẻ con. Tịnh Châu hung hiểm, triều đình chỉ trích càng là như đao, ngươi nếu là đáp ứng, ngày sau sợ là muốn từng bước duy gian a. Lý Khắc liền vội vàng đứng lên, bước nhanh đi đến Lý Thừa Càn bên cạnh, đưa tay kéo lấy hắn đi đến góc điện, tránh đi Lý Uyên cùng Lý Thế Dân ánh mắt, thấp giọng nói chuyện với nhau. Đại ca, đa tạ ngươi vì ta lo nghĩ. Lý Khắc âm thanh trầm thấp mà kiên định, ánh mắt bên trong lộ ra trước nay chưa có nghiêm túc can bài như vậy rất tốt, là ta muốn lộ. Đệ muốn dùng phương thức của mình, bảo hộ ngươi bình an. Lý Thừa Càn thần sắc cháy bỏng, nắm lấy Lý Khắc cánh tay, đại ca biết ngươi có bản lĩnh, có thể chiến trên trận biến số quá nhiều, vạn nhất có chuyện bất trắc, để cho đại ca làm sao bây giờ? Để cho hoàng gia gia cùng phụ hoàng như thế nào yên tâm? Đại ca yên tâm. Lý Khắc vô vô Lý Thừa Càn mu bàn tay, ra hiệu hắn thoải mái tinh thần, ánh mắt chắc chắn, ngựa khí mang theo chân thật đáng tin tự tin đột quyết sự tình, mấy năm gần đây liền sẽ giải quyết triệt để, đến lúc đó đệ có đi hay không Tịnh Châu, còn chưa biết được đâu. Trong lòng của hắn tin tưởng, người biết xử tái Lý Thế Dân vào khoảng trình quán 4 năm điều động Lý Tĩnh xuất quân bắc phạt đồng đột quyết, bây giờ chính là trình quán 3 năm cũng chính là sang năm liền muốn bắc phạt. Cớ gì nói ra lời ấy? Lý Thừa Càn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu Lý Khắc vì cái gì đối với đột quyết sự tình chắc chắn như thế, giống như là sớm đã dự báo tương lai. Đại ca không cần hỏi nhiều. Lý Khắc không cách nào giảng giải xuyên qua bí mật, chỉ có thể ngự khí khẩn thiết nói ngươi liền tin tưởng đệ một lần, có hay không hảo. Nhìn xem Lý Khắc trong mắt kiên định cùng tự tin, Lý Thừa Càn nặng nề mà vô Lý Khắc bả vai hảo, đại ca tin ngươi. Sau đó, hai người cùng nhau trở lại Lý Uyên cùng Lý Thế Dân trước mặt. Lý Khắc chỉnh lý tốt áo bào, tiến lên một bước, không mình hành lễ nhi thần tạ phụ hoàng ân điển. Tạ hoàng gia gia ân điển. Nhi thần định không cô phụ hoàng cùng hoàng gia gia tín nhiệm cùng mong đợi, ngày khác đi tới Tịnh Châu, nhất định nghiêm túc quân kỷ, trấn an bách tính, thể sống chết trấn thủ Bắc Cương môn hộ, chống đỡ ngoại địch xâm lấn. Lý Uyên nhìn xem ý hắn khí phong phát, ánh mắt kiên định bộ dáng, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng, liên tục gật đầu nói hảo, hảo. Có chí khí. Chấm quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Khắc Nhi, chấm tin tưởng ngươi nhất định có thể giữ vững Tịnh Châu, để cho những cái kia chỉ trích ngươi không người nào lời có thể nói. Lý Thế Dân cũng gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, lúc trước hắn còn lo nghĩ Lý Khắc tâm tính nảy thoát, không chịu nổi chức trách lớn, bây giờ thấy hắn như thế trầm ổn kiên định, trong lòng lo lắng cũng tiêu tán hơn phân nửa. Hắn nói bổ sung Khắc Nhi, ba ngày sau chính là ngày tốt, chấm sẽ ở trong triều chính thức tuyên bố ngươi phong vương sự tình. Nhi thần tuân chỉ. Lý Khắc lần nữa không người đáp. Lý Thế Dân thỏa mãn gật đầu một cái, lại nói tốt, đêm đã khuya, các ngươi trở về nghỉ ngơi a Khắc Nhi, ngày mai ngươi có thể đi tới quân doanh, tìm bất chỉ kính đức chọn lựa binh mã, nhất thiết phải tổ kiến một chi tinh nhuệ thân binh. Nhi thần tuân chỉ. Lý Thừa Càn cùng Lý Khắc cùng đáp, sau đó không người thối lui ra khỏi Cam Lộ Điện. Chương 17, Lý Khắc đánh thái tử đi ra Cam Lộ Điện, Lý Thừa Càn dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lý Khắc, vẻ mặt nghiêm túc khắc đệ, ba ngày sau triều hội phía trên, ngươi phong vương sự tình tất nhiên sẽ dẫn phát tranh luận, ngươi nhất định phải làm hảo tâm lý chuẩn bị. Lý Khắc nghe vậy, nên miệng lên một vòng ung dung ý cười, đại ca yên tâm, chuyện này ta sớm đã ngờ tới. Nhưng hoàng gia gia cùng phụ hoàng tâm ý đã quyết, những cái kia chỉ trích thanh âm bất quá là châu chấu đá xe, cuối cùng ngăn cản không nổi lại cùng. Lý Khắc vô Lý Thừa Càn cánh tay, ngựa khí nhẹ nhàng tốt, không nói những lời nói mất hứng này, đại ca, chúng ta trở về Đông Cung trò chuyện tiếp. Nói đi, liền không nói lời gì dắt Lý Thừa Càn ống tay áo, hướng về Đông Cung phương hướng đi đến. Trở lại Đông Cung, hai người ngồi xuống, cung nữ dâng lên ấm áp nước trà. Lý Khắc nâng chén trà lên nhấp một miếng, đối với Lý Thừa Càn nói, đại ca, ta chỗ này có một cọc kiếm bộn không lô mua bán, ngươi có muốn hay không nhập bọn? Mua bán? Lý Thừa Càn nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng thả xuống chén trà, thân thể nghiêng về phía trước truy vấn, làm ăn gì? Có thể nhờ ngươi chắc chắn như thế. Bán rượu. Lý Khắc lời ít mà ý nhiều trả lời. Bán rượu. Lý Thừa Càn trên mặt vui mừng trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một mặt ngưng trọng khắc đệ, ngươi hồ đồ à? Triều đình sớm đã hạ chỉ, cấm tư nhân dùng lương thực cất rượu, người vi phạm trọng phạt. Ngươi thân là hoàng tử, có thể nào cố tình vi phạm? Đại ca đừng nóng nổi, ta cũng không có nói phải dùng lương thực cất rượu. Lý Khắc khoát tay áo, cười giảng giải, ta là phải dùng bây giờ trên thị trường lưu thông rượu đục tinh luyện, đủ ra một loại hoàn toàn mới rượu tới. Tinh luyện. Lý Thừa Càn một mặt mở mịt, đây là ý gì? Ở trong đó môn đạo có chút phức tạp, một chốc nói không rõ ràng. Lý Khắc thừa nước đục thả câu, ngựa khí mang theo vài phần dụ hoặc, đại ca ngươi liền nói có làm hay không. Làm ăn này làm thành, lợi nhuận phong phú, ta cho ngươi phân 2 thành tiền lãi, chính ta cũng cầm 2 thành. Vậy còn dư lại 6 thành đâu? Ngươi dự định toàn bộ nộp lên cho phụ hoàng? Lý Thừa Càn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Lý Khắc liếc mắt, ngữ khí mang theo vài phần ghét bỏ, ta cho hắn làm gì? Còn sót lại 6 thành bên trong, hoàng gia gia chiếm 2 thành, còn lại 4 thành, ta dự định phân cho Túc Quốc công cùng Ngô Quốc công phủ tất cả 2 thành. Trong triều văn võ đại thần đông đảo, ngươi vì cái gì vẹn vẹn chọn chúng 2 nhà này? Lý Thừa Càn càng không hiểu, lông mày vặn trở thành đũa cục. Đại ca ngươi suy nghĩ thật kỹ. Lý Khắc nghiêm trang phân tích nói, Trình Bá Bá cùng ý Chỉ Bá Bá là người nào? Đây chính là phụ hoàng dưới trướng dũng mãnh nhất khai quốc công thần, tính tình ngay thẳng, càng là nổi danh không nói đạo lý. Có 2 nhà bọn họ ở phía trước giúp chúng ta cản trở, ai có thể biết hoàng tử kinh thương? Cho dù có người nghĩ làm loạn, cũng phải cân nhắc một chút 2 vị này trọng lượng. Lại giả thuyết, có bọn hắn nhập cổ phần, lui về phía sau tiểu phường nguồn tiêu thụ, bảo an cũng có thể nhiều một tầng bảo đảm, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Lý Thừa Càn nghe liên tục gật đầu, trong mắt dần dần lộ ra vẻ tán đồng, ngươi nói có đạo lý, hai vị này bá bá quả thật có thể trấn trụ tràng diện. Bất quá, ngươi làm sao lại xác định, ngươi để luyện ra rượu chắc chắn có thể kiếm tiền. Đại ca ngươi cứ an tâm, chờ coi chính là. Lý Khắc vỗ bộ ngực cam đoan, chờ ta đem hàng mẫu làm được, ngươi hưởng qua sau đó, liền biết rượu này có nhiều quý hiếm. Đến lúc đó, trong thành Trường An quan lại quyền quý, sợ là muốn chèn phá đầu đến mua chúng ta rượu. Tốt, sắp trời không còn sớm, đại ca chúng ta sớm đi đi ngủ a. Các các các. Lý Khắc nói, trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa, đứng dậy liền lôi Lý Thừa Càn hướng về nội điện đi đến. Lý Thừa Càn bị hắn lôi kéo lảo đảo một cái, khắp khuôn mặt là im lặng, nhưng cũng không lay chuyển được hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo đi vào trong. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lý Khắc đúng giờ mở mắt, đưa tay đem đặt ở trên người mình, Lý Thừa Càn chân rời đi. Hai năm qua, vô luận nóng lạnh, Lý Khắc đều bảo trì trời chưa sáng liền rời giường quen thuộc đi luyện võ, chưa từng buông lỏng. Hắn mặc áo bào, quay người nhìn về phía trên giường còn tại khò khò ngủ say Lý Thừa Càn, nhếch miệng lên một vòng nụ cười danh mãnh. Hắn nhẹ nhàng đi tới bên giường, nắm lên một bên treo đai lưng ngọc, đột nhiên hướng về Lý Thừa Càn cái mông rút tới. Ba. Tiếng vang lanh lảnh trong điện vang lên. A. Lý Thừa Càn kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt từ trên giường nhảy, còn buồn ngủ trên mặt tràn đầy đau đớn cùng mờ mịt. Chờ thấy rõ đứng ở một bên cười ngã nghiêng ngã ngửa Lý Khắc, hắn lập tức hiểu rõ ra, tức giận nói: Khắc đệ, ngươi điên rồi phải không? Sáng sớm quất ta làm gì? Lý Khắc mỉm cười, một tay lấy Lý Thừa Càn từ trên giường hao xuống dưới, hướng về phía nghe tiếng tiến vào cung nữ phân phó nói: cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, phục dịch thái tử điện hạ thay quần áo, tiếp đó đem hắn đưa đến đỉnh viện tới, không được sai sót. Là, điện hạ. Các cung nữ liền vội vàng không người đáp, cố nén ý cười tiến lên phục dịch Lý Thừa Càn. Lý Khắc hướng về phía tức giận Lý Thừa Càn giơ cằm lên: đại ca, ta tại đỉnh viện chờ ngươi, cũng đừng lề mề quá lâu. Nói đi, liền bay người sai bước đi ra nội điện. Đi tới Đông cung đình viện, Lý Khắc hướng về phía bốn phía trống trải đình viện hô một tiếng đinh thúc, ra đi. Tiếng nói vừa ra, một đạo hắc ảnh góc đình viện dưới cây tránh ra, chính là Đinh Vũ. Trong tay hắn xách theo hai cây trường đao, bước nhanh đi đến Lý Khắc trước mặt, không mình hành lễ điện hạ. Lý Khắc khẽ gật đầu, thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên: đinh thúc, bắt đầu đi. Đinh Vũ nghe vậy, cổ tay khẽ đảo, đem trong tay một thanh trường đao hướng về Lý Khắc ném tới. Lý Khắc ánh mắt ngưng lại, đưa tay vững vàng tiếp lấy chuôi đao. Hắn không chút do dự, rút đao ra khỏi vỏ, hướng về Đinh Vũ xông thẳng tới. Đinh Vũ cũng nghiêm túc, vung đao chào đón, hai cây trường đao đụng vào nhau, phát ra làm một tiếng thanh thúy tiếng vang, tia lửa tung tóe. Trong đình viện, đao quang giao thoa, thân ảnh của hai người tại trong năng sớm di chuyển nhanh chóng, khi thì đón đỡ, khi thì chém vào, khi thì né tránh, động tác nước chảy mây trôi, chiêu chiêu chí mạng. Không bao lâu, Lý Thừa Càn liền tại cùng nữ phục dịch phía dưới đổi xong áo bào, đi tới trong đình viện. Nhìn thấy trong đình viện đang tại kịch liệt giao thủ hai người, hắn lập tức quên vừa mới nộ khí, đứng ở một bên yên tĩnh quan sát, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Hắn biết Lý Khắc tập võ, lại không nghĩ rằng thân thủ của hắn không ngờ lợi hại như thế, có thể cùng dạng này đỉnh tiêm cao thủ đánh tương xứng. Lý Khắc cùng Đinh Vũ lại giao thủ mấy chục hiệp, hai người cũng dần dần thái dương rớm mồ hôi. Lý Khắc nhìn chuẩn một sơ hở, đột nhiên một cái bổ ngang, Đinh Vũ vội vàng cử đao đón đỡ, lại bị Lý Khắc lực đạo chấn động đến mức lui lại nửa bước. Lý Khắc thuận thế thu đao, thở hổn hển nói: Đinh Vũ, hôm nay liền đến chỗ này a. Đinh Vũ cũng thu đao, không người nói điện hạ thân thủ lại tinh tiến không thiếu. Lý Khắc cười cười, xoa xoa mồ hôi trán, còn phải đạt tạ Đinh Vũ ngày thường buổi luyện a. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Lý Thừa Càn, ngữ khí nhẹ nhàng: đại ca, tới a, tới tới tới, đệ đệ hôm nay mang ngươi rèn luyện cơ thể. A. Lý Thừa Càn một mặt mộng bức nhìn xem Lý Khắc. A cái gì a, đại ca, thân là thái tử, phải có một cái tốt thể phách, ngươi xem một chút chúng ta lao đầu tử, thân thể kia thật tốt, đây chính là hắn trước đó mang binh chỗ tốt, ngươi không thể lãnh binh, nhưng mà cơ thể muốn rèn luyện hảo. Tới tới tới, không nói nhiều thừa thải, trước tiên vòng quanh đình biện chạy cho ta. Nói xong, Lý Khắc từ trên cây bẻ một cái nhánh cây, hướng về phía Lý Thừa Càn đánh tới. Lý Thừa Càn dọa đến vội vàng lui về phía sau co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống: các đệ, ngươi lại tới. Ta thế nhưng là thái tử, sao có thể giống ngươi như vậy cả ngày vũ đao lộng thường, chạy nhảy vui đùa ở mỹ. Thái tử thế nào? Thái tử càng được có cứng rắn thể cốt mới có thể gánh vác quốc sự a. Lý Khắc nói, trong tay nhánh cây lại đi phía trước đưa đưa, ngựa khí mang theo không cho cự tuyệt cường thế nhanh lên. Liên chạy 10 vòng, chạy xong chúng ta đi dùng đồ ăn sáng, ăn xong ta còn phải đi quân doanh tìm ý chỉ bá bá chọn thân binh đâu, cũng không có công phu cùng ngươi lề mề. Lý Thừa Càn nhìn xem trong tay hắn cơ múa nhánh cây, lại nhìn Lý Khắc một mặt không chạy liền quất người tư thế, bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ mở rộng bước chân, vòng quanh đỉnh viện chạy. Lý Khắc cầm nhánh cây đi theo một bên, thỉnh thoảng dùng nhánh cây nhẹ nhàng đâm một chút phía sau lưng của hắn đại ca, nhanh lên, đuổi kịp tiết tấu. Người tốc độ này, liền trong cung tiểu thái giám cũng không sánh nổi, sau này như thế nào chủ trì triều chính, ứng đối hôn tạp sự vụ? Ta ngày bình thường phải đi học, phải xử lý đông cung việc vặt, làm sao có thời giờ luyện những thứ này? Lý Thừa Càn vừa chạy, một bên đứt quãng phản bác, cước bộ lại không tự chủ được mà tăng nhanh mấy phần. Chương 18, Lý Khắc cùng Lý Thừa Càn đến quân doanh chạy ước chừng nửa nén hương công phu, Lý Thừa Càn cuối cùng chạy xong 10 vòng, ngồi liệt tại trong đình viện trên băng ghế đá, từng ngụm thở hổn hển, ngực chập trùng bị liệt. Lý Khắc đưa cho Lý Thừa Càn một khối khăn tay, trong mắt mang theo danh manh ý cười: như thế nào? Đại ca, hoạt động một chút có phải hay không toàn thân thư sướng nhiều? Lý Thừa Càn tiếp nhận khăn tay lau mồ hôi, lườm hắn một cái, trong giọng nói mang theo vài phần phản nạn thư sướng cái rắm. Ta bây giờ chân đều mềm nhũn. Lời tuy như thế, hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, chạy xong sau đó, nguyên bản ảm đạm đầu thành tỉnh không thiếu, cả người đều tinh thần thêm vài phần.
Vậy thì đúng rồi. Lý Khắc vỗ bả vai của hắn một cái, ngựa khí nhẹ nhàng, về sau ta tận lực mỗi sáng sớm đều tới gọi ngươi rèn luyện với nhau, bảo đảm đem thân thể ngươi luyện đồng đồng, so lao đầu tử còn cứng rắn.
Đúng lúc này, Đông cung thái giám đi tới, cung kính bẩm nói thái tử điện hạ, ba hoàng tử điện hạ, đồ ăn sáng chuẩn bị tốt, thỉnh hai vị vào điện dùng nữa.
Quá tốt rồi, ta vừa vặn đói bụng.
Lý Thừa Càn nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng đứng lên, hướng về trong điện bước nhanh tới.
Chạy lâu như vậy, hắn sớm đã bụng đói kêu vang.
Lý Khắc cùng Đinh Vũ theo sát phía sau, cùng nhau đi vào trong điện.
Lý Khắc gặp Đinh Vũ đứng ở một bên, liền cười vây tay Đinh Thúc, ngươi cũng ngồi, cùng một chỗ dùng nữa.
Đinh Vũ hơi sững sờ, vội vàng nói điện hạ, cái này.
Đinh Thúc, ngồi đi, ta cùng đại ca không giảng cứu những thứ này, không cần câu thúc.
Lý Khắc ngữ khí không cho cự tuyệt nói.
Lý Thừa Càn nhìn xem Đinh Vũ, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, hỏi Khắc đệ, vị này là?
Ta xem võ công của hắn thật cao.
Lý Khắc uống vào cháo loãng, thản nhiên nói đại ca, vị này là Đinh Vũ, sau này sẽ là ta thân vệ quân thống lĩnh.
Đinh Vũ liền vội vàng đứng lên, hướng về Lý Thừa Càn không mình hành lễ mặt tướng Đinh Vũ, bái kiến thái tử điện hạ.
Không cần đa lễ, ngồi xuống dùng bữa a.
Lý Thừa Càn ôn hòa gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục dùng thiện.
Dùng bữa trong lúc đó, Lý Khắc nhớ tới chọn lựa thân binh chuyện, đối với Lý Thừa Càn nói đại ca, hôm nay ta đi quân doanh chọn lựa thân binh, ngươi có muốn hay không cùng nhau đi tới?
Cũng làm cho ngươi xem một chút quân doanh phong mạo, quen biết một chút trong quân đội tướng lĩnh.
Đi a, đương nhiên đi.
Lý Thừa Càn để đũa xuống, nhãn tỉnh sáng lên, sau đó quay người gọi tới giữ cửa thái giám, ngươi đi nói cho Lý phu tử, hôm nay cô phải bồi Khắc đệ đi quân doanh, để cho phu tử ngày mai lại đến giảng bài.
Là, điện hạ.
Thái giám cung kính đáp ứng, sau khi hành lễ hướng về đi ra ngoài điện.
Dùng xong đồ ăn sáng, Lý Khắc cùng Lý Thừa Càn cùng một chỗ ngồi xe ngựa, mang theo Đinh Vũ cùng vài tên thị vệ, trùng trùng điệp điệp hướng lấy thành Tây quân doanh mà đi.
Một bên khác, vừa phía dưới tảo triều, Lý Thế Dân ngồi ở cam lộ trong điện phê duyệt tấu chương.
Không lười rón rén đi tới, không người bẩm nói bệ hạ, cung nhân hồi bẩm, thái tử điện hạ cùng ba hoàng tử điện hạ cùng nhau đi thành Tây trại lính.
Lý Thế Dân trong tay ngự bút một trận, ngẩng đầu nhìn về phía Không Lưỡi, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc khác nhi đi chọn lựa thân binh, hắn đi theo xem náo nhiệt gì.
Thôi, muốn đến thì đến a.
Lý Thế Dân lắc đầu, thua tay nói Không Lưỡi, ngươi đi xuống đi.
Nhưng mà, Không Lưỡi vẫn đứng ở tại chỗ, muốn nói lại thôi.
Lý Thế Dân lông mày nhíu một cái, Không Lưỡi, còn có chuyện gì?
Không Lưỡi do dự một chút, thấp giọng trả lời bệ hạ, Đông cung bên kia hồi bẩm, hôm nay sáng sớm, ba hoàng tử điện hạ đem thái tử điện hạ đánh.
Cái gì?
Lý Thế Dân đột nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh, ngươi nói cái gì?
Khắc Nhi đánh Cao Minh?
Cái này sao có thể?
Hắn biết rõ chính mình hai đứa con trai này cảm tình vô cùng tốt, tốt như một người, làm sao có thể đánh nhau?
Không Lưỡi, cụ thể gì tình huống?
Tinh tế nói đến.
Lý Thế Dân trầm giọng nói.
Không Lưỡi vội vàng kỹ càng hồi bẩm nghe Đông cung hồi bẩm, sáng sớm ba hoàng tử điện hạ tỉnh ngủ sau, dùng hai lưng ngọc đem thái tử điện hạ đánh tỉnh. Sau đó để cung nữ cho thái tử điện hạ thay quần áo, chính mình đi luyện võ.
Chờ thái tử điện hạ thay quần áo về sau đến sân vườn, tam hoàng tử lại cầm nhánh cây bức thái tử điện hạ rèn luyện cơ thể, chạy ước chừng 10 vòng.
Lý Thế Dân nghe xong, thở dài ra một hơi, đạp Không Lưỡi một cước lần sau nói thẳng trọng điểm.
Cái gì gọi là đem thái tử đánh?
Đây rõ ràng là Khắc Nhi vì Cao Minh hảo.
Không Lưỡi cung kính lên tiếng.
Đi, đi xuống đi.
Lý Thế Dân vây tay để cho Không Lưỡi lui ra, sau đó tự lẩm bẩm chính xác ca, Cao Minh thể cốt cùng so sánh chính xác yếu đi chút, là đến hảo hảo luyện luyện.
Nếu không thì đem hắn ném trong quân doanh luyện một chút.
Lúc này, Lý Thừa Càn còn không biết chính mình phụ hoàng động để cho hắn đi quân doanh rèn luyện ý nghĩ, nếu là sau khi biết sợ rằng phải khóc chết.
Xe ngựa tại trên quan đạo chậm rãi tiến lên, không bao lâu liền đã tới thành Tây quân doanh.
Quân doanh trước cửa đề phòng sâm nghiêm, các binh sĩ thân mang sáng rực hải, cầm trong tay trường thương, thần sắc nghiêm túc canh giữ ở cửa doanh, ánh mắt như ương chim cắt giống như sắc bén.
Lý Khắc xuống xe lấy ra chính mình ngư phủ, thủ trại binh sĩ thấy thế, vội vàng quỳ một chân trên đất hành lễ tham kiến ba hoàng tử điện hạ.
Sau đó nhanh chóng phái người đi thông báo bất chỉ kính đức.
Chỉ chốc lát sau, nơi xa truyền đến một hồi tiếng cười sang sảng, bất chỉ kính đức dẫn dắt quân doanh khác tướng lĩnh nhanh chân chạy đến.
Hắn thân mang nhung tràng, lưng đeo bội đao, lưng hùm vai gấu, uy phong lẫm lẫm.
Ha 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 ha.
Ba hoàng tử điện hạ, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay chúng ta cần phải thật tốt tỉ thí một phen a.
Bất chỉ kính đức cười lớn đến gần.
Các tướng lĩnh chuẩn bị hành lễ, Lý Khắc đội vàng đưa tay ngăn lại ý chỉ bà bá, đợi lát nữa.
Tại trong bất chỉ kính đức ánh mắt nghi hoặc, Lý Khắc quay người đi đến cạnh xe ngựa, tự mình đem Lý Thừa Cản giúp đỡ xuống.
Các tướng lĩnh thấy thế, giật nảy cả mình, vội vàng quỳ một chân trên đất hành lễ bái kiến thái tử điện hạ.
Bái kiến ba hoàng tử điện hạ.
Các vị tướng quân mau mau xin đứng lên.
Lý Thừa Càn ôn hòa nói cô hôm nay chỉ là đến buổi khác để chọn lựa thân binh, không cần đa lễ.
Sau đó, đám người đứng dậy, vây quanh hai vị hoàng tử tiến quân vào doanh.
Tiến quân vào doanh, bên hai truyền đến từng trận chỉnh tề tiếng hò hét cùng binh khí va chạm âm thanh.
Trên bãi tập, các tướng sĩ đang tại huấn luyện gian khổ, người người tinh thần phấn chấn, khí thế như hồng.
Bất chỉ kính đức vừa đi, vừa hướng Lý Thừa Càn cùng Lý Khắc giới thiệu tình huống trại lính thái tử điện hạ, ba hoàng tử điện hạ. Ta trong doanh hiện hữu tướng sĩ hơn 3 vạn người, đều là tinh nhuệ chi sư. Ngày thường huấn luyện nghiêm ngặt, sức chiến đấu tại trong chư quân số 1. Một đoàn người đi tới xoay trướng, phân chủ khách ngồi xuống.
Trong trướng bày biện đơn giản, treo trên tường bản đồ quân dụng, trên bàn bày binh thư cùng lệnh tiễn, khắp nơi lộ ra quân lữ khí tức.
Vừa ngồi xuống, bất chỉ kính đức liền đội không dằn nổi đối với Lý Khắc nói ba hoàng tử điện hạ, lão bất chỉ có thể vội vã không nhịn nổi.
chúng ta cái này liền đi võ đài luyện một chút. Lý Khắc dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc đầu, tốt tốt tốt, Quý Chỉ bà bá, ta cái này liền đi thay quần áo khác, chúng ta lập tức liền đi.
Ha ha, này mới đúng mà.
Vất Chỉ Kính Đức cười to, lập tức phân phó thủ hạ tướng lĩnh người tới, mang ba hoàng tử điện hạ xuống thay quần áo, chuyển một bộ vừa người nung trang. Tướng lãnh kia ứng thanh tiến lên, cung kính đối với Lý Khắc nói, ba hoàng tử điện hạ, mời theo mặt tướng đến đây đi.
Chương 19, chọn lựa thân binh. Lý Khắc đứng dậy, đối với Lý Thừa Cản nói, đại ca, ta đi một chút liền đến, ngươi trước tiên ở đây nghỉ ngơi phút chốc.
Đi thôi, ta vừa bận xem trại lính này bố trí.
Lý Thừa Cản ôn hòa cười nói.
Lý Khắc đi theo tên kia tướng lĩnh đi ra xoáy trướng, đi tới bên cạnh lại sổ sách. Trong trướng đã chuẩn bị xong mấy bộ nhung trang, Lý Khắc chọn lựa một bộ màu đen, sau khi mặc vào cả người đều tinh thần không ít, khí khái anh hùng hùng hực. Thay quần áo xong, Lý Khắc trở lại xoáy trướng, Vất Chỉ Kính Đức gặp một lần, lập tức đứng lên đi.
Võ đài tỉ thí đi.
Quý Chỉ bà bá, chờ đã.
Lý Khắc gọi lại hắn, tỉ thí có thể, nhưng phải có tặng thưởng.
A,
cái gì tặng thưởng?
Vất Chỉ Kính Đức nhiều hứng thú hỏi.
Nếu là ta thắng, Quý Chỉ bá bá phải đáp ứng ta một cái điều kiện.
Lý Khắc thần bí cười nói.
Nếu là ngươi thua đâu?
Vất Chỉ Kính Đức hỏi lại.
Ta thua, mặc cho Quý Chỉ bá bá xử trí.
Lý Khắc tràn đầy tự tin.
Hảo,
một lời đã định.
Vất Chỉ Kính Đức cười ha ha, đi, chúng ta cái này liền đi võ đài.
Một đoàn người đi tới võ đài, tin tức sớm đã truyền ra, huấn luyện các tướng sĩ nhao nhao vây quanh, muốn quan sát cuộc tỉ thí này.
Võ đài chung quanh rất nhanh liền tụ tập trên vạn người, người người ma quyền sát trưởng, hưng phấn không thôi.
Chư vị tướng sĩ,
Vất Chỉ Kính Đức lớn tiếng nói, hôm nay ta muốn cùng ba hoàng tử điện hạ luận bàn võ nghệ, điểm đến là dừng, đại gia làm chứng.
Các tướng sĩ cùng kêu lên gọi tốt, bầu không khí nhiệt liệt.
Lý Khắc cùng Vất Chỉ Kính Đức đứng đối mặt nhau, ở giữa cách chừng 10 bước khoảng cách.
Hai người cũng không có lập tức động thủ, mà là quan sát lẫn nhau đối phương, tìm kiếm sơ hở.
Ba hoàng tử điện hạ, thỉnh.
Vất Chỉ Kính Đức dùng tay làm dấu mời.
Quý Chỉ bà bá, ngài trước hết mời.
Lý Khắc cũng khách khí đáp lễ.
Hảo,
vậy lao phu sẽ không khách khí.
Vất Chỉ Kính Đức hét lớn một tiếng, phóng tới Lý Khắc, một quyền thẳng đến mặt.
Một quyền này thế đại lực trầm, mang theo tiếng xé gió, nếu là bị đánh trúng, sợ là muốn lâm chàng ngất đi.
Lý Khắc ánh mắt ngưng lại, dưới chân xê dịch, xảo diệu tránh đi một quyền này, đồng thời trở tay một trường cắt về phía Vất Chỉ Kính Đức cổ tay.
Vất Chỉ Kính Đức vội vàng biến chiêu, thu hồi nắm đấm, một cái tay khác hoành cản.
Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, ngươi tới ta đi, đánh khó phân thắng bại.
Trên giao trường, tiếng khen liên tiếp.
Các tướng sĩ đều không nghĩ đến, tuổi quá trẻ ba hoàng tử điện hạ võ nghệ vậy mà cao minh như thế, có thể cùng thân kinh bách chiến Vất Chỉ Kính Đức đánh tương xứng.
Hai người lại giao thủ ước chừng thời gian một nén nhang, cũng đã hơi hơi dướng mồ hôi.
Vất Chỉ Kính Đức ở trong lòng thầm giận mình, đã lâu như vậy, hắn lại còn bắt không được Lý Khắc, vị này tam hoàng tử thân thủ so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn.
Lý Khắc cũng cảm thấy áp lực, Vất Chỉ Kính Đức không hổ là đánh lâu xa trường khai quốc lão tướng, kinh nghiệm phong phú, chiêu thức lão luyện, mỗi một chiêu đều vừa đúng, để cho hắn rất khó tìm sơ hở.
Đúng lúc này, Lý Khắc đột nhiên thay đổi sách lược, không còn liều mạng, mà là áp dụng du đấu phương thức, lợi dụng chính mình trẻ tuổi linh hoạt ưu thế, không ngừng biến hóa vị trí, tìm cơ hội.
Vất Chỉ Kính Đức thấy thế, trong lòng hiểu rõ, biết Lý Khắc là muốn lấy xảo thủ thắng.
Hắn cũng không nóng nảy, làm gì chắc đó, chậm rãi tìm kiếm cơ hội phản kích.
Cuối cùng, tại một lần trong lúc giao thủ, Lý Khắc bắt được một sơ hở, dưới chân mất tự do một cái, đồng thời một trường đẩy tại Vất Chỉ Kính Đức ngực.
Vất Chỉ Kính Đức thân hình thoát một cái, lui về sau hai bước, mặc dù không có ngã xuống, nhưng cái này đã xem như thua một chiêu.
Ha ha ha.
Hảo tiểu tử.
Vất Chỉ Kính Đức chẳng những không buồn, ngược lại lớn cười lên, ba hoàng tử điện hạ, lão phu thua.
Có chơi có chịu, nói đi, ngươi muốn lão phu đáp ứng điều kiện gì?
Lý Khắc thu thế, cũng cười nói, Quý Chỉ bá bá nói quá lời, tiểu tử chỉ là may mắn mà thôi.
Đến nỗi điều kiện đi, cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là muốn mời Quý Chỉ bá bá có thể giúp đỡ chọn lựa phía dưới thân binh.
Liền cái này.
Vất Chỉ Kính Đức sửng sốt một chút, lập tức cười to, ngươi tiểu tử này, cái này còn phải nói sao?
Chọn lựa thân binh chuyện trọng yếu như vậy, huống chi là bệ hạ lời nhắn nhủ việc phải làm, lão phu tự nhiên sẽ toàn lực tương trợ.
Chư vị tướng sĩ,
Lý Khắc lớn tiếng hô, hôm nay còn muốn làm phiền đại gia, bản cung muốn từ trong các ngươi chọn lựa 1000 tên tinh nhuệ, xem như bản cung thân binh. Hy vọng đại gia nô nước tấp nập báo danh, bản cung định sẽ không bạc đãi đại gia.
Tiếng nói vừa ra, các tướng sĩ lập tức xôi trào.
Có thể trở thành hoàng tử thân binh, đây chính là thiên đại vinh quang, không chỉ có đãi ngộ hậu đãi, càng là tiền đồ vô lượng.
Yến tĩnh.
Vất Chỉ Kính Đức hét lớn một tiếng, các tướng sĩ lập tức an tĩnh lại.
Ba hoàng tử điện hạ chọn lựa thân binh, là vinh hạnh của các ngươi.
Bây giờ, tất cả tướng sĩ đến diễn võ trường tụ tập, tiến hành tuyển bạn.
Các tướng sĩ ầm vang đáp dạ, nhanh chóng có thứ tự mà đi tới diễn võ trường tụ tập.
Chỉ chốc lát sau, ba vạn danh tướng sĩ liền xếp thành chỉnh tề phương trận, tràng diện hùng vĩ.
Lý Khắc đi đến phía trước đội ngũ, ánh mắt đảo qua mỗi một cái tướng sĩ, cất cao giọng nói, bản cung chọn lựa thân binh có ba cái tiêu chuẩn: đệ nhất, võ nghệ phải qua quan; thứ hai, trung thành tuyệt đối; đệ tam, phục tùng mệnh lệnh.
Bây giờ, bản cung tương lai thân vệ thống lĩnh đinh vũ sẽ đích thân khảo thí đại gia, thông qua khảo nghiệm liền có thể trở thành bản cung thân binh.
Nói xong, Lý Khắc liền cùng Lý Thừa Cản trở lại xoáy trướng, chờ đinh vũ chọn lựa thân vệ kết thúc.
Toàn bộ tuyển bạt kéo dài một buổi sáng, cuối cùng tại vào lúc giữa trưa, Đinh Vũ từ hơn 3 vạn danh tướng sĩ bên trong tuyển ra 1000 tên tinh binh.
Lý Khắc cùng Lý Thừa Càn đi tới võ đài, Lý Khắc tiến lên một bước, cao giọng nói, chúc mừng các ngươi.
Lý Khắc đối với chọn lựa các tướng sĩ nói, kể từ hôm nay, các ngươi chính là bản cung thân binh.
Bản cung hứa hẹn, các ngươi đãi ngộ là binh lính bình thường 3 lần,
trong nhà có khó khăn, bản cung cũng biết tận lực trợ giúp. Nhưng tương ứng, các ngươi cũng muốn nghiêm ngặt huấn luyện, tùy thời chuẩn bị vì đại đường hiệu lực. Thế chết cũng đi theo điện hạ, 1000 tướng sĩ cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn thiên. Bất chỉ kính đức thỏa mãn gật đầu ba hoàng tử điện hạ, đây đều là, mặt tướng liền đem bọn hắn giao cho ngài, có bọn hắn tại, nhất định có thể trợ ngài kiến công lập nghiệp. Đa tạ quý chỉ bá bá. Lý Khắc không người gửi tới lời cảm ơn, hôm nay nếu không phải bá bá tương trợ, ta cũng tuyển không ra nhiều như vậy ưu tú tướng sĩ. Điện hạ khách khí. Bất chỉ kính đức cười ha ha, đã vào lúc giữa trưa, ba hoàng tử điện hạ cùng thái tử điện hạ ngay tại trong doanh dùng bữa a, lão phu đã để người chuẩn bị đồ ăn. Cái này, Lý Khắc nhìn về phía Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn trầm tư nửa khắc, gật đầu một cái cung kính không bằng tuân mệnh, vậy thì quấy rầy bất chỉ tướng quân. Lý Khắc thì đối với Đinh Vũ đạo Đinh Thúc, dùng cơm xong sau, đem những này nhân mã toàn bộ đưa đến Đại An cung phụ cận hạ trại. Là, điện hạ. Đinh Vũ hành lễ đạo. Một đoàn người hướng về soái trướng đi đến. An chưa thiết lập tại quân doanh trong soái trướng, mặc dù đơn giản, nhưng bầu không khí nhiệt liệt. Bất chỉ kính đức cùng mấy vị tướng lĩnh cùng đi, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ. Chương 20, Lý Khắc mang thái tử đi dạo thanh lâu ăn trưa đi qua, Lý Khắc cùng Lý Thừa Cản đứng dậy cáo tử. Bất chỉ kính đức tự mình đưa bọn hắn đến cửa doanh. Xe ngựa chậm rãi lái rời quân doanh, Lý Thừa Cản tựa ở trong xe, nhắm mắt dưỡng thần. Lý Khắc thì tại một bên tính toán kế hoạch tiếp theo thân binh có, huấn luyện trước đó giao cho Đinh Vũ, bây giờ trọng yếu nhất chính là chủ bị tử phường, mau chóng kiếm lấy món tiền đầu tiên. Sau khi vào thành, Lý Khắc đột nhiên nói đại ca, không bằng chúng ta đi trước chợ phía tây đi loanh quanh. Ta muốn đi xem có hay không nơi thích hợp làm tử phường. Lý Thừa Càn nghĩ nghĩ, gật đầu nói cũng tốt, ngược lại hôm nay trở về cũng không có gì chuyện. Xe ngựa chuyển hướng chợ phía tây phương hướng. Lúc này chính vào buổi chiều, chợ phía tây phi thường náo nhiệt, hai bên đường phố cửa hàng mọc lên như rừng, đám lái buôn gạo to giao hàng, người đi đường chen vai thích cánh. Lý Khắc cùng Lý Thừa Càn đổi liền ăn vào xe, tại chợ phía tây chậm rãi tiến lên, dọc theo đường đi cẩn thận quan sát lấy hai bên đường phố kiến trúc, tìm kiếm lấy thích hợp sân bãi. Đại ca, ngươi nhìn. Lý Khắc đột nhiên nói, ngón tay hướng bên đường một chỗ bỏ hoang chợ biển. Lý Thừa Càn theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cái kia trạch viện mặc dù rách nát, nhưng vị trí không tệ, tới gần chợ phía tây đại lộ, giao thông tiện lợi. Hơn nữa từ vẻ ngoài nhìn, viện tử cũng không nhỏ, đầy đủ cải tạo thành tử phường. Vị trí cũng không tệ, cũng không biết tình huống bên trong như thế nào. Lý Thừa Càn nói, chúng ta vào xem. Lý Khắc nói, đã cất bước hướng đi trạch viện. Hai người đi vào trạch viện, chỉ thấy trong nội viện cỏ dại rậm rạp, mấy gian phòng ốc cũng đã lâu năm thiếu tu sửa, nhưng chủ thể kết cấu coi như hoàn hảo. Lý Khắc thỏa mãn gật gật đầu, nơi này chính xác rất thích hợp vị trí hảo, tiền thuê cũng không quý. Hơn nữa cũng đủ lớn. Liền nơi này, Lý Khắc nói thuê trạch viện chuyện liền giao cho Trình gia cung ất chỉ ra a, tránh phiền toái không cần thiết. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, biểu thị đồng ý rời đi chợ phía tây sau, về tới trên xe ngựa. Lý Khắc đột nhiên lộ ra một cái nụ cười giảo hoạt, đại ca, dù sao cũng rảnh rỗi, huynh đệ ta hai người, không bằng đi câu lan nghe hát như thế nào. Lý Thừa Càn nghe xong, trong lòng có chút ý động, nhưng vẫn là có chút do dự, như vậy không tốt đâu. Để cho phụ hoàng biết, hai chúng ta nhưng là muốn bị đánh. Sợ cái gì, ngược lại hắn lại đánh không chết chúng ta. Lý Khắc lơ đến nói chúng ta chỉ là được thêm kiến thức, cũng không phải làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Lý Thừa Càn xoắn suýt nửa khắc, cho mình động viên nói đúng, chúng ta là mở mang hiểu biết. Đi, đi Bình Khang phường Bách Hoa lâu. Xe ngựa chuyển hướng Bình Khang phường phương hướng, hai người đều có chút hưng phấn. Lý Thừa Càn mặc dù ngoài miệng nói sợ bị phụ hoàng biết, nhưng trong mắt chờ mong lại giấu không được. Lý Khắc nhưng là một bộ dáng vẻ nhao nhao muốn thử, hắn đã sớm muốn kiến thức một chút đại đường tràng sở giải trí. Không bao lâu, xe ngựa tại Bách Hoa lâu phụ cận dừng lại. Hai người sau khi xuống xe, Lý Khắc cố ý chỉnh sửa quần áo một chút, bảo đảm sẽ không bị nhận ra. Đại ca nhớ kỹ, một hồi sau khi tiến vào, chúng ta chính là thông thường con em nhà giàu, tuyệt đối đừng lộ hãm. Lý Khắc dặn dò. Biết biết. Lý Thừa Càn hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nghiêm túc sửa sang chính mình trang phục. Bách Hoa lâu là Bình Khang phường nổi danh nhất cầu lan, lầu cao tầng 3, giường cột chạm trổ, khí phái lạ thường. Cửa ra vào mang theo đèn lồng đỏ, mấy cái cô nương đang tại mời chào khách nhân, nhìn thấy Lý Khắc cùng Lý Thừa Càn dạng này phú gia công tử ăn mặc, lập tức nhiệt tình tiến lên đón. Hai vị công tử, mời vào bên trong. Hôm nay vừa vặn có mới đến cô nương biểu diễn, cam đoan để cho hai vị hài lòng. Một cái nùng trang diễm mạn phụ nữ trung niên nói, hẳn là nơi này mụ mụ. Lý Khắc cùng Lý Thừa Càn liếc nhau, đi theo nàng đi vào trong lầu. Trong phòng khách lầu một đã ngồi không thiếu khách nhân, cũng là chút phú thương tử đệ, đang uống rượu nói chuyện phiếm. Trên sân khấu, mấy cái cô nương đang tại biểu diễn ca múa, dáng múa huyền chuyển, tiếng ca véo von. Hai vị công tử, trên lầu gian phòng tĩnh. Mụ mụ ân cần nói, không cần, chúng ta ngay tại dưới lầu xem. Lý Khắc nói, hắn không muốn quá đáng chú ý hai người tìm một cái xó xỉnh chỗ ngồi xuống. Tiểu nhị lập tức lên thịt rượu. Lý Thừa Càn có chút không được tự nhiên ngắm nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói khắc đệ, người ở đây thật nhiều a, ta luôn cảm thấy không quá không bị ràng buộc. Vung lòng một chút, coi như là xem kịch. Lý Khắc rót cho hắn chén rượu tới, uống trước một ly thêm can đảm một chút. Hai người đang nói chuyện, trên sân khấu biểu diễn kết thúc. Mụ mụ đi lên này, lớn tiếng nói các vị khách quan, sau đó muốn vì mọi người biểu diễn, là chúng ta Bách Hoa lâu đầu bài Ngọc Hà cô nương. Tiếng nói vừa ra, dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lý Khắc cùng Lý Thừa Càn cũng tò mò nhìn về phía sân khấu. Chỉ thấy một cái thân mặc bạch y nữ tử chậm rãi đi lên đài tới, dung mạo nàng thanh lệ, khí chất xuất trần, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cô ưu nhã. Nàng ngồi ở cổ cầm phía trước, nhẹ nhàng điều khiển dây đàn, một khúc cao sơn lưu thủy chậm rãi chạy xuôi mà ra. Tiếng đàn du dương, như khóc như kể, toàn bộ đại sảnh đều an tĩnh lại, tất cả mọi người đều chìm đắm trong tuyệt vời này trong âm nhạc. Lý Thừa càng nghe đến mê mẩn, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Lý Khắc cũng âm thầm gật đầu, cái này Ngọc Hà quả thật có mấy phần bản sự. Một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm động. Ngọc Hà đứng dậy hành lễ, đang muốn xuống đài, đột nhiên nhã gian lầu 2 chuyển tới một ngạo mạn âm thanh: Ngọc Hà cô nương, bản công tử mời ngươi đi lên buổi tiệu. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nhã gian lầu 2 bên trong ngồi một cái áo gấm tuổi trẻ công tử, chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ công tử Trưởng Tôn Sông. Bên cạnh hắn còn đi theo mấy cái gia phó, một bộ con nhà giàu bộ dáng. Ngọc Hà khẽ nhíu mày, từ chối nói đa tạ công tử hảo ý, nhưng tiểu nữ tử chỉ bán nghệ không bán thân, còn xin công tử thứ lỗi. Không bán thân. Trưởng Tôn hướng cười lạnh một tiếng: tại cái này Bách Hoa lâu, còn không có bản công tử không có được nữ nhân. Người tới, đem nàng mang cho ta đi lên. Hắn mấy cái gia phó lập tức lao xuống đài, thì đi kéo Ngọc Hà. Bách Hoa lâu hộ vệ muốn ngăn cản, lại bị gia phó nhóm xô đẩy qua một bên. Đúng lúc này, lại có hai thanh âm đồng thời vang lên: Trưởng Tôn Sống, ngươi thật là không cần cái khuôn mặt. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa ra vào đi tới hai cái lưng hùng vai gấu người trẻ tuổi, hướng về phía Trưởng Tôn Sống phá miệng mắng to. Trưởng Tôn hướng nhìn thấy bọn hắn, biến sát Trình Sử Mặc, Úy Chỉ Bảo Lâm: việc này cùng các ngươi không quan hệ, tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Làm sao lại không quan hệ? Trình Sử Mặc cười lạnh: dưới ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ngươi đem vương pháp làm trò đùa. Vương pháp? Trưởng Tôn hướng ngạo nghễ nói: tại cái này thành Trường An, cháu đích tôn của ta nhà chính là vương pháp. Thức thời liền cút đi, chớ ép bản công tử độc thủ. Chỗ Mạc huynh, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp đánh hắn. Úy Chỉ Bảo Lâm vén tay áo lên, liền muốn xông lên. Trang diện trong nháy mắt dương cung bạc kiếm, trong phòng khách khách nhân đều dọa đến trốn đến một bên. Một bên là Trưởng Tôn gia, một bên là Trình, Quất Chỉ hai nhà, cái nào đều không đắc tội nổi. Lý Khắc cùng Lý Thừa Càn liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn chỉ là muốn tới nghe một chút khúc, không nghĩ tới gặp phải loại sự tình này. Chương 21, Trưởng Tôn hướng lần nữa bị đánh. Lý Khắc một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Trưởng Tôn Sông, đối với Lý Thừa Càn thấp giọng nói: đại ca, ngươi nhìn, đây chính là ngươi biểu hình. Lý Thừa Càn cố nén lửa giận, thấp giọng trả lời: ta là thực sự không nghĩ tới, hắn ở bên ngoài lại là cái dạng này, cứu cứu là thế nào dạy bảo hắn. Thân là Trưởng Tôn gia trưởng tử, không muốn phát triển, ngược lại ủy thế hiếp người, thực sự là mất hết Trưởng Tôn gia mặt mũi. Không nói chuyện nói, hắn mặt mũi này chuyện gì xảy ra? Lý Thừa Càn nhìn xem Trưởng Tôn hướng trên mặt máu ứ động, nghi ngờ hỏi. Ha ha. Lý Khắc cười nhẹ âm thanh, nhìn xem Lý Thừa Càn biểu tình nghi hoặc hồi đáp: đại ca có chỗ không biết, hôm qua ta đi Đại An cùng thăm hỏi Hoàng gia gia, cái này Trưởng Tôn hướng thế mà ngăn cả ta, không để ta đi bảo. Ta tức giận, đem hắn đánh một trận. Không nghĩ tới lúc này mới qua một ngày, hắn lại tại ở đây làm mưa làm gió. Lý Thừa Càn sau khi nghe được, nghiến răng nghiến lợi nói: thật là một cái không nhớ lâu đồ bật. Xem ra đánh vẫn là quá nhẹ. Một bên khác, Trưởng Tôn hướng gặp Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm không chịu được bộ, thẹn quá hóa giận, người đối diện buộc nhóm nói: đánh cho ta. Xảy ra chuyện, bản công tử phụ trách. Tại trong thành Trường An này, còn không có ai dám không cho cháu đích tôn của ta hướng mặt mũi. Gia phó nhóm lập tức xông lên trước, cùng Trình Sử Mặc, Ý Chỉ Bảo Lâm đánh lên. Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm không hổ là võ tướng chi tử, thở nhỏ tập võ, thân thủ bất phàm. Bọn hắn phối hợp ăn ý, không bao lâu liền đem Trưởng Tôn xông ra phó nhóm đánh ngã trên mặt đất, kêu rên không ngừng. Hai người đúng lý không tha người, hướng thẳng đến Trưởng Tôn hướng chỗ lầu 2 phóng đi. Trưởng Tôn hướng thấy thế, liên tục hô to: Trình Sử Mặc, Úy Chỉ Bảo Lâm, các ngươi đừng quá mức. Cha ta thế nhưng là Trưởng Tôn Vô Kỵ, đương triều lại bộ thượng thư. Các ngươi dám đánh ta, chính là cùng toàn bộ Trưởng Tôn gia là địch. Trưởng Tôn Vô Kỵ lại như thế nào? Trình Sử Mặc trực tiếp một cước đem Trưởng Tôn hướng gạt ngã trên mặt đất. Cái gì gọi là quá mức, ngươi không phải mới vừa đỉnh lưu sao? Trong trận cướp đoạt dân nữ thời điểm, như thế nào không suy nghĩ có thể hay không quá phận. Nói xong, hai người đem Trưởng Tôn hướng đè xuống đất một trận đánh. Quyền đấm cước đá phía dưới, Trưởng Tôn hướng nguyên bản là có máu ứ động khuôn mặt càng là chó cắn áo rách, máu mũi chảy ròng, răng đều giãn ra mấy quả. Dừng tay, dừng tay. Ta sai rồi, ta sai rồi. Van cầu các ngươi, đừng đánh nữa. Trưởng Tôn hướng liên tục cầu xin tha thứ, nơi nào còn có vừa rồi kiều căng phách lối. Thấy vậy tình huống, Lý Khắc đối với Lý Thừa Càn nói: đại ca, để cho hai người bọn họ dừng tay a, đừng đánh ra một cái tốt xấu tới, bất kể như thế nào, hắn cũng là ngươi biểu hình. Mặc dù hắn chính xác nên đánh, nhưng nếu là thật đánh ra nhân mạng tới, cứu cứu ngươi bên kia cũng không tốt giao phó. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, đứng dậy cao giọng nói: tất cả dừng tay. Hắn một tiếng này, mặc dù không lớn, lại mang theo một cỗ uy nghiêm của cấp trên, để cho đang tại thi bạo Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm không tự chủ được ngừng tay. Nhìn thấy Lý Thừa Càn, hai người giật nảy cả mình. Lý Thừa Càn trầm giọng nói: Trình Sử Mặc, Ý Chỉ Bảo Lâm, đem Trưởng Tôn Hướng kéo xuống tới. Trình Sử Mặc, Ý Chỉ Bảo Lâm liền đội vàng đem nằm dưới đất Trưởng Tôn Hướng kéo dậy, hướng về dưới lầu đi đến. Trưởng Tôn Hướng lúc này đã mặt mũi bầm dập, quần áo không chỉnh tề, nơi nào còn có nửa điểm công tử nhà giàu bộ dáng. Đi tới Lý Thừa Càn trước mặt, Trưởng Tôn Hướng nâng lên sưng mặt sưng mũi khuôn mặt, âm thanh mơ hồ không rõ biểu đệ: ta. Lý Thừa Càn tức giận nói: ngươi cái gì ngươi? Chuyện hôm nay phát sinh, còn cần ta nhiều lời sao? Trong trận cướp đoạt dân nữ, ngươi đem đại đường luật pháp xem như cái gì? Nhanh chóng cho Bách Hoa lâu bồi thường thiệt hại, tiếp đó xéo đi. Trưởng Tôn Hướng như được đại xá, liên tục gật đầu: vâng vâng vâng, ta này liền bồi, này liền bồi. Nói xong, hắn run rẩy từ trong ngực móc ra một cái kim bánh đưa cho mụ mụ, tiếp đó mang theo gia phó nhóm ảo não rời đi Bách Hoa lâu. Nhìn xem Trưởng Tôn Hướng sau khi rời đi, Lý Thừa Càn đối với Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm nói: hai người các ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Lý Khắc ngắt lời nói: đại ca, để cho hai bọn họ một khối cùng chúng ta đi, sự kiện kia. Lý Thừa Càn nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nói hai người các ngươi theo chúng ta cùng đi. Sau đó một đoàn người rời đi Bách Hoa Lâu, hướng về hoàng cung mà đi. Cam lộ trong điện, Lý Thế Dân ngồi ở trên long ỷ, nghe Bất Chỉ Kính Đức tán dương con của mình. Bệ hạ, ba hoàng tử điện hạ võ nghệ siêu quần, hôm nay ở trường tràng cùng thần luận bàn, điện hạ cùng thần bất phân thắng bại, đủ thấy hắn võ công cao. Không hổ là bệ hạ ngài hoàng tử, hổ phụ vô quyền tử a. Bất Chỉ Kính Đức từ trong thâm tâm tán thán nói, khắp khuôn mặt là thưởng thức. Lý Thế Dân nghe mặt mày hớn hở, khắp khuôn mặt là đắc ý ai nha, Kính Đức ngươi quá khen, tiểu tử thúi này còn cần các ngươi những thứ này lao thần nhiều hơn thúc giục a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử này võ công quả thật không tệ, có chấm năm đó phong phạm. Bất Chỉ Kính Đức nhìn xem Lý Thế Dân một bộ biểu tình đắc ý, nhịn không được liếc mắt bệ hạ này, ngoài miệng nói khiêm tốn, trên thực tế so với ai khác đều đắc ý lúc này, không lưỡi rón rén đi tới, không mình hành lễ bệ hạ, có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói, Lý Thế Dân phất phất tay, không lưỡi nhìn một chút Bất Chỉ Kính Đức, Lý Thế Dân khoát tay nói không sao, ngươi nói thẳng. Bệ hạ, thái tử điện hạ cùng ba hoàng tử điện hạ đi Bách Hoa Lâu. Không lưỡi thấp giọng nói. Lý Thế Dân biểu tình đắc ý lập tức cứng đờ, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất đánh mặt tới quá nhanh, để cho hắn có chút trở tay không kịp. Hắn mới vừa rồi còn đang nổ nhi tử ưu tú, kết quả nhi tử liền đi loại địa phương kia. Lý Thế Dân lung túng hắng giọng một cái không lưỡi, nói kỹ càng một chút, bọn hắn đi làm cái gì? Là, bệ hạ. Thái tử điện hạ cùng ba hoàng tử điện hạ đi tới Bách Hoa Lâu, vừa vặn đụng tới trưởng tôn thượng thư nhà công tử trưởng tôn xông vào trắng trận cướp đoạt Bách Hoa Lâu hoa khôi ngọc hà cô nương. Không lưỡi dừng một chút, tiếp tục nói lúc đó tràng diện mười phần hỗn loạn, trưởng tôn xông ra phó đang tại ẩu đả Bách Hoa Lâu hộ vệ. Vừa vặn túc quốc công gia công tử Trình Sử Mặc cùng nô quốc công gia công tử Ý Chỉ Bảo Lâm cũng đến Bách Hoa Lâu, hai người thấy thế, gặp chuyện bất bình, cùng trưởng tôn xông người đánh lên, cuối cùng đem trưởng tôn hướng đánh một trận. Nói xong, không lưỡi lặng lẽ liếc mắt nhìn bên cạnh Bất Chỉ Kính Đức, chỉ sợ hắn lại bởi vì nhi tử chuyện đánh nhau mà tức giận. Ai ngờ Bất Chỉ Kính Đức nghe xong, lập tức vỗ tay bảo hay hảo. Đánh hảo. Cái này trưởng tôn xông, ỷ vào cha hắn quyền thế ở bên ngoài làm mưa làm gió, đã sớm nên giáo huấn dạy dỗ. Thật không biết trưởng tôn vô kỵ là thế nào dạy con trai, dạy thế nào ra như thế cái đồ chơi. Lý Thế Dân vỗ bàn một cái, trừng Bất Chỉ Kính Đức một mắt, Kính Đức, con của ngươi cũng không tốt hơn chỗ nào. Ở bên ngoài đánh nhau ẩu đả, còn thể thống gì? Bất Chỉ Kính Đức đội vàng túi đầu, nhỏ giọng lầm bầm vậy không giống nhau, nhi tử ta là dám làm việc nghĩa. Ngươi còn dám mạnh miệng. Lý Thế Dân trừng mắt liếc hắn một cái. Bất Chỉ Kính Đức lập tức ngậm miệng, không dám nói nữa. Không lưỡi, sau đó thì sao? Chấm hai đứa con trai kia làm cái gì? Lý Thế Dân tiếp tục hỏi, trong lòng âm thầm cầu nguyện các con đừng làm ra cái gì có hại hoàng tử mặt mũi chuyện. Bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ đứng ra ngăn lại Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm. Hắn để cho trưởng tôn hướng bồi thường Bách Hoa Lâu tất cả thiệt hại, sau đó cùng ba hoàng tử điện hạ mang theo Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm trở về Đông Cung. Lý Thế Dân nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Lý Thế Dân đứng lên, trầm ngâm chốc lát nói đi, đi Đông Cung xem. Nói xong, hắn mang theo Bất Chỉ Kính Đức cùng không lưỡi hướng Đông Cung đi đến. Chương 22, Lý Thế Dân cho phép đi Thanh Lâu Đông Cung trong thư phòng. Lý Thừa Càn ở giữa mà ngồi, Lý Khác ngồi ở bên cạnh hắn, Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm thì lo lắng bất an ngồi ở phía dưới. Dù sao trưởng tôn hướng là thái tử biểu hình, bọn hắn đem người đánh thành như thế, trong lòng ít nhiều có chút chột dạ. Hai người các ngươi làm rất tốt. Lý Thừa Càn nhìn xem hai người, thỏa mãn gật gật đầu gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, đây mới là ta đại đường nam nhìn nên có dáng vẻ. Nghe được thái tử khẳng định, Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm đều thở dài một hơi, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Trình Sử Mặc gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói thái tử điện hạ quá khen, bọn ta chính là không quen nhìn trưởng tôn hướng cái kia phách lối dáng vẻ. Ỷ vào cha hắn quyền thế liền muốn làm gì thì làm, thật coi người trong thiên hạ đều sợ hắn sao? Chính là Ý Chỉ Bảo Lâm cũng phụ hòa nói, trong mắt còn mang theo một tia tức giận bất bình. Lý Khắc ở một bên cười nói tốt, gọi các ngươi cũng không có gì không phải a nói trưởng tôn xong chuyện. Thái tử điện hạ có việc phải giao cho các ngươi hai nhà đi làm. Hai người vội vàng đứng lên, hướng Lý Thừa Càn hành lễ thỉnh thái tử điện hạ phân phó. Lý Thừa Càn nhìn xem hai người bọn họ bộ dáng nghiêm trang, vừa cười vừa nói không cần đa lễ, ngồi xuống nói a. Chờ hai người lần nữa ngồi xuống sau, Lý Thừa Càn nhìn về phía Lý Khắc khắc đệ, ngươi tới nói a. Lý Khắc háng giọng một cái, nghiêm mặt nói ta cùng thái tử điện hạ dự định muốn làm tiểu phường sinh ý, nhưng mà chúng ta hoàng tử thân phận không thích hợp đứng ra, cho nên dự định đem môn này sinh ý giao cho các ngươi hai nhà, từ các ngươi hai nhà đứng ra kinh doanh. Tiểu phường sinh ý. Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm liếc nhau, đều có chút ngoài ý muốn. Ba hoàng tử điện hạ, không biết chúng ta nên làm như thế nào? Ý Chỉ Bảo Lâm hỏi. Lý Khắc giải thích cặn kẽ nói dạng này, đợi lát nữa hai người các ngươi theo ta đi lội tập cung. Ta cùng thái tử điện hạ hôm nay nhìn kỹ một tòa trạch viện, vị trí rất tốt, thích hợp làm tiểu phường. Hai người các ngươi đi trước đem trạch viện mướn, chuyện còn lại ta sẽ cùng với Trình bá bá, Ý Chỉ bá bá nói chuyện. Thảo dân tuân mệnh. Hai người cùng đáp. Bọn hắn bây giờ còn chưa có bất kỳ chức quan tước vị tại người, chỉ là quốc công chi tử, cho nên tự xưng thảo dân. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm của thái giám bệ hạ Giá Lâm. Lý Khắc liếc mắt nhìn Lý Thừa Càn, nhỏ giọng thầm thì phải, liền biết lao đầu tử một tới. Đại ca ngươi cẩn thận a, ha ha ha. Lý Thừa Càn trừng mắt liếc hắn một cái, đứng dậy lúc còn nhẹ nhàng đạp Lý Khắc một cước. Đám người liền vội vàng đứng lên chào đón. Lý Thế Dân nhanh chân đi tiến thư phòng, đi theo phía sau Bất Chỉ Kính Đức cùng không lưới. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Lý Thừa Càn cùng Lý Khắc không mình hành lễ. Thảo dân bái kiến bệ hạ. Trình Sử Mặc cùng Ý Chỉ Bảo Lâm quỳ xuống hành lễ. Đều đứng lên đi. Lý Thế Dân khoát khoát tay, tại chủ vị ngồi xuống, ánh mắt tại bốn người trên thân đảo qua, mang theo vẻ dò xét chấm nghe nói các ngươi hôm nay tại Bách Hoa lâu đại náo một hồi. Lý Thừa Càn tiến lên một bước, cung kính nói hồi phụ hoàng, là trưởng tôn xông vào Bách Hoa lâu trắng trợn cướp đoạt dân nữ, Trình Sử Mặc cùng ý chỉ bảo Lâm gặp chuyện bất bình, xuất thủ tương trợ. Nhi thần đã ngăn lại xung đột, đồng thời để cho trưởng tôn hướng bồi thường Bách Hoa lâu thiệt hại.
A.
Lý Thế Dân nhíu mày, trong giọng nói mang theo vẻ ngoài ý muốn cái kia khác nhi đâu. Ngươi ở bên trong đóng vai nhân vật gì? Lý Khắc đối với Lý Thế Dân liếc mắt, có chút bất đắc dĩ nói phụ hoàng, nhi thần có thể cái gì cũng không làm, chính là nhìn màn diễn. Thật sự cái gì cũng không làm. Lý Thế Dân cười như không cười nhìn xem hắn chấm nghe nói, ngươi hôm qua cũng đánh trưởng tôn sông. Lý Khắc sững sờ. Hắn gai gai đầu, thành thật khai báo hồi phụ hoàng, hôm qua nhi thần đi Đại An cung thăm hỏi hoàng gia gia, trưởng tôn hướng lại còn nói không có ý chỉ, bất luận kẻ nào không để đi vào. Hơn nữa đối với ta thái độ kiêu căng, nói năng lỗ mãng. Nhi thần nhất thời tức giận, sẽ dạy hắn một chút. Nói xong, Lý Khắc túi đầu liếc mắt Lý Thế Dân một mắt. Giáo huấn thật tốt. Lý Thế Dân vô bàn đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi cái này trưởng tôn sông, liền chấm nhi tử cũng dám ngăn đón, chính xác nên giáo huấn. Trình Sử Mặc cùng ý chỉ bảo Lâm ở bên cạnh lướt nhau, trong lòng cười thầm bệ hạ cái này bao che khuyết điểm hộ đến cũng quá rõ ràng a. Lúc này, Vất Chỉ Kính Đức nhịn không được mở miệng bệ hạ, lao thần cả gan hỏi một câu, cái kia trưởng tôn hướng trắng trợn cướp đoạt dân nữ, tại trong thành Trường An làm mưa làm gió, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Lý Thế Dân trầm ngâm chốc lát, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, việc này chấm sẽ xử lý. Hôm qua chấm vừa để cho trưởng tôn Vô Kỵ quản giáo tốt con của mình, hôm nay trưởng tôn hướng hắn lại phạm bảo. Không lưới. Nô thì tại. Không lưới liền đội vàng tiến lên. Đi trưởng tôn phụ truyền chấm cầu dụ, phạt trưởng tôn hướng bế môn hối lỗi 3 tháng. Lại để cho chấm nghe được hắn tại thành Trường An làm mưa làm gió, chấm đánh gãy chân hắn. Nô tỳ tuân chỉ. Không lưới sau khi hành lễ quay người rời đi. Bệ hạ, phụ hoàng, anh minh. Đám người đồng nói. Lý Thế Dân khoát qua tay, ánh mắt chuyển hướng Trình Sử Mặc cùng ý chỉ bảo Lâm hai người các ngươi, mặc dù là dám làm việc nghĩa, nhưng ở nơi công cộng đầu đả, ảnh hưởng không tốt. Như vậy đi, phạt các ngươi đi quân doanh lịch luyện 3 tháng, thật tốt tôi luyện nhiều tính tình. Trình Sử Mặc cùng ý chỉ bảo Lâm liếc nhau, đều có chút không tình nguyện. Đi quân doanh lịch luyện, đây chính là rất chát, mỗi ngày phải dậy sớm huấn luyện, ăn cũng không tốt. Lý Khắc thấy thế, vội vàng nói phụ hoàng, không bằng dạng này, để cho bọn họ tới thân binh của ta doanh như thế nào? Vừa vặn ta cũng cần nhân thủ, hơn nữa ta sẽ đích thân huấn luyện bọn hắn. Lý Thế Dân nghĩ, gật đầu nói cũng tốt. Hai người các ngươi liền đi Khắc Nhi thân binh doanh báo đến, thật tốt đi theo Khắc Nhi làm việc. Khắc Nhi yêu cầu cũng không thấp, các ngươi muốn làm đồ ăn ngon khổ chuẩn bị. Là, bệ hạ. Trình Sử Mặc cùng ý chỉ bảo Lâm mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể lĩnh mệnh. Tốt, chuyện của bọn hắn nói xong, đến lượt các ngươi hai cái. Lý Thế Dân cười như không cười nhìn xem Lý Thừa Càn, Lý Khắc hai người. Vất Chỉ Kính Đức nhìn thấy tình huống này, biết bệ hạ muốn đơn độc giáo dục con trai, vội vàng mang theo Trình Sử Mặc, ý chỉ bảo Lâm hành lễ bệ hạ, lao thần cáo lui. Lý Khắc thì thừa cơ quay đầu liền muốn chạy trốn. Nhìn thấy Lý Khắc tiểu động tác, Lý Thế Dân khẽ cười một tiếng đi, chẳng không có ý định thu thập các ngươi. Nhưng mà, hai người các ngươi phải nhớ kỹ, đi Bách Hoa lâu có thể, nhưng không thể bại lộ thân phận, không thể cho chấm làm loạn. Lý Khắc nghe xong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này cũng không giống như Lý Thế Dân phong cách à, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Phu hoàng, hôm nay uống lộ thuốc. Ngài hôm nay như thế nào dễ nói chuyện như vậy? Lý Khắc nhịn không được hỏi. Lý Thế Dân trừng mắt liếc hắn một cái chấm lúc nào khó mà nói. Chấm chẳng qua là cảm thấy, các ngươi đều đã lớn rồi, nên có chính mình vòng xa giao. Nhưng mà nhớ kỹ, chơi thì chơi, không thể chậm trễ chính sự. Nhi thần ghi nhớ phụ hoàng dạy bảo. Lý Thừa Càn cùng Lý Khắc cùng đáp. Tốt, bốn người các ngươi tiểu gia hỏa tiếp tục chuyện văn đi. Nói xong, Lý Thế Dân đứng lên, mang theo Vất Chỉ Kính Đức rời đi thư phòng. Chương 23, tiền đúng chỗ, chuẩn bị tiền kỳ việc làm chờ Lý Thế Dân sau khi đi. Lý Khắc nghi ngờ nhìn xem Lý Thừa Càn cái này là ý gì. Ta còn tưởng rằng có thể nhìn đến lao đầu tử đánh ngươi đây. Ngươi a, chính là thích ăn đòn. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ lắc đầu, hướng Lý Khắc đỉnh đầu vỗ một cái. Trình Sử Mặc cùng ý chỉ bảo Lâm ở bên cạnh cười trộm. Cười cái gì cười? Lý Khắc lườm bọn họ một cái, đi với ta tẩm cung. Bốn người rời đi thư phòng, hướng Lý Khắc tẩm cung đi đến. Trên đường, Trình Sử Mặc nhịn không được hỏi ba hoàng tử điện hạ, ngài thật muốn mở tiểu phường? Đương nhiên. Lý Khắc tự tin nói ta có một cái mới cất rượu phương pháp, đủ ra tới tiểu bảo chứng nhận độc nhất vô nhị, đến lúc đó chắc chắn có thể kiếm nhiều tiền. Vậy thì tốt quá. Úy chỉ bảo Lâm hưng phấn mà nói có tiền, chúng ta liền có thể làm rất nhiều chuyện. Mọi người đi tới Lý Khắc tẩm cung, Lý Khắc la lớn hoàng gia gia, Tôn Nhi cùng đại ca tới thăm ngươi. Tam ca. Nghe được Lý Khắc âm thanh, Dài Nhạc công chúa cực nhanh từ trong tẩm cung chạy ra, đim hai cái bím tóc, mặc màu hồng váy ngắn, như cái tiểu thiên sứ. Lý Khắc tăng trưởng nhạc nào tới, ôm nàng vào lòng, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng tiểu Dài Nhạc cũng tại a. Tam ca, ngươi trở về cũng không tìm Dài Nhạc chơi, Dài Nhạc tức giận. Dài Nhạc khí tốt tốt mà mân mê miệng đối với Lý Khắc đạo. Tốt tốt tốt, Tam ca sai, Tam ca làm xong mấy ngày này, nhất định mang ngươi đi ra ngoài chơi có hay không hảo. Lý Khắc cười hì hì dỗ dành Dài Nhạc. Lý Thừa Càn cũng lại gần dỗ dành Dài Nhạc đại ca cũng mang ngươi chơi. Dài Nhạc hướng về phía Lý Thừa Càn lạnh rên một tiếng, ta không muốn để ý đến ngươi, Tam ca không có ở đây thời điểm, ngươi liền không có mang ta chơi qua. Nhìn xem Lý Thừa Càn ăn quả đắng dáng vẻ, đám người cười ha ha, đi vào tầm cung. Đi vào tầm cung, Lý Khắc ôm Dài Nhạc ngồi ở Lý Huyên bên cạnh. Lý Huyên đang uống trà, gặp bọn họ tới, thả xuống chén trà. Lý Thừa Càn mang theo Trình Sử Mặc, Úy Trì Bảo Lâm hành lễ bái kiến Hoàng gia gia, Thái thượng hoàng. Lý Uyên vẫy tay để cho bọn hắn đứng dậy tốt, tất cả ngồi xuống a. Sau đó Lý Uyên nhìn xem Lý Khắc nói thế nào, đuổi theo chấm đòi tiền tới. Lý Khắc cười hì hì nói Hoàng gia gia, Tôn Nhi là nhìn ngài, tiền cái gì không gấp không gấp. Trong ngực dài nhạc dùng ngón tay đầu đâm Lý Khắc khuôn mặt tam ca ra mặt thật dày, ngay cả nói láo lời nói cũng không đỏ mặt. Lý Uyên cười ha ha chấm liền biết ngươi cái này bị hầu tử vô sự không đăng tam bảo điện. Ngươi tới, đem chấm chuẩn bị 1000 sâu lấy ra. Lao đối công công ứng thanh mà đi, một lát sau, mang theo mấy cái thị vệ đem 1000 sâu dơ lên đi bảo. Đồng tiền chất đống trên mặt đất, giống toàn núi nhỏ. Lý Khắc nhãn tỉnh sáng lên, kích động đối với Lý Uyên nói cảm tạ Hoàng gia gia. Ngài thực sự là tôn nhi ông nội. Sau đó đối với Lý Thừa Càn nói đại ca, thất thần làm gì, Hoàng gia gia trợ giúp chúng ta tiền, nhanh chóng dập đầu. Lý Thừa Càn dở khóc dở cười ngươi đây là coi ta là cái gì? Lý Uyên cười nói được rồi, chớ mang dài nhạc ra ngoài đi một chút, các ngươi chuyện vẫn đi. Nói xong, dài nhạc từ Lý Khắc trong ngực nhảy xuống tới, lôi kéo Lý Uyên tay đi ra ngoài Hoàng gia gia, chúng ta đi hoa viên bắt hồ điệp có hay không hảo? Tốt tốt tốt, Hoàng gia gia cùng ngươi đi. Lý Uyên từ ái nói, tổ tôn hai người vui vẻ hòa thuận rời đi. Nhìn lấy trên đất đồng tiền, Lý Thừa Càn hít vào một hơi phát tài a. Lý Khắc trắng Lý Thừa Càn một mắt đại ca, ngươi thế nhưng là thái tử, có thể hay không có chút tiền đồ, chẳng phải 1000 sâu sao? Về sau chúng ta kiếm có thể so sánh cái này nhiều. Lý Thừa Càn tức giận nói cái gì gọi là chẳng phải 1000 sâu, ngươi không biết đại ca qua ngày gì. Phụ hoàng cho Đông cung tiền tiêu hàng tháng cứ như vậy điểm, còn muốn dưỡng nhiều người như vậy, đừng nói 1000 sâu, chính là 100 sâu ta đều chưa thấy qua nhiều như vậy. Tốt tốt tốt, trước tiên nói chính sự. Lý Khắc nghiêm mặt nói thời gian cấp bách, chúng ta phải nắm chặt. Trình Sử Mặc, Úy Trì Bảo Lâm, các ngươi cầm 500 sâu, đi trước chợ phía Tây đem tòa kia trạch viện giải quyết. Nếu như chủ phòng đồng ý bán, liền đem trạch viện mua lại. Nhớ kỹ, muốn lặng lẽ tiến hành, đừng rêu rao. Lý Khắc nghiêm túc phân phó nói đồng thời đem địa chỉ nói cho hai người. Là, ba hoàng tử điện hạ. Hai người cùng đáp. Sau đó Lý Khắc đi đến bàn phía trước, để cho thái giám mang giấy bút tới, trên giấy bắt đầu vẽ trương cất dùng khí cụ. Trình Sử Mặc cùng Úy Trì Bảo Lâm tò mò tiến tới nhìn, chỉ thấy Lý Khắc vẽ đồ vật tạo hình kỳ lạ, bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu công dụng của những thứ này. Điện hạ, ngài vẽ đây là cái gì? Úy Trì Bảo Lâm nhịn không được hỏi. Đây là cất rượu dùng khí cụ. Lý Khắc một bên vẽ vừa nói dùng vật này, có thể ủ ra so bây giờ liệt rất nhiều rượu. Đến lúc đó cam đoan cung không đủ cầu. Liệt rất nhiều. Trình Sử Mặc kinh ngạc nói ngài rượu này uống có thể hay không say chết. Lý Khắc cười số lượng vừa phải uống sẽ không. Loại này liệt rượu không chỉ có thể uống, còn có thể dùng để trừ độc, trong quân đội có rất nhiều tác dụng. Vết thương trừ độc, khí giới trừ độc đều có thể cần dùng đến. Lý Thừa Càn ở bên cạnh nhìn xem càng cảm thấy Lý Khắc vẽ đồ vật không đơn giản khác đệ, ngươi đây là từ nơi nào học được? Ta như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này cất rượu phương pháp. Lý Khắc cười thần bí cái này sao, tạm thời giữ bí mật. Chờ tiểu phương mở, ủ ra rượu tới, đại ca liền biết. Vẽ xong bản vẽ, Lý Khắc kiểm tra cẩn thận một lần, xác nhận không có vấn đề sau, giao cho Trình Sử Mặc cái này ngươi cầm, đi tìm thành trường an tốt nhất thợ rèn cùng thợ mộc, dựa theo bản vẽ chế tạo những khí cụ này. Nhớ kỹ, phải giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết đây là dùng để làm gì. Liền nói là làm chút đặc thù khí cụ. Điện hạ yên tâm, chúng ta nhất định giữ bí mật. Trình Sử Mặc trịnh trọng tiếp nhận bản vẽ, cẩn thận cất kỹ. Lý Khắc lại kỹ càng giao phó một chút chi tiết, hắn vừa nói, một bên tại trên bản vẽ đánh dấu, bảo đảm công tượng có thể chính xác lý giải. Đúng Lý Khắc đột nhiên nghĩ tới cái gì các ngươi hai nhà đều ra 10 tên trung thành gia phó, muốn tay chân chịu khó, kín miệng thật. Tiểu Phương cần nhân thủ, nhưng ta không tin được ngoại nhân. Không có vấn đề, việc này quấn ở trên người chúng ta. Úy Trì Bảo Lâm sảng khoái đáp ứng ta trở về liền cùng phụ thân nói. Còn có Lý Khắc nói bổ sung chuyện này sau khi trở về, đúng sự thật cùng hai vị bà nói. Hai người gật đầu hẳn là. Bốn người lại thương lượng một hồi cụ thể sự nghi, bao quát như thế nào thông báo tuyển dụng thợ nấu rượu phó, như thế nào mua sắm nguyên liệu, như thế nào an bài nhân thủ chờ. Lý Khắc để cho vài tên thị vệ giúp đỡ đem 500 sâu đồng tiền đem đến trên xe ngựa. Hết thể an bài thỏa đáng, Trình Sử Mặc cùng Úy Trì Bảo Lâm mới cáo từ rời đi. Nhìn xem Trình Sử Mặc cùng Úy Trì Bảo Lâm sau khi rời đi, Lý Khắc đối với Lý Thừa Cẩn nói đại ca, cái này còn lại 500 sâu trước hết thả ta thẩm cung bên này a, dù sao hoàng gia gia ở chỗ này ở, lão đầu tử coi như biết cũng không dám làm loạn. Nếu là phóng ngươi bên kia, lão đầu tử nhất định sẽ lấy đủ loại lý do lấy đi. Lý Thừa Cẩn tràn đầy đồng cảm gật đầu nói ân, chính xác như thế. Phu hoàng đối với Đông cung chi tiêu quản được nghiêm, nếu để cho hắn biết có nhiều tiền như vậy, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thu hồi đi. Phóng hoàng gia gia ở đây an toàn nhất. Chương 24, phong vương trước giờ đi, sự tình an bài không sai biệt lắm, đại ca, ta đi trước mẫu phi bên kia xem, chúng ta buổi tối gặp. Lý Khắc đối với Lý Thừa Cẩn nói. Hảo, vậy ta về trước Đông cung. Lý Thừa Cẩn gật đầu nói. Sau đó hai người riêng phần mình rời đi. Lý Khắc một đường đi tới Dương phi tập cung, xa xa liền thấy mấy cái cung nữ trong sân quét dọn. Nhìn thấy Lý Khắc tới, các cung nữ liền vội vàng hành lễ tham kiến điện hạ. Mẫu phi có đây không? Lý Khắc hỏi. Bẩm điện hạ, nương nương đang tại thư phòng đọc sách. Cầm đầu cung nữ hồi đáp. Lý Khắc gật gật đầu, trực tiếp hướng đi thư phòng. Đẩy cửa ra, chỉ thấy Dương phi đang ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách, dương quang xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ vẩy vào trên người nàng. Tuế Nguyệt tựa hồ phá lệ ưu đãi vị nữ tử này, mặc dù đã là hài tử mẫu thân, nhưng nàng vẫn như cũ mỹ lệ làm rung động lòng người, khí chất dịu dàng. Mẫu phi. Lý Khắc khẽ gọi đạo. Dương phi ngẩng đầu, thấy là Lý Khắc, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu Khác Nhi tới, mau tới đây ngồi. Lý Khác đi qua, tại Dương Phi ngồi xuống bên người. Dương Phi từ ái nhìn xem hắn, trong mắt mang theo vài phần lo nghĩ. Khác Nhi, ta nghe nói ngươi phụ hoàng muốn phong ngươi làm tể vương, đất phong Tịnh Châu.
Đúng vậy, mẫu phi.
Lý Khác gật đầu. Dương Phi thở dài, Khác Nhi, như vậy ngươi nhưng là đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió. Trong triều những cái kia kiêng kỵ ngươi huyết mạch người, sẽ không bỏ qua ngươi. Trên người ngươi chạy tiền triều huyết, cái này thủy chung là tâm bệnh của bọn hắn.
Mẫu phi, hài nhi nếu như không nắm giữ binh quyền mà nói, về sau lão đầu tử không có ở đây, ta sợ sẽ trở thành trên tất thị, mặc người chém giết ta.
Lý Khắc nắm chặt Dương Phi tay, âm thanh trầm thấp cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích.
Ngươi đứa nhỏ này, lại nói bậy.
Dương Phi vỗ nhẹ nhẹ Lý Khắc một chút, nhưng trong mắt lo nghĩ lại sâu hơn, nhường người phụ hoàng nghe được lại nên giận.
Mẫu phi yên tâm, hài nhi sẽ cẩn thận.
Lý Khắc ga đuổi Dương Phi hơn nữa, ta có hoàng gia gia cùng đại ca ủng hộ, không có việc gì.
Dương Phi trầm mặc phút chốc, từ bên cạnh lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ đàn tử. Khắc Nhi, đây là mẫu phi chuẩn bị cho ngươi, bên trong có mười mấy khối kim bánh cùng một chút đồ trang sức, ngươi cầm lấy đi dùng a.
Mẫu phi, ta không cần, ngài giữ lại dùng a.
Lý Khắc từ chối nói.
Cầm.
Dương Phi đem hộp nhét vào trong tay Lý Khắc. Mẫu phi trong cung cái gì cũng không thiếu, ngược lại là ngươi, khắp nơi đều phải dùng tiền.
Mẫu phi.
Lý Khắc cái mũi chua chua.
Tốt, đừng nói nữa.
Dương Phi sờ sờ đầu của hắn, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận lúc nào, mẫu phi đều tại phía sau ngươi. Ở bên ngoài phải chiếu cố tốt chính mình, không nên cậy mạnh.
Ân, hài nhi nhớ kỹ.
Lý Khắc nặng nề mà gật đầu.
Mẫu tử hai người lại hàn huyên một hồi việc nhà, từ Lý Khắc khi còn bé chuyện Lý Thú hàn huyên tới bây giờ khát vọng, Dương Phi càng không ngừng dặn dò đủ loại chú ý hạng mục, Lý Khắc đều nhất nhất ghi ở trong lòng. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, Lý Khắc mới cáo từ rời đi.
Hai ngày sau, Lý Khắc hiếm thấy thanh nhàn xuống.
Ban ngày không có việc gì liền đi Đại An cung bồi hoàng gia ra nói chuyện phiếm, uống trà.
Tổ tôn hai người thường thường một trò chuyện chính là một buổi chiều, có đôi khi giải nhạc công chúa cũng tới, rim hai cái bím tóc, mặc màu hồng bánh ngắn, như cái tiểu thiên sứ nhào vào Lý Khắc trong ngực.
Tam ca, ngươi muốn chuyển ra hoàng cung sao?
Giải nhạc ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, đôi mắt to bên trong đầy vẻ không muốn.
Đúng vậy a, phong vương sau Tam ca muốn đi vương phủ cư ngụ.
Lý Khắc sờ sờ đầu của nàng.
Cái kia giải nhạc có thể đi vương phủ ở sao?
Tiểu cô nương đầy cõi lòng mong đợi hỏi.
Đương nhiên có thể, chỉ cần lao đầu tử cùng mẫu hậu đồng ý, giải nhạc liền có thể tại vương phủ ở.
Lý Khắc cười nói.
Có thật không?
Vậy ta bây giờ liền cùng mẫu hậu nói.
Giải nhạc con mắt lóe sáng lấp lánh, quay người liền muốn chạy.
Ai, đừng nóng đội a.
Lý Khắc giữ chặt nàng, mấy người Tam ca vương phủ thu thập xong lại nói.
Cái kia Tam ca phải nhanh lên một chút thu thập.
Hảo, Tam ca đáp ứng ngươi.
Buổi tối, Lý Khắc ngay tại Đông cung cùng Lý Thừa Càn uống trà nói chuyện phiếm.
Đại ca, phong vương sau chuyển ra hoàng cung, việc buôn bán của chúng ta liền có thể bắt đầu.
Lý Khắc uống trà từ tốn nói.
Hảo, có gì cần hỗ trợ ngươi cùng đại ca nói.
Đại ca yên tâm, ta nâng cốc cho ủ ra tới, còn lại chuyện liền giao cho Trình gia cùng Mất Chỉ gia.
Hai người một bên uống trà, một bên thương nghị tiểu phường kinh doanh chi tiết, từ nguyên liệu mua sắm đến đường dây tiêu thụ, từ nhân viên quản lý đến chất lượng công chế, mỗi một cái khâu đều suy tính được 10 phần chú đáo.
Đảo mắt liền tới triều hội một ngày trước buổi tối.
Lý Khắc đang tại Đông cung trong thư phòng chỉnh lý ngày mai triều hội lời muốn nói, hắn đem có thể gặp phải đủ loại vấn đề đều suy nghĩ một lần, chuẩn bị tận kẽ phương án đường lối.
Lúc này, Lý Thừa Càn đi tới, thần sắc có chút ngưng trọng. Các đệ, ta vừa nhận được tin tức, ngày mai trong triều, Ngụy Trinh cùng ta cứu cứu bọn người có thể sẽ đứng ra phản đối ngươi phong vương.
Lý Khắc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thản nhiên nói ta đã sớm liệu đến.
Ngụy Trinh từ trước đến nay nói thẳng cảm gián, trưởng tôn Vô Kỵ lại càng không đồng ý để cho ta cái này có tiền triều huyết mạch hoàng tử tay cầm trọng binh, uy hiếp ngươi vị trí.
Lý Thừa Càn thở dài, ai, Khắc đệ, cậu ta hắn
cũng là vì tốt cho ta.
Nhưng mà ta biết, ngươi đối với ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp, chúng ta là anh em à.
Đại ca không cần có xử.
Lý Khắc vô vô bờ vai của hắn, ta hiểu trưởng tôn đại nhân tâm tình.
Nhưng mà đại ca, có một số việc không phải hắn muốn ngăn cản liền có thể ngăn cản.
Phu hoàng cùng hoàng gia gia đều duy trì ta, hắn phản đối cũng vô dụng.
Lời tuy như thế, nhưng ngươi cũng muốn chuẩn bị kỹ càng ứng đối bọn hắn vận hỏi.
Lý Thừa Càn nhắc nhở nhất là Ngụy Trinh, của hắn ra miệng có thể lợi hại, hơn nữa hắn từ trước đến nay thẳng thắn, cái gì cũng dám nói.
Lý Khắc cười cười, yên tâm đi, ta đã nghĩ kỹ cách đối phó.
Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bọn hắn có cái gì chiêu, ta tiếp cái chiêu gì chính là.
Lý Thừa Càn thấy hắn đã tính trước, cũng sẽ không nhiều lời nữa.
Hai người lại hàn huyên một hồi, từ chiều hội ứng đối hàn huyên tới về sau, bầu không khí mười phần hòa thuận.
Đêm khuya, Đông cung tầm cung, Lý Thừa Càn đã chìm vào giấc ngủ.
Lý Khắc đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua phía ngoài tinh không.
Ngày mai chính là hắn nhân sinh một cái trọng yếu bước ngoặt.
Vô luận con đường phía trước như thế nào, hắn đều phải dũng cảm đi xuống đi.
Lý Khắc hít sâu một hơi, quay người trở lại trên giường nhắm mắt ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lý Khắc liền tỉnh.
Một tay lấy Lý Thừa Càn kéo lên, để cho cung nữ cho Lý Thừa Càn thay quần áo sau, lôi Lý Thừa Càn đến sân vườn bên trong rèn luyện.
Nhìn xem Lý Thừa Càn chạy xong 10 vòng sau, Lý Khắc tiến lên đưa lên khăn tay.
Đại ca, dùng xong đồ ăn sáng sau ta liền đi thái cực điện, ngươi đây?
Ta cũng đi, phụ hoàng phái người hôm qua thông trì, ngươi phong vương ta cùng lão tứ đều biết có mặt.
Hảo, vậy chúng ta dùng xong đồ ăn sáng sau cùng nhau đi.
Lý Khắc gật đầu nói.
Sau đó hai người trở lại tầm cung, đổi qua chiều phúc sau, bắt đầu ăn đồ ăn sáng.
Chương 25, phong vương định, tề vương thái cực ngoài điện.
Văn võ bách quan tề tụ một đường, trang nghiêm túc mục.
Lý Khắc cùng Lý Thừa Càn đi tới ngoài điện chờ, chúng quan viên nhao nhao hành lễ thái tử điện hạ, ba hoàng tử điện hạ. Khắc đệ, chuẩn bị xong chưa? Lý Thừa Cán hỏi.
Chuẩn bị xong.
Lý Khắc gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Sau đó cửa điện mở rộng, hai người sóng vai vào. Người mặc áo bào tím tể tướng cùng các võ tướng sau đó đi vào đại điện, khác người mặc áo bào đỏ quan viên thì đứng tại ngoài điện dưới bậc thang. Lý Thừa Cản đi đến khoảng cách long ỷ gần nhất bậc thang trô đứng xuống, Lý Khắc thì đứng tại Lý Thừa Cản sau lưng. Nhìn qua vàng son lộng lẫy đại điện, Lý Khắc trong lòng cảm khái, thật to lớn à, kiếp trước và kiếp này còn là lần đầu tiên tới Thái Cực Điện.
Đại ca, tam ca tới thật sớm a.
Đột nhiên một thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Lý Khắc quay người lại nhìn thấy một cái thân ảnh mập mạp đi tới, chính là Ngụy Vương Lý Thái. Lý Thái hướng Lý Thừa Cản hành lễ đại ca. Sau đó quay người đối với Lý Khắc nói tam ca, đã lâu không gặp a. Nhìn qua đạo thân ảnh này, Lý Khắc nhẹ nhàng trả lời đúng vậy a, tứ đệ đã lâu không gặp. Ta có một chút muốn muốn nắm ngươi, trên triều đình, ngươi muốn xưng đại ca thái tử điện hạ, tứ đệ chẳng lẽ phong vương sau, ngay cả lễ nghi đều quên sao? Không biết tứ đệ lão sư dạy thế nào.
Ngươi?
Lý Thái lập tức tức giận đỏ mặt.
Ngươi cái gì ngươi, còn không hướng thái tử điện hạ một lần nữa hành lễ?
Lý Khắc thần tình nghiêm túc đạo. Lý Thái cực không tình nguyện quay người hướng về Lý Thừa Càn một lần nữa hành lễ nói thái tử điện hạ.
Ân, tam ca của ngươi nói không sai, phong vương về sau càng phải chú trọng lễ nghi, đừng cho triều thần cảm thấy ta hoàng gia ngay cả lễ nghi thể thống đều dạy không tốt.
Lý Thừa Càn từ tốn nói.
Thần đệ hiểu rồi.
Lý Thái bất mãn đáp.
Đi, ngươi lùi ra đi.
Lý Thái chừng Lý Khắc một mắt, hướng một bên đi đến.
Đại ca, tiếp tục bảo trì.
Lý Khắc đối với Lý Thừa Càn giơ ngón tay cái, thấp giọng nói.
Vẫn là được ngươi tại, bình thường ta đều không tốt nói thẳng cái gì.
Yên nào, đại ca, hết thể có ta. Hai người thấp giọng giao lưu, một bên Lý Thái nhìn xem hai người bọn họ nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên nơi xa vang lên từng đạo thái giám gọi âm thanh bệ hạ giá lâm, hai người vội vàng đứng vững. Lý Thế Dân đầu đội mũ ô sa, người mặc màu vàng sáng long bào, yêu bội đai lưng ngọc, chân đạp lục hợp dày, uy nghiêm đi vào Thái Cực Điện, tại trên long ỷ ngồi xuống. Người mặc áo bào tím không lưỡi trang nghiêm túc mục mà đối với bách quan cùng ba vị hoàng tử cất cao giọng nói bái.
Chúng thần, nhi thần, bái kiến bệ hạ.
Trong điện chúng thần cùng ngoài điện văn võ đại thần nhao nhao chắp tay đến cùng, hướng về phía Lý Thế Dân hành lễ.
Chư vị ái khanh miễn lễ bình thân.
Lý Thế Dân thanh âm uy nghiêm vang lên. Đợi đến chúng quan viên ngồi thẳng lên, Lý Thế Dân đối với không lưới phất phất tay, không lưới lấy ra thánh chỉ, bày ra sau cất cao giọng nói đại đường hoàng đế lệnh, chấm chi tam tử Lý Khắc, thiên tư thông minh, văn võ song toàn, đặc biệt phong làm thể vương, tứ phong mà tịnh châu, thứ cấp văn hộ, xuất các sau đi tới đất phòng, khâm thử. Không lưới tuyên đọc xong thánh chỉ, ánh mắt nhìn về phía Lý Khắc. Lúc này trong điện một mảnh xôn xao. Nhưng vào lúc này, Ngụy Trinh đứng dậy bệ hạ, thần có bản đấu.
Lý Thế Dân nhíu mày, Ngụy Khanh có chuyện gì?
Ngụy Trinh cất cao giọng nói bệ hạ, thần cho là phong Lý Khắc vì thể vương, trấn thủ tịnh châu, cử động lần này không thích hợp.
Lý Thế Dân trầm giọng nói a.
Ngụy Khanh có gì cao kiến?
Ngụy Trinh tiến lên một bước bệ hạ, Lý Khắc điện hạ niên kỷ còn nhẹ, chưa bao giờ có thống binh chiến đấu kinh nghiệm, Tịnh Châu chính là Bắc Cương trọng trấn, quan hệ trọng đại, há có thể giao cho một cái nhóc con.
Phong Huyền Linh đứng ra nói Ngụy đại phu lời ấy sai rồi, vị tướng quân nào là trời sinh liền sẽ đánh giặc, còn không cũng là trong thực chiến chậm rãi học được sao?
Phong Huyền Linh xem như Lý Thế Dân kiên định người ủng hộ, chắc chắn là muốn hướng về Lý Thế Dân.
Huống hồ, trước đó Lý Thế Dân đã cùng Phong Huyền Linh thông qua khí.
Vất chỉ kính đức đi tới nói bệ hạ, hai ngày trước thần cùng ba hoàng tử điện hạ từng có giao thủ, ba hoàng tử điện hạ võ nghệ cao cường, đợi một thời gian chắc chắn sẽ là ta đại đường một viên manh tướng.
Trường Tôn Vô Kỵ cũng đứng dậy bệ hạ, Ngụy đại nhân nói cực phải.
Hơn nữa, hắn dừng một chút tam hoàng tử thân thế đặc thù, nếu để cho tay hắn nắm trọng binh, sợ rằng sẽ gây nên một chút suy đoán không cần thiết.
Lời này vừa ra, trong điện lần nữa một mảnh xôn xao.
Trường Tôn Vô Kỵ mặc dù không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ hắn là chỉ cái gì Lý Khắc trên người có tiền triều Dương gia huyết mạch.
Trường Tôn Vô Kỵ nói tiếp bệ hạ, thần cho rằng chuyện này cần thận trọng cân nhắc.
Tịnh Châu chính là Bắc Cương trọng trấn, càng là ta đại đường lòng hừng chi địa, quan hệ trọng đại, vẫn là phái kinh nghiệm phong phú lao tướng đi trấn thủ cho thỏa đáng.
Lý Khắc đứng ở nơi đó, mặt không đổi sắc. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ có trường hợp như vậy.
Đúng lúc này, Lý Khắc đứng dậy phụ hoàng, nhi thần có lời muốn nói.
Nói.
Lý Thế Dân nhìn xem hắn.
Lý Khắc tiến lên một bước, không kiêu ngạo không tự tin nói chư vị đại nhân lo lắng, nhi thần lý giải.
Nhưng mà nhi thần muốn hỏi, vị kia tướng quân trời sinh liền sẽ đánh trận.
Hắn đảo mắt quần thần, tiếp tục nói đến nỗi nhi thần thân thế, nhi thần càng phải lời thuyết minh.
Nhi thần là đại đường hoàng tử, chảy xuôi phụ hoàng huyết, đây là sự thật không thể chối cãi.
Nhi thần nguyện ý dùng hành động thực tế chứng minh, nhi thần đối với đại đường trung thành, không thua tại bất luận kẻ nào.
Ngụy Trinh lạnh rên một tiếng, tam hoàng tử nói dễ nghe, nhưng đánh trận không phải như trò đùa của trẻ con, quan hệ đến vô số tính mạng của tướng sĩ.
Đúng lúc này, một cái giản mua nhưng thanh âm uy nghiêm vang lên đủ.
Đám người quay đầu, chỉ thấy Lý Huyên tại thái giám nâng đỡ đi vào đại điện.
Phụ hoàng.
Lý Thế Dân liền vội vàng đứng lên chào đón.
Quần thần cũng nhao nhao hành lễ tham kiến thái thượng hoàng.
Lý Huyên khoát khoát tay, tại trên long ỷ ngồi xuống. Ánh mắt đảo qua quần thần khác nhi là chấm nhìn xem lớn lên, đứa nhỏ này phẩm hạnh, chấm rõ ràng nhất.
Hắn có năng lực, có đảm đương, vì cái gì không thể đi Tịnh Châu?
Thái thượng hoàng, đây không phải năng lực vấn đề.
Trường Tôn Vô Kỵ còn nghĩ giải thích.
Đó là cái gì vấn đề?
Lý Huyên đánh gây hắn là bởi vì trên người hắn có Dương gia huyết mạch.
Cái kia chấm hỏi các ngươi, hoàng hậu của chấm vẫn là Đậu gia người đâu? Đậu gia trước kia cũng là tùy triều trọng thần, các ngươi có phải hay không cũng muốn hoài nghi chấm?
Lời này vừa ra, ai cũng không dám lại nói cái gì.
Lý Huyên tiếp tục nói khác nhi là đại đường hoàng tử, đây là chuyện vắn đã đóng thuyền thực.
hắn nguyện ý vì đại đường hiệu lực, các ngươi hẳn là ủng hộ, mà không phải ở đây nói này nói kia. Lý Thế Dân thấy thế, rèn sắc khi còn nóng phụ hoàng nói rất đúng. Khắc Nhi nguyện ý vì đại đường hiệu lực, chấm liền cho hắn cơ hội này. Phụ hoàng anh minh. Lý Thừa Càn thứ nhất đứng ra ủng hộ. Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối cũng tỏ thái độ bệ hạ thánh minh. Trình Giảo Kim cùng Ngất Chỉ Kính Đức cũng đi theo tỏ thái độ chúng thần ủng hộ bệ hạ quyết định. Có thái thượng hoàng, thái tử, Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối trên dưới hai vị này phó xạ cùng với Trình Giảo Kim, Ngất Chỉ Kính Đức hai vị này trong quân tướng lĩnh ủng hộ, những đại thần khác mặc dù còn có lo nghĩ, nhưng cũng không dám phản đối nữa. Lý Thế Dân thỏa mãn gật gật đầu, vậy thì định như vậy, Khắc Nhi ngươi không phải là muốn chấm lúc đầu phụ tần vương sao, chấm đã phái người cho ngươi thu thập xong, tiếp chỉ à. Nhi thần tạ phụ hoàng. Lý Khắc quỳ xuống tiếp chỉ. Phụ tần vương ba chữ, lần nữa nện ở chúng thần trái tim. Trường Tôn Vô Kỵ vội vàng nói bệ hạ, không thể à, phụ tần vương là ngài không đăng cơ phía trước trụ sở, bây giờ ban cho tam hoàng tử. Đi, một cái phòng ở mà thôi, cái nào chú ý nhiều như vậy. Lý Thế Dân khoát khoát tay cứ định như vậy, tan chiều a. Nói xong, Lý Thế Dân đỡ Lý Uyên đi ra ngoài. Chương 26, Lý Khắc hành hung Lý Thái Triều hội kết thúc, Lý Khắc cùng Lý Thừa Càn sóng vai đi ra Thái Cực Điện. Khắc đệ, làm rất tốt. Lý Thừa Càn tán thưởng nói. May mắn mà có đại ca ủng hộ. Lý Khắc mỉm cười. Đừng, ta nhưng là nói một câu nói, chủ yếu vẫn là phụ hoàng cùng hoàng gia ra ủng hộ. Lý Thừa Càn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Khắc bả vai. Nhưng vào lúc này, Lý Thái đi tới, trên mặt mang nụ cười rối trá chúc mừng tam ca, không chỉ có thuận lợi phong vương, còn chiếm được phụ hoàng khi xưa phụ tần vương. Lý Khắc quay đầu nhìn lại a, tứ đệ muốn phụ tần vương. Cái này đơn giản, đem ngươi Ngụy Vương phủ nhường cho ta, ngươi ở phủ tần vương. Lý Khắc cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Ta nhưng nghe nói, tứ đệ Ngụy Vương phủ thế nhưng là tốn không ít tâm tư lắp ráp, nghe nói bên trong bài trí cũng là từ Giang Nam vận tới kỳ chân dị bảo, so Đông Cung còn muốn xa hoa đâu. Đại ca, không biết ta nói đúng hay không? Lý Khắc quay đầu nhìn về phía Lý Thừa Càn, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm. Đúng a, đại ca ta có thể hâm mộ nhanh a. Lý Thừa Càn lạnh lùng hồi đáp, trong giọng nói rõ ràng mang theo bất mãn. Lý Thái sắc mặt trong nháy mắt cứng lại. Chính xác, hắn Ngụy Vương phủ trang trí cực kỳ xa hoa, hao tốn đại lượng tiền tài, mỗi một kiện bài trí cũng là chú tâm chọn lựa chân phẩm, hắn như thế nào cam lòng nhường lại? Đại ca, tam ca nói đùa, phủ tần vương chính là phụ hoàng lòng hưng chi địa, đệ đệ ta sao dám ngấp nghé? Lý Thái ngoài cười nhưng trong không cười nói. Huống hồ tam ca sau này nhưng là muốn trở thành ta đại đường của trụ, như năm đó phụ hoàng rong ruổi xa trường, kiến công lập nghiệp, đệ đệ ta thư sinh yếu đuối, thế nhưng là làm không được a. Lý Thái lời này ngầm huyền cơ, đem Lý Khắc so sánh trước kia chính chiến tứ phương Lý Thế Dân, mà Lý Thừa Cản tự nhiên là trở thành năm đó thái tử Lý Kiến Thành. Loại này ám chỉ, người ở chỗ này đều nghe đi ra. Ha ha, tứ đệ nói đùa, ta sao có thể sánh được phụ hoàng đâu. Lý Khắc cười lớn một tiếng, đột nhiên đối với Lý Thừa Cản đưa mắt liếc ra ý qua một cái, huynh đệ chúng ta rất lâu không thấy, đi, chúng ta đi một bên tâm sự, đừng ngăn cản lấy các vị đường của đại nhân. Nói xong, Lý Khắc cùng Lý Thừa Cản một trái một phải đắp Lý Thái bà bay, nửa kéo nửa túm mà đem hắn kéo đến một bên góc tối không người. Đến trong góc, Lý Khắc buông tay ra, đột nhiên hướng về Lý Thái phần bụng hung hăng một cước đá tới. Đông Lý Thái kêu thảm một tiếng, cả người nặng nề mà té ngã trên đất, ôm bụng thống khổ quặn thành một đoàn. Lý Khắc chậm rãi ngồi xổm người xuống, lạnh lùng nhìn xem Lý Thái hoảng sợ khuôn mặt. Lý Thái, ta có phải hay không cho người mặt mũi? Tiếng nói vừa ra, hắn giơ tay lên, một cái tát hung hăng quất vào Lý Thái trên mặt. Ba thanh thúy tiếng bạt tai tại trống trải xó xỉnh quanh quẩn. Lý Thái nửa bên mặt trong nháy mắt sưng phồng lên, nước mắt và nước mũi xen lẫn trong cùng một chỗ, khóc đội vàng cầu xin tha thứ tam ca ta sai rồi, ta thật sự sai. Không, ngươi không tệ. Lý Khắc cười lạnh một tiếng, ngươi là hai năm không có chịu ta đánh, ngứa ra. Nói xong, hắn giơ tay lên lại một cái tát rút tới. Ba một tát này càng nặng, Lý Thái một bên khác khuôn mặt cũng sưng phồng lên, cả người nhìn như cái đầu heo. Đại ca ngài giúp ta văn mải, tha cho ta đi, ta thật sự không dám. Lý Thái khóc nhìn về phía một bên Lý Thừa Càn, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Lý Thừa Càn nhìn xem Lý Thái dáng vẻ chật vật, lạnh nhạt nói, Khắc đệ, không sai biệt lắm đi, đã thương không có cách nào gặp người. Lý Khắc đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Lý Thái, ánh mắt băng lãnh. Lý Thái, ta cho ngươi biết, lại để cho ta biết ngươi nhằm vào đại ca, ta đánh không chết ngươi. Ta cũng không có đại ca tính khí tốt như vậy. Vâng vâng vâng, đệ ta đã biết, ta cũng không dám nữa. Lý Thái che lấy xương khuôn mặt, liên tục gật đầu, chỉ sợ Lý Khắc động thủ lần nữa. Đi thôi, đại ca, đi tẩm cung của ta. Lý Khắc quay người đối với Lý Thừa Càn nói, hai người sóng vai hướng về Lý Khắc tẩm cung đi đến. Trên đường, Lý Thừa Càn nhìn xem Lý Khắc sắc mặt xanh mét, lo âu nói, Khắc đệ, ngươi lô mãng, phụ hoàng biết nhất định sẽ trách tội ngươi. Sợ cái rắm. Lý Khắc khinh thường nói, ta cũng không tin lao đầu tử không biết lao tứ điểm tiểu tâm tư kia. Lao đầu tử muốn cầm ngươi đấu dế, ta đưa cái hộp cho hắn đập. Lý Khắc lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hai người tới Lý Khắc tẩm cung, cung nữ Tiểu Đào đội vàng dâng trà. Tiểu Đào, thu dọn đồ đạc, chúng ta chuyển ra hoàng cung ở. Lý Khắc đối với Tiểu Đào phân phó nói, còn có, để cho phục dịch hoàng gia ra người đem hoàng gia ra đồ vật cũng thu thập xong, cùng nhau đem đến vương phủ. Tốt điện hạ, ta lập tức liền đi. Tiểu Đào vui sướng đáp, quay người ra ngoài thu dọn đồ đạc. Nàng đã sớm chán ghét hoàng cung quy củ gò bó, có thể đem đến vương phủ ở, nàng tự nhiên cao hứng. Nhìn xem Tiểu Đào bóng lưng rời đi, Lý Khắc nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đại ca, ta vẫn câu nói kia, lấy ra ngươi xem như huynh trưởng bộ dáng tới. Người xấu, để ta làm. Khắc đệ. Lý Thừa Càn muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Đại ca, ngươi quá mềm lòng. Lý Khắc thả xuống chén trà, nghiêm túc nhìn xem Lý Thừa Càn, ngươi phải biết, ở trên vị trí này, mềm lòng chính là tàn nhẫn đối với mình. Trong lịch sử bao nhiêu thái tử đều là bởi vì quá mức nhân từ, cuối cùng rơi vào cái đầu một nơi thân một mèo hạ tràng. Ta biết rõ, nhưng mà, Lý Thừa Càn thở dài, không có nhưng mà. Lý Khắc đánh gây hắn đại ca, chỉ cần có ta tại, ta nhất định phải để cho Lý Thái cùng các bọn đệ đệ biết, ai mới là trong cái nhà này lão đại. Ngươi là thái tử, là phụ hoàng khâm định người thừa kế, ai cũng không thể khiêu chiến ngươi địa vị. Lý Thừa Càn trầm mặc một hồi, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Khắc, ngươi thật muốn đem hoàng gia gia cũng tiếp ra ngoài. Đương nhiên, Lý Khắc không chút do dự gật đầu, hoàng gia gia lớn tuổi, trong hoàng cung ở cũng không được tự nhiên. Huấn hồ lao đầu tử cũng đồng ý, đem đến bưu phủ, ta còn có thể bồi tiếp hoàng gia gia thật tốt dạo chơi Trường An, để cho hắn an hưởng tuổi già. Tốt ta, vậy ta về sau cũng thường đi vương phủ bồi hoàng gia gia. Lý Thừa Càn gật đầu nói, hắn biết Lý Khắc là thật tâm vì hoàng gia gia hảo. Cái kia thần đệ ngay tại vương phủ xin đợi thái tử điện hạ giá lâm. Lý Khắc đột nhiên đứng lên, hướng về phía Lý Thừa Càn nghiêm túc thi lễ một cái. Ngươi a. Lý Thừa Càn nhìn xem Lý Khắc bộ dáng này, bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giải nhạc âm thanh đáng yêu, tam ca, tam ca. Lý Khắc cười nói, đại ca, chúng ta tiểu công chúa tới. Hai người đứng dậy hướng về đi ra ngoài điện. Nhìn thấy Lý Thừa Càn cùng Lý Khắc hai người, giải nhạc đội vàng chạy tới, nào vào Lý Khắc trong ngực. Tam ca, nghe nói ngươi hôm nay liền muốn chuyển ra hoàng cung, ngươi mang giải nhạc đi vương phủ của ngươi có hay không hảo? Giải nhạc ôm Lý Khắc cổ, nũng nịu nói, ngươi cùng mẫu hậu nói sao? Lý Khắc méo méo giải vui khuôn mặt, cương chịu hỏi. Không có, ta nghĩ nghĩ, vẫn là tam ca trực tiếp mang ta ra ngoài tốt. Giải nhạc chu miệng nhỏ, giải nhạc sợ cùng mẫu hậu nói, mẫu hậu không đồng ý. Tam ca, van cầu ngươi. Giải nhạc tại Lý Khắc trong ngực một trận nũng nịu, cái kia khả ái bộ dáng để cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Giải nhạc, đại ca mang ngươi ra ngoài. Lý Thừa Càn ở một bên đối với giải nhạc vừa cười vừa nói, ngươi. Giải nhạc trắng Lý Thừa Càn một mắt, đại ca, ngươi một bên lợi à, ngươi cũng không có lá gan này. Lý Thừa Càn lập tức bị mắng, e rằng lời có thể nói, chỉ có thể lúng túng sờ mũi một cái. Lý Khắc cười ha ha, tốt tốt tốt, tam ca đáp ứng ngươi. A, cảm tạ tam ca. Nói xong, giải nhạc ôm Lý Khắc hôn lên khuôn mặt một ngụm, tiếp đó vui sướng đi ra ngoài thu thập mình bọc quần áo nhỏ. Chương 27, Cam Lộ Điện giao phong Cam Lộ Điện. Lý Huyên cùng Lý Thế Dân ngồi ở trên giường trò chuyện. Nhị lang, Khắc Nhi phong vương sự tình liền định ra như thế, chấp cũng muốn đi Khắc Nhi vương phủ. Lý Huyên nhìn xem trước mặt cái này đã trở thành đại đường thiên tử nhi tử, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Lý Thế Dân đứng dậy, cung kính thi lễ một cái phụ hoàng, nhi thần đã sai người đem Khắc Nhi vương phủ tu sửa đổi mới hoàn toàn, từ Giang Nam chọn mua tử đàn đồ gia dụng, tây vực tiến cống thảm ba tư đều đã bố trí thỏa đáng. Trong phủ mời được tốt nhất ngựa y cùng nấu bếp, định để cho phụ hoàng an hưởng tuổi già. Nhi thần làm xong chính vụ, chắc chắn thường đi vương phủ thỉnh an, bồi phụ hoàng đánh cờ thưởng thức trà. Lý Thế Dân nói, trong mắt lộ ra rõ ràng không muốn. Lý Huyên khoát tay áo, ra vẻ không vui, trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đứa nhỏ này, nhìn chấm làm cái gì? Thật tốt quản lý đại đường Giang Sơn mới là ngươi sự việc cần giải quyết. Chấm thanh tính đã quen, ngươi mất đi quấy rầy chấm. Ngược lại là Cao Minh cùng Giải Nhạc, để cho bọn hắn thường đến bồi bồi chấm cái lão nhân này là tốt. Ngay tại hai cha con ôn hòa đối thoại lúc, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cạch cạch cạch, Lý Thế Dân tiếp thân thái giám không lưỡi vội vàng vào điện, đầu tiên là hướng về phía Lý Uyên cùng Lý Thế Dân làm một lễ thật sâu, sau đó thấp giọng bẩm báo nói, thái thượng hoàng, bệ hạ, Ngụy Vương điện hạ ở ngoài điện cầu kiến. Lý Thế Dân khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, a, thanh tước tới có chuyện gì? Không lưỡi mặt lộ vẻ khó xử, bệ hạ, Ngụy Vương điện hạ cũng không nói rõ, chỉ là cái gì? Lý Thế Dân thấy hắn muốn nói lại thôi, không khỏi lên giọng, chỉ là Ngụy Vương điện hạ bây giờ mặt mũi bầm dập, đang tại ngoài điện khóc nỉ non không ngừng, dẫn tới không thiếu cung nhân vây xem. Không lưỡi đúng sự thật bẩm báo. Cái gì? Lý Thế Dân bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân đi hướng cửa điện, nhanh để cho thanh tước đi vào, chấm ngược lại muốn xem là ai dám khi dễ chấm nhi tử. Một lát sau, chỉ thấy Lý Thái chật vật đi vào điện tới. Hắn nguyên bản mượt mà khuôn mặt bây giờ sưng lên thật cao, mắt trái tím xanh như gấu trúc, khỏe miệng còn mang theo vết máu, đi đường cũng là khập khiễng, hoàn toàn không có những ngày qua vương gia bộ dáng. Hu hu, phu hoàng. Lý Thái gặp một lần Lý Thế Dân, cũng nhịn không được nữa, nào tới trước ôm lấy bắp đùi của hắn, nước mắt nước mũi một cái lưu, khóc đến tê tâm liệt phế. Lý Thế Dân vội vàng ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét thương thế của con trai, đau lòng hỏi thanh tước, nói cho phụ hoàng, ngươi làm sao? Là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Lý Thái thút tha thút thít nói, phụ hoàng, là tam ca, hắn đánh ta. Đại ca ngay ở bên cạnh nhìn xem, chẳng những không khuyên giải, còn thờ ơ. Lẽ nào lại như vậy? Lý Thế Dân giận tím mặt, đột nhiên đứng dậy không lưỡi, mau đưa chấm roi ngựa lấy ra. Lại phái người đi đông cung, đem cái kia hai cái nghịch tử cho chấm mang tới. Nô tỳ tuân chỉ. Không lưỡi không dám thất lễ, không mình hành lễ sau bước nhanh rời đi. Liên tại đây Dương cung bạc kiếm lúc, Lý Uyên chậm rãi mở miệng, thứ không có tiền đồ. Sáu cái chữ này giống như dội gáo nước lạnh vào đầu, để cho trong điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Phu hoàng. Lý Thế Dân lúng túng nhìn về phía Lý Uyên, không biết hắn vì cái gì đột nhiên bốc lên một câu như vậy. Lý Uyên lạnh rên một tiếng, ánh mắt đảo qua Lý Thái chấm nói, không đúng sao? Cao Minh cùng Khắc Nhi, cái nào không giống như tên phế vật này mạnh? Cả ngày khóc sướt mướt, một điểm khí khái đàn ông cũng không có. Đường đường hoàng tử, bị đánh liền chạy đến tìm phụ hoàng cáo trạng, ngươi xấu hổ hay không? Lý Uyên lời nói như dao sắc bén. Lý Thái bị nói đến mặt đỏ tới mang tai, ấp úng muốn giải thích, hoàng gia gia, ta chỉ là. Im ngay. Lý Huyên nghiêm nghị đánh gãy một bên đợi đi, đừng tại đây trước mắt. Lý Thái dọa đến khẽ run rẩy, đội vàng buông ra ôm Lý Thế Dân chân tay, lảo đảo lui sang một bên, ủy khuất cắn môi, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn. Lý Huyên ngược lại nhìn về phía Lý Thế Dân, thầm tiếng nói nhị lang, ngươi có từng nghĩ, Khắc Nhi vì sao muốn đánh hắn? Lý Thế Dân sững sờ, lập tức như có điều suy nghĩ. Hắn hiểu rất rõ chính mình cái này tam nhi tử, Lý Khắc mặc dù tính tình nhảy thoát, nhưng tuyệt không phải loại kia sẽ vô duyên vô cớ biết đánh người người. Thanh tước. Lý Thế Dân xoay người, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Lý Thái, ngươi thành thật nói cho phụ hoàng, tam ca của ngươi vì cái gì đánh ngươi? Lý Thái ánh mắt lấp lóe, ấp úng nói phụ hoàng, nhi thần. Nhi thần chính là chúc mừng tam ca phong vương, nói vài câu chúc mừng lời nói. Ai biết hắn không nói hai lời, liền đem ta kéo đến một cái góc không người, đối với ta quyền đấm cước đá. Phải không? Lý Thế Dân meo mắt lại, nếu thật là dạng này, chấm định không dễ tha. Nhưng mà thanh tước, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu như đại ca ngươi cùng tam ca nói cùng ngươi khác biệt, ngươi liền đợi đến chịu chấm đánh vậy à? Lý Thái bị Lý Thế Dân ánh mắt sắc bén dọa đến toàn thân run lên, trong lòng âm thầm cầu nguyện phụ hoàng có thể xem ở bình thường yêu thương chính mình phân thượng che chở chính mình. Cùng lúc đó, Đông Cung, Lý Khắc cùng Lý Thừa Càn đang uống trà nói chuyện phiếm thời điểm, Lý Thế Dân thái giám đi vào truyền chỉ nói: Thái tử điện hạ, Tề Vương điện hạ, bệ hạ có chỉ, tuyên hai vị lập tức đi tới Cam Lộ điện. Thái giám cung kính truyền chỉ. Lý Thừa Càn thả ra trong tay chén trà, như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Lý Khắc khắc đệ, xem ra tứ đệ đã đi phụ hoàng nơi đó cáo trạng. Lý Khắc thả ra trong tay chén trà, cười lạnh một tiếng cáo trạng: Đại ca, ngươi cảm thấy chỉ bằng hắn cái miệng đó, có thể lật ra hoa dạng gì tới? Sau đó Lý Khắc đối nội hầu nói phụ hoàng truyền gọi ta hai người, bởi vì cái gì chuyện? Thái giám lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, ấp úng nói điện hạ, nô tỳ không biết, chỉ biết là bệ hạ bây giờ rất tức giận. A, người nào tại Cam Lộ điện? Điện hạ, nô tỳ. Thái giám trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tính toán, không làm có ngươi. Lý Khắc đứng dậy đối với Lý Thừa Càn nói đi thôi, vừa bận để cho lão đầu tự phân xử thử, xem là ai gây trước lên sự cố. Lý Khắc đứng dậy, nhanh chân hướng đi ra ngoài điện. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đi theo. Cam Lộ điện nội, bầu không khí vẫn như cũ khẩn trương. Lý Thừa Càn cùng Lý Khắc sóng vai bảo, Lý Thừa Càn cung kính hành lễ nhi thần bái kiến hoàng gia gia, bái kiến phụ hoàng. Lý Khắc trực tiếp hướng đi Lý Huyên giường êm, đi ngang qua Lý Thái bên cạnh lúc, đột nhiên nhấc chân đạp hắn một chút phế bật, cút sang một bên. Lý Thái lảo đảo lui lại mấy bước, đau đến nghe răng trợn mắt, vội vàng hướng Lý Thế Dân khóc lóc kể lể phụ hoàng, tam ca hắn lại đánh ta. Lý Khắc. Lý Thế Dân giận không kìm được, đang muốn phát tác. Lý Khắc lại đưa tay ngăn hắn lại, lao đầu tử, ngươi đừng vội phát hỏa. Hắn quay người đối với Không Lưới nói, Không Lưới công công, đem ngựa roi thả xuống, ngươi đi ra ngoài trước chờ lấy a. Không Lưới do dự nhìn về phía Lý Thế Dân, gặp hoàng đế khẽ gật đầu, liền đem roi ngựa để ở một bên, không người lui ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại tổ tôn ba đời năm người, bầu không khí nhất thời có chút vi diệu.